Chương 37. Cấm khu bí ẩn, trở về. Mà Thanh Nưu thôn phát sinh sự tình, Cố Trường Thanh hoàn toàn không biết. Đạo cung bên trong, yên tĩnh mà tường hòa. Cái kia chàng ngộ đạo trong trạng, dâng lên lượn lờ vân hương, tựa như khinh nu sa mỏng trong không khí chậm rãi múa, cùng cái kia từng sợi khói bếp đan vào lẫn nhau. Cố Trường Thanh lười biếng nằm nghiêng tại lạc tử trong viện, chính hết sức chăm chú lại say sưa ngon lành địa lật xem cổ kim đạo thư. Mà Đạo Vô Nhai ở một bên chính xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên cảm ngộ đại đạo chi lực. Rất nhiều hắn đã từng không hiểu rõ lịch sử chuyện cũ, thần bí khó lường trận pháp cùng từ xưa đến nay chỗ tồn tại thế lực khắp nơi, bây giờ hắn đều đã có thể biết được cái đại khái. Không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên 10 đại cấm đạo chi thể, bản đế vậy mà người mang trong đó hai loại. Cố Trường Thanh xem sách trang bên trên chỗ hiện ra 10 đại thể chất, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm. Đây chẳng phải là cái kia địa điểm đánh dấu hệ thống đưa cho ban thưởng thể chất sao? Huyền Thiên 10 đại cấm đạo chi thể danh sách 1, Tàn Tiên thể chú giải, tới gần tiên đạo chi thể, có được tiên uy năng, xa siêu phàm tục chi đạo. Danh sách 2, Huyền Cơ đạo thể chú giải, Huyền Cơ đạo thể có thể thấy rõ thiên cơ, có khám phá hư ảo, nhìn rõ vạn tượng thần kỳ lực lượng. Danh sách 3, Cổ Long thể danh sách 4, Minh Vũ đạo thể danh sách 10, Thương Cổ đạo thể y đi theo hệ thống nhắc nhở, ta cần đánh dấu xong cái này 10 đại cấm khu, chẳng lẽ nói cái khác cấm khu ban thượng chính là còn lại 10 đại cấm đạo chi thể sao? Cố Trường Thanh lâm vào thật sâu trong suy tư, trong đầu không ngừng hiện lên các loại phỏng đoán cùng suy đoán, ý đồ làm rõ cái này cất giấu trong đó liên quan cùng thâm ý được rồi, việc này hệ thống nói qua đối ta có tác dụng lớn chỗ. Tiếp xuống nhìn xem cái này 10 đại cấm khu lai lịch. Cố Trường Thanh trong lòng vừa định xong, chỉ gặp cái kia tràn ngập 10 đại cấm đạo chi thể giao diện văn tự bắt đầu đi ra biến hóa mới. Huyền Thiên 10 đại cấm khu thứ nhất cấm khu, Táng Tiên Trú, Huyền Thiên cổ vực cấm khu, hư hư thực thực bên trong Táng Tiên người, thần bí khó lường, ở vào Huyền cổ đạo vực. Tồn tại trong năm, 1000 vạn năm trước đến nay thứ hai cấm khu, Huyền Cơ Trú, Huyền Thiên cổ vực cấm khu, tại 4 triệu năm trước, Huyền Thiên đại lục Huyền Cơ nhất tộc, tính thiên nhất đạo, vị dị khó lường. 4 triệu năm trước đến nay thứ ba cấm khu, Đoạ Long Trú, trung ương đạo vực cấm khu, tồn tại hơn 7 triệu năm trước, nghe nói là thứ nhất long tộc long xảo huyết. Đệ tứ cấm khu, Minh Vũ Trú, U Nguyên cấm khu, Sinh Tồn Minh Xà, Minh Quỷ, Minh Ma tam đại tội ác cường tộc, tồn tại hơn 5 triệu năm trước, ghi chép 1 triệu 500 ngàn năm trước, U Nguyên đại đế từng xâm nhập Minh Vũ cấm khu, không công mà lui. Thứ năm cấm khu, Không Linh cấm vực trú, Huyền Thiên cổ vực cấm khu, giới ngoại chủng tộc Không Linh tộc, ghi chép 3 triệu năm trước xâm lấn Huyền Thiên đại lục, bị nhân hoàng lấy khí vận chi đạo trấn áp Huyền Thiên cổ vực cực bắc chi địa. Này cấm khu điệu thấp dị thường, náo động rất thiếu. Thứ sáu cấm khu, Hách Trú Hoang Nguyên trú, Tây Hoang cấm khu, vị thiên đạo không dung sinh linh, cực độ tà ác, vui giết chóc. Cấm khu náo động điên cuồng nhất cấm khu. Thứ 7 cấm khu, Tử Viêm Tuyệt Địa Trú, Đông Nguyên cấm khu, tiên thiên sinh linh ma đạo tử viêm tồn tại, tự thân có thể luận sinh hậu thiên sinh mệnh, dị tộc dị loại nhạc viên. Thứ 8 cấm khu, Hàn Xương cấm giới trú, Bắc Lăng cấm khu, Huyền Thiên đại lục cực hàn tộc trưởng địa, một mình mở một phương hàn băng thế giới, cấm khu náo động cực hàn chi lực xâm lấn Bắc Lăng, tạo thành một phương sinh linh đồ thán. Thứ 9 cấm khu, U Ảnh Bí cấp trú, trung ương đạo vực cấm khu, Huyền Thiên đại lục ngũ ảnh tộc sinh tồn địa, yêu thích giết chóc sinh linh. Thứ 10 cấm khu, Thương Nguyên cấm khu trú, Nam vực cấm khu, 100 vạn năm trước cái khắc tàn phá thế giới một góc, đi qua khắp trường tuế tháng tiếp cận Huyền Thiên đại lục, hấp thụ trên đại lục. Chú, 10 đại cấm khu đều có cực các bí pháp, có thể nuốt phệ sinh linh sinh mệnh, gia tăng mình vừa thọ. DS, đừng ta nói ta nước, chương này 4000 chữ. Cái này 10 đại cấm khu đều có chút địa vị nha. Ngoại trừ Không Linh cùng Thương Nguyên đều là bản thổ sinh linh. Cố Trường Thanh trầm giọng nói, bây giờ hắn cũng coi là biết được cái này 10 đại cấm khu lai lịch. Ngay tại Cố Trường Thanh muốn hợp thượng cổ nay đạo thứ lúc, một hàng chữ xuất hiện lần nữa tại màu trắng giao diện bên trên. Nhân hoàng trung vang vạn năm tuế nguyệt, cấm khu náo động, mây đen quấn, thôn vệ sinh linh. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt câu nói này, suy nghĩ không khỏi tung bay trở lại mấy ngày trước mình tận mắt nhìn thấy cấm khu náo động cái kia phiên chẳng cảnh. Nguyên lai, cái kia tiếng trung chính là nhân hoàng trung phát ra sao? Hắn chậm rãi khép lại quyển kia cổ kim đạo thư, nhẹ giọng nỉ non nói: "Đế chủ, lão phu bản này cổ kim đạo thư không biết đế chủ thấy còn hài lòng." Đúng lúc này, một bên đang tại cảm ngộ đại đạo đạo vô nhai cũng mở hai mắt ra, vô cùng cung kính dò hỏi: "Cuốn sách này rất là không tệ, bản đế liền tạm thời trước nhận lấy, đợi bản đế sau khi xem xong lại trả lại ngươi." Đế chủ tự mình định đoạt chính là, cuốn sách này lão phu liền tặng cho ngài. "Không thể, bản đế nói cho mượn liền là cho mượn, chẳng lẽ đạo chủ muốn để bản đế thất tín?" "Lão phu tuyệt đối không dám, chỉ là đế chủ ngài cái này ngộ đạo bồ đoàn thực sự tại quý giá, vật này lão phu chỉ là ngồi ngay ngắn nửa canh giờ đối đại đạo cảm ngộ liền tinh tiến không thiếu." "Tốt, vật này đối ta cũng vô dụng, người ta đều là nhân tộc, ngươi lại tại cái này mấy triệu trong năm hộ hạ nhiều như vậy sinh linh, chế tạo ngàn vạn giặm tịnh thổ vậy lão phu ở đây liền đa tạ đế chủ." Đạo vô nhai cung kính cúi đầu, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản một mặt hài lòng Cố Trường Thanh sắc mặt đổi biến, cảm giác được cái gì để hắn kinh sợ không thôi sự tình, không có chút gì do dự, thân hình lóe lên liền lập tức xuất hiện tại một tòa quán nhỏ trước. Chỉ gặp Tử Không cùng Minh Hắc Chính không coi ai ra gì địa gặm yêu thú chân. "Ra, ra ra thế nào?" Tử Không nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cố Trường Thanh, miệng bên trong còn đút lấy một con yêu thú chân, một mặt mở mịt. "Đi." Cố Trường Thanh lời ít mà ý nhiều, ngay sau đó trực tiếp mang theo hai người vượt qua khoảng cách vô tận, thông qua đường hầm không thời gian hướng nam vực mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại cái kia xa xôi Thanh Nưu thôn, Tiêu Dư nói cho bản thánh ngươi là như thế nào từ Thương Nguyên cấm khu chạy đến. Nam tự thánh nhân khí thế hung hăng ép hỏi lấy, còn có Thương Nguyên cấm khu đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tự một cước hung hăng giẫm tại Tiêu Dư trên đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Phi, muốn ta nói cho ngươi biết. An Vân A Liệt. Tiêu Dư không sợ hãi chút nào, trong mắt lộ ra quật cường cùng bất khuất. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, để bản thánh đưa ngươi trẻ thành nhân côn. Nam tự lạnh giọng nói ra, sau đó trên tay kích xạ ra một đạo pháp tắc chi kiếm, hướng về Tiêu Dư hai chân hung hăng chém tới. Chỉ nghe phù một tiếng, thánh huyết phun ra, nhuộm đỏ đại địa. Khu khu. Liền cái này. Tiêu Dư khinh thường nói, so sánh lên hắn cái này ba vạn năm thống khổ kinh lịch, chân gãy căn bản không đủ gây sợ. Đã ngươi muốn tìm cái chết, bản thánh liền thành toàn ngươi. Nam tự giận không kèm được, thân hình lóe lên xuất hiện ở trên không trung, sau đó bộc phát ra chí thánh lực lượng pháp tắc, như mưa to gió lớn hướng Tiêu Dư đánh tới. Đại nhân, Tiêu Dư không dùng a. Tiêu Dư nhìn xem đánh tới lực lượng pháp tắc, trong lòng biết được như lại không sử dụng Cố Trường Thanh thủ đoạn bảo mệnh, mình đem sẽ tiếp tục gặp Nam tự trả tấn. Hắn muốn định kiên trì một chút nữa, tối thiểu muốn để Cố Trường Thanh nhìn ra hắn thủ hộ Thanh Nưu thôn quyết tâm. Có thể chí thánh cùng thánh vương chênh lệch thực sự quá nhiều, mặc dù Nam tự giết bất tử hắn, nhưng cứ tiếp như thế, mình sẽ chỉ bị vô tận lăng đụng. Bất quá ta làm đến những này cũng đủ rồi. Tiêu Dư nói xong, không chút do dự địa bóp nát Cố Trường Thanh thủ đoạn bảo mệnh. Ngay tại cái này trong chớp mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó đình trệ. Cách đó không xa Phá Vọng Đạo Châu giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, co càng liền muốn chạy. Đang chạy một bước, bản đế bóp nát ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm tại trong đầu của nó nổ vang, làm nó không dám có chút động đậy. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, nam tự lực lượng pháp tắc giống như là bị ổn định lại thân chú đồng dạng, không thể động đậy. Ngay sau đó, một đạo áo xám nam tử xuất hiện tại Tiêu Dư trước người. Đại nhân, tiểu thánh không có đánh bại được đến, còn xin đại nhân giáng tội. Tiêu Dư cung kính đối Cố Trường Thanh pháp thân nói ra. Pháp thân Cố Trường Thanh nhìn sang thê thảm Tiêu Dư, không nói gì, mà là nhìn về phía một chỗ đất trống. Chỉ là mấy hơi thở, một đạo đường hầm không thời gian đột nhiên ra hiện ra tại đó, chính là từ đạo cung đội vàng gấp trở về Cố Trường Thanh, phía sau hắn còn đi theo Minh Hắc cùng Tử Không. Lại nhìn thấy Cố Trường Thanh lúc, cái kia pháp thân liền biến thành một đạo thanh quang bay vào Cố Trường Thanh trong cơ thể. Còn thật là náo nhiệt nha. Cố Trường Thanh nhìn chung quanh một cái chung quanh, lạnh giọng nói ra. Ngài thôn trưởng. Lúc này tiểu thang viên kích động hét lớn. Cố Trường Thanh nhìn về phía tiểu thang viên, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, may mắn người không có việc gì. Cố Trường Thanh không có dư thừa lời thừa thãi, ánh mắt có chút chừng một cái kia bảy tên cấm khu đại thánh. Sau đó, toàn thân bọn họ bắt đầu tan rã, cuối cùng hóa thành liêu trần cắt bụi tiêu tán trên không trung. Thanh cảnh vẫn lạc dị tượng xuất hiện lần nữa trên không trung, kim sắc pháp tắc chi mưa to rồi dưới mặt đất bắt đầu. Tiểu thang viên là không phải mình chạy ra ngoài. Cố Trường Thanh một cái lắc mình xuất hiện tại tiểu thang viên trước người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thư còn không phải ngài thôn trưởng lừa tiểu thang viên, hại tiểu thang viên trong thôn tìm mấy ngày. Tiểu thang viên quệt mồm đoán giận nói. Tốt, lần sau ra sẽ không bước xuống tiểu thang viên. Cố Trường Thanh ôn nhu nói. Mà lúc này bị dừng lại trên không trung tận mắt nhìn thấy đây hết thảy nam tử, nội tâm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cực độ khát vọng thoát đi nơi đây, lại bất đắc dĩ bị một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp khí tức chăm chú bao phủ toàn thân. Không được, ta nam tử thật vất vả vừa mới trở thành chí thánh tồn tại, có thể nào liền như vậy tùy tiện chết ở chỗ này. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng mà, Cố Trường Thanh căn bản chưa từng đem hắn để ở trong mắt, trực tiếp thi triển thần niệm đối với hắn tiến hành siêu hồn. Nam tử chỉ cảm giác mình bị mấy chục cái đại hán quyết đồng dạng, mắt trợn trắng, một bộ đần độn bộ dáng. Khi biết được phía sau đúng là cấm khu đang dở trò về sau, Cố Trường Thanh trong ánh mắt lóe lên một sợi sắc bén tinh mang. Lần này là ta sơ sót. Đang khi nói chuyện, hắn thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nam vực, hắn quyết định muốn đem người giật dây cho bắt tới. Muốn chạy. Cố Trường Thanh trầm giọng quát, chợt trong nháy mắt mang theo tiểu thang viên giáng lâm tại nam tự phía trên tòa thánh điện, sau đó đông nhiên một trường vũ hạ. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia sớm đã chuẩn bị, không chỉ có tại phía trên tòa thánh điện bày ra một cái đế cấp trận pháp, tại Cố Trường Thanh xuất hiện một mấy mắt, lại trực tiếp bóp nát một cái đại đế cấp đạo mệnh thần thông. Ngay tại Cố Trường Thanh cự trưởng sắp rơi xuống một khắc cuối cùng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đao mệnh thủ đoạn cũng không tệ. Cố Trường Thanh sắc mặt không khỏi hơi đổi, tại đạo thân ảnh kia biến mất trong nháy mắt, toàn thân hắn còn cuốn thiên cơ chi lực, có thể dùng đại đế thủ đoạn bảo mệnh. Cố Trường Thanh vừa rồi vốn muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến có thể sẽ dẫn phát một trận đại chiến, mang theo tiểu thang viên có nhiều bất tiện, liền quay người về tới Thanh Nưu thôn. "Chủ nhân, ra ra." Minh Hắc cùng Tử Không nhìn thấy Cố Trường Thanh trở về, đuổi bước lên phía trước kêu lên. "Ra ra." Tiểu thang viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia thân cao tiếp cận 3 mét màu tím đen từ không, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cố Trường Thanh nhìn xem hai to con, nói khẽ, người kia đảo mệnh thủ đoạn thật là không tệ, bất quá đã biết là cái nào cái cấm khu sinh linh. Cố Trường Thanh nói xong, liền đối với cái kia một mực không dám có chút động đậy Phá Vọng Đạo Châu vẫy tay một cái, nó liền không tự chủ được bay đến Cố Trường Thanh trên tay. Đại đế tha mạng. Phá Vọng Đạo Châu khí linh nơm nớp lo sợ địa cầu xin tha thứ. Đế khí? Không đúng, không có đại đế khí tức. Xem ra là bị đại đế phía dưới gia hỏa tăng lên đến đại đế cấp độ. Cố Trường Thanh không để ý đến Phá Vọng Đạo Châu khí linh, phối hợp nói nhỏ. Được rồi, về sau sẽ chậm chậm hỏi ngươi. Cố Trường Thanh nói xong liền dùng đại thần thông đem Phá Vọng Đạo Châu cầm tù bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản tràn ngập đại đạo chi lực hạt châu liền biến thành một viên phổ thông hạt châu bộ dáng. Làm xong đây hết thảy về sau, Cố Trường Thanh cất bước đi tới nằm tại cái kia to lớn cái hố bên trong Tiêu Dư bên cạnh, nhìn xem hắn bị chém rụng hai chân, mặt sắc mặt ngưng trọng địa trầm giọng nói, "Không có sao chứ?" "Đại nhân, ta cũng không lo ngại." Chỉ là bị chí thánh pháp tắc gây thương tích, muốn khôi phục như lúc ban đầu chỉ sợ còn cần đến hao phí một chút thời gian. Tiêu Dư cắn răng, khó khăn nói ra. Không cần như thế phiền phức. Cố Trường Thanh lạnh nhạt phất phất tay, trong chớp mắt liền trực tiếp đem Tiêu Dư chỗ hai chân lực lượng pháp tắc cho xóa đi đến sạch sẽ. Tại lực lượng pháp tắc bị xóa đi trong chớp mắt ấy, cái kia nguyên bản thiếu thốn hai chân trong nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Tiểu thánh nhiều tại đại nhân cứu giúp tri ân. Tiêu Dư đổi đội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính nói ra: "Không cần khách khí như thế, ngươi có thể làm được bây giờ một bước này đã tương đối khá." Cố Trường Thanh khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, phản phất vừa rồi cử động chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. "Cái kia đồ đần xem như ngươi một đại địch, cần phải bản đế đem đánh giết." Tiêu Dư ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, bộ kia si ngốc ngây ngốc bộ dáng nam tử, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh và mang, lạnh giọng nói ra: "Đại nhân, cái này nam tử mấy vạn năm trước liền vì bản thân tư dục liền liên hợp thương man tộc đem tiểu thành an toán, lần này lại cấu kết cấm khu sinh linh xâm phạm Thanh Nhu thôn, thật sự là tội ác tày trời." Tiêu Dư cắn răng, tiếp tục nói ra: "Người này như vậy làm cấm khu chó, liền khinh địch như vậy giết chết hắn thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Còn xin đại nhân đem hắn dùng nghiệp hỏa đốt cháy, để hắn tại vô tận trong thống khổ dãy rủa, sau đó đem luyện thành nhân ngẫu. Để hắn bệnh viện quỷ gối Thanh Nhu thôn trước, để hắn vì mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cũng làm cho thế nhân nhìn xem người gian cùng làm ác hạ tràng." "Tốt, bản đế biết." Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh đáp, đối với yêu cầu như vậy tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ gặp Cố Trường Thanh đưa tay bưng bít lấy tiểu thang viên con mắt, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia ngu dại nam tử, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, toàn thân hắn liền giấy lên hừng hực nghiệp hỏa. "Liên để hắn ở đây thiêu đốt cái 3 ngày 3 đêm a. Đi thôi, về trước thôn." Cố Trường Thanh nói xong, liền nhấc chân cất bước đi thẳng về phía trước, tay áo phiêu phiêu, tựa như tiên nhân lâm thế. Tiêu Dư vội vàng đi theo phía sau, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng lại mình tụ thương lúc tuyệt vọng cùng thống khổ, lại so sánh thời khắc này nhẹ nhõm cùng an nhiên, đối Cố Trường Thanh kính nể chi tình càng nồng đậm. Lúc này hắn đối với Cố Trường Thanh thực lực đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Trên đường đi, Tiêu Dư thỉnh thoảng địa liếc trộm Cố Trường Thanh bóng lưng, cái kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trong lòng hắn lưu lại thật sâu là ấn. Rất nhanh, bọn hắn liền về tới thôn. Trong thôn đám người gặp Tiêu Dư hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao xuống lại tới. Là Tiêu tiên sinh trở về. Thôn trưởng cũng quay về rồi. Một đám tiểu hài vây quanh liễu dĩu kêu la. Tiêu Dư nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng. Không sai, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, tu vi đều đạt đến ngưng khí cảnh. Cố Trường Thanh quét mắt một chút đám người, vui mừng nói: "Với lại mỗi người trên đỉnh đầu đều là màu đỏ thiên tư, nếu như không phải Tiêu Dư yêu cầu bọn hắn đè ép cảnh giới, sợ đã là thiên nhân cảnh tu vi." Chương 38. Bảy đại cấm khu liên hợp, chế tạo Thanh Nhu thôn. Đúng tại Cố Trường Thanh đám người tại Thanh Nhu thôn gặp nhau thời khắc, cái kia từ nam tự thánh điện hốt hoảng chạy ra thân ảnh, giờ phút này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ khó tự kiềm chế. Trong nhân tộc, vậy mà thật tồn tại đại đế cường giả. Lần này chỗ bị tổn thất quả thực to lớn. Không những này đạo khí phá vọng đạo châu thất lạc, liền ngay cả mình chủ bị nhiều năm đại đế cấp bậc thủ đoạn bảo mệnh cũng đều bị ép sử dụng mất không được, bản tôn tuyệt không thể giống như này từ bỏ ý đồ. Chắc hẳn cái khác cấm khu cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc thêm ra một vị có thể cùng bọn hắn chống lại nhân loại. Nói xong, hắn không chút do dự trực tiếp hướng phía Đoạ Long cấm khu mau chóng đuổi theo. Đoạ Long cấm khu. Lúc này tụ tập ở đây hơn 10 vị đạo tôn cường giả còn tại mưu kế tỉ mỉ lấy, bọn hắn phỏng đoán cái kia bị diệt Minh U cấm khu cường giả bí ẩn, đại khái suất sẽ thẳng hướng Đoạ Long cấm khu. Dù sao tại 10 đại cấm khu bên trong, cũng liền Đoạ Long cấm khu khoảng cách Minh U cấm khu nhất là gần. Chư vị, thật đúng là trùng hợp a, đã đều toàn ở chỗ này, vậy liền càng dễ nói. Đúng lúc này, cái kia thoát đi nam vực thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia cung điện màu đen bên trong. Hắn liếc nhìn lại, phát hiện ngoại trừ thứ nhất cấm khu Táng Tiên không tại bên ngoài, còn lại cấm khu đạo tôn toàn đều tụ tập ở chỗ này. Xếp bằng ở chủ vị Ma Long đạo tôn trước tiên liền nhìn về phía hắn, cái khác đạo tôn cũng nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua. Tộc trưởng. Lúc này, một vị người khoác mang theo kim sắc bát quái đồ án quần áo tiên cơ tộc đạo tôn cả kinh kêu lên. Thiên huyền tử, ngươi không phải tiến về cái kia nam vực sao? Chuyện gì xảy ra? Có thể có quan hệ với Thương Nguyên cấm khu hủy diệt tin tức. Ma Long trầm thấp lên tiếng hỏi. Ma thân ảnh kia chính là huyền cơ nhất tộc tộc trưởng, cũng là thiên cơ đệ nhất nhân, một vị nhân tộc đại đế gây nên. Nhân tộc đại đế? Thật chẳng lẽ là Ngọc Huyết? Cái kia Ma Long tôn giả nghe nói như thế, lập tức đống nhiên đứng dậy, thanh âm lạnh như băng nói ra: "Ngọc Huyết?" Huyền tiên tử mặt lộ vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch làm sao lập tức liền nâng lên Ngọc Huyết. Không phải Ngọc Huyết, chẳng lẽ Thương Nguyên cùng Minh Vũ không phải Ngọc Huyết tên kia tiêu diệt? Bản tôn có thể không rõ ràng các ngươi tại sao lại đột nhiên nhắc lên cái kia hơn 4 triệu năm trước cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa, lần này là một cái họ Cố nhân tộc đại đế. Họ Cố nhân tộc? Mới đại đế? Chúng đạo tôn trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Người này đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Bây giờ đế lộ không hiện, tại sao có thể có người có thể như thế hào không một tiếng động xuất hiện cũng cùng có thực lực cường đại như vậy? Không thiếu đạo tôn lòng tràn đầy đều là chấn kinh cùng nghi hoặc, càng không ngừng thấp giọng nghị luận. Bản tôn không biết được a, ta mặc dù tại thiên cơ một đạo bên trên cực kỳ lê gớm, có thể suy tính một vị đại đế đối bản tôn mà nói thật sự là quá khó khăn. Với lại người này thực lực tuyệt đối không so trước mấy đời đại đế tới yếu a. Huyền Thiên Tử thanh âm chậm rãi truyền ra. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Người này dám diệt ta Minh Vũ tộc nhân, bản tôn vậy mới không tin chúng ta nhiều người như vậy còn giết không được một vị đại đế. Minh Xà tộc đạo tôn tức giận nói ra, trong con ngươi của hắn lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt qua mang, khí tức trên thân cũng tại thời khắc này trở nên cực kỳ lăng lệ. Nhưng mà, hắn lại cũng không biết, tự mình cái kia cái gọi là Minh Xà thần xa không phải hắn tưởng tượng bèn bèn tiếp cận đại đế cấp chiến lược mà thôi. Trên thực tế, cái kia là tới từ thần giới thần minh hóa thần, đồng thời cùng với những cái khác hai tộc hợp thể thực lực càng là gần như đỉnh tiêm đại đế cường đại tồn tại. Không sai, trước kia vẹn vẹn một cái ngọc huyết liền để cho chúng ta các loại phong cấm cấm khu trăm vạn năm lâu, chẳng lẽ bây giờ còn muốn cho một cái không có danh tiếng gì nhân tộc đại đế không kiêng nể gì như thế địa cưới tại trên đầu chúng ta sao? Ma Long đạo tôn sắc mặt âm trầm, thanh âm trầm thấp nói ra: "Chư vị có ý tưởng như vậy, vậy không bằng để cho chúng ta liên hợp bảy đại cấm khu chi lực, đem cái này nhân tộc đại đế triệt để mai táng tại nam vực bên trong, mọi người cảm thấy thế nào?" Việc này chính hợp Huyền Tiên tử tâm ý, hắn đội vàng mở miệng nói ra: "Đồng ý." Đám người nhao nhao đáp: "Vậy liền chư vị trước nắm chặt sau khi chuẩn bị xong tay đi, sau 3 ngày triển khai đồ đế hành động." Mà lúc này Thanh Nhu thôn, Cố Trường Thanh tại cùng thôn dân đánh xong chào hỏi về sau, liền trở lại tự mình tiểu viện. Bây giờ tiểu viện bộ dáng đi qua Liễu Lâm cùng Mạc Điển cải tạo đã đại biến dạng. Trong sân, một gốc xanh biếc cây liễu dựng đứng ở giữa, gió nhẹ lướt qua, cành liễu chập chờn, phảng phất như nói tuế nguyệt cố sự. Tại cái kia một đằng biên chế trên ghế nằm, Cố Trường Thanh khoan thai đem đầu gối ở trái dưới tay, tay phải thì nhẹ nhàng cầm quyển kia cổ kim đạo thư, chính chuyên chú lật xem. Tại cách đó không xa, một cái người tí hon màu xanh lam chính nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy địa quỳ, miệng bên trong càng không ngừng đối Cố Trường Thanh ngập ngừng nói gì đó, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy vội vàng cùng sợ hãi. Huyền cơ cấm khu huyền thiết tử, người này liền là của ngươi chủ nhân sao? Cố Trường Thanh nghe xong phá vọng đạo châu khí linh theo như lời nói, xem như biết tính toán Thanh Nhu thôn phía sau màn hấp thụ tin tức. Tựa như đại đế, phá vọng đạo châu khí linh toàn bộ nói ra chủ nhân của mình lai lịch. Theo Cố Trường Thanh suy nghĩ khẽ động, cái kia cổ kim đạo thư bên trên liền hiện lên ghi chép Huyền Thiên tử tin tức. Huyền Thiên tử lai lịch, Huyền Cơ cấm khu Huyền Cơ nhất tộc tộc trưởng, hơn 4 triệu năm trước bị Ngọc Huyết đại đế xua đuổi đến bây giờ Huyền Cơ cấm khu. Cảnh giới, đạo tôn viên mãn. Huyền Thiên thứ 2 đại cấm khu Huyền Cơ nhất tộc tộc trưởng, chắc không được có đạo khí, lại có đại đế cấp đạo mệnh thủ đoạn, Cố Trường Thanh nói khẽ. Xem ra đích thật là thời điểm lấy tay chuẩn bị đem những cấm khu đó từng bước địa triệt để nổ. Cố Trường Thanh chậm rãi đem cổ kim đạo thư khép lại thu lên, sau đó ung dung địa đứng dậy. Chẳng qua hiện nay Thanh Nhu thôn thật sự là quá mức nhỏ yếu, vẫn là trước tiên đem nó hảo hảo chế tạo một phen a. Nói xong, hắn cực kỳ tùy ý địa liền đem trên mặt đất phá vọng đạo châu cho cất vào đến. Sau đó, Cố Trường Thanh phi thân nhảy vọt đến không trung, lặng lặng địa nhìn chăm chú phía dưới Thanh Nhu thôn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển cổ thanh hỗn độn trải qua đại thần thông, cải thiên hoán địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Nhu thôn phạm vi ngạnh sinh sinh bị làm lớn ra mấy chục lần, đột nhiên xuất hiện một màn này, để Thanh Nhu thôn đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy hết thảy trước mắt, phản phất đưa thân vào bên trong giấc mộng. Nguyên bản nhỏ hẹp thôn trang, trong nháy mắt biến thành một cái khổng lồ thành trấn, bốn phía còn cuốn non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ. Cái này, đây là có chuyện gì? Là tiên nhân giáng lâm sao? Chúng ta Thanh Nhu thôn làm sao lại biến thành dạng này? Đám người nhao nhao nghị luận, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Sau đó, Cố Trường Thanh lại từ những cấm khu đó thần tôn, đạo tôn trong tay cho mượn tới đủ loại kỳ dị linh dược, bảo thụ, cũng đưa chúng nó trồng ở Thanh Nhu thôn trên núi. Cái gì cực phẩm linh mạch, thánh nhân pháp tắc tinh thạch cũng toàn bộ địa bị chôn ở Thanh Nhu thôn dưới mặt đất. Trong mấy ngày kế tiếp, Cố Trường Thanh một mực lơ lửng giữa không trung, vận dụng những cái kia cho mượn tới bảo vật, tỉ mỉ chế tạo ra không thiếu làm cho người sợ hãi thán phục đồ tốt. Hô, rốt cục làm xong. Nhìn phía dưới đã tựa như một phương thánh địa Thanh Nhu thôn, Cố Trường Thanh trên mặt lộ ra có phần có cảm giác thành công tiêu dung, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Tiền bối đây là Liễu Lâm cùng Mạc Điền hai người nhìn thấy từ không trung chậm rãi rơi xuống Cố Trường Thanh, đội vàng bước nhanh đi vào Cố Trường Thanh bên người, đội vàng dò hỏi: "Các ngươi đã tới rồi bạn, đây là ta lần này tỉ mỉ tạo ra một chút vật có ý tứ." Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó đem một cô khổng lồ tin tức trực tiếp truyền vào hai bộ não người bên trong. "Cái này, tiền bối thủ đoạn này đơn giản nghịch thiên a." Hai người tại khó khăn tiêu hóa hết Cố Trường Thanh truyền đến tin tức về sau, mặt bên trên lập tức viết đầy cực độ chấn kinh chi sắc, cái kia trong con mắt đều rất giống muốn phun ra khiếp sợ hỏa diễm đến. Cái kia lại là có thể lịch luyện tinh thần lực 99 tầng tiên thế. Còn có thể tăng lên chiến lực tầng 9 thông thiên tháp, cùng cái kia tràn ngập thần bí cùng kỳ ngộ lịch luyện bí cảnh, còn có cái kia công pháp cát, luyện khí chỗ, luyện đan chi địa. Đây đều là từ thối thể cảnh thẳng tới cái kia chí tôn cảnh đều có thể sử dụng vô thượng chí bảo. Ở trong đó mỗi một cái nếu là thả ở bên ngoài, đó cũng đều là đủ để gây nên hành động to lớn, để cho người ta tranh đoạt tồn tại a, mỗi một cái đều có giá trị khó có thể đánh giá cùng ý nghĩa, mỗi một cái đều có thể nói là hiếm thấy chân bảo tồn tại. Giờ phút này, Liễu Lâm cùng Mạc Điền hai người cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Trong lòng đối Cố Trường Thanh khâm phục cùng kính ngưỡng càng lại như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt. Bọn hắn biết rõ, có thể đi theo dạng này một vị có được thông thiên triệt địa chi năng tiền bối, là bọn hắn đời này may mắn lớn nhất cùng cơ duyên. Chương 39. Khởi hành, Đoạ Long cấm khu đây là những này chí bảo lệnh bài, các ngươi cầm. Cố Trường Thanh thần sắc chỉnh trọng nói, tiếp lấy hắn đem mấy tấm lệnh bài giao cho trong tay hai người. Về phần như thế nào sử dụng, ta đã xem hắn kỹ càng phương pháp khắc sâu tại lệnh bài bên trong. Sau đó, Cố Trường Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lẫn nhau, biết rõ Cố Trường Thanh tính nết, minh bạch nếu là lại như trước đó như vậy giả ý khách sáo, chắc chắn trêu đến tâm hắn sinh chán ghét phiền, thế là cùng kêu lên đáp, là tiền bối. Tại Cố Trường Thanh lại cho bọn hắn bố trí một chút nhiệm vụ về sau, hắn liền quay người hướng phía học đường phương hướng cất bước mà đi. Đến Tiêu Dư học đường lúc, chỉ gặp Tiêu Dư đang đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt giảng thuật con đường tu luyện huyền bí. Mà đáng yêu tiểu thang viên thì dùng tay nhỏ chống cái cằm, vẻ mặt thành thật nghe giảng. chỉ là thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ từ Cố Trường Thanh ban cho nàng trong không gian giới chỉ, vụ trộm xuất ra một viên bổ thiên đan, sau đó cấp tốc nhét vào miệng bên trong. Cái này nhỏ xíu cử động tự nhiên chạy không khỏi trên giảng đài Tiêu Dư con mắt, bất quá hắn đối với tiểu thang viên hành vi cũng không nhiều lời. Dù sao đó là Cố Trường Thanh cực kỳ sủng ái tiểu gia hỏa, nếu là đổi lại những hài tử khác, chỉ sợ cũng không nhất định như thế. Ha ha, tiểu gia hỏa này, thật thú vị. Cố Trường Thanh thấy cảnh này, không khỏi cười khẽ khẽ lắc đầu. Gặp tiểu thang viên đang tại nghiêm túc đi học, Cố Trường Thanh cũng không đi đánh nhiễu nàng, chỉ gặp trong thân thể của hắn chậm rãi đi ra một cái cùng bản thân hắn giống như lúc thân ảnh. Ta muốn đi trước một chuyến huyền cơ cấm khu, ngươi liền lưu ở chỗ này thủ hộ gia viên. Cố Trường Thanh đối cái thân ảnh kia nói ra. Cố này phân thân cũng không phải phổ thông pháp thân, mà là so pháp thân càng cường đại hơn linh hồn phân thân. Hắn có thực lực tương đương với bản thể hắn 1/10, đã là vững vàng vô thượng đại đế tu vi. Mặc dù hắn trước đó để Minh Hắc lưu thủ Thanh Nhu thôn, nhưng đã trải qua lần trước nguy cơ về sau, Cố Trường Thanh cảm thấy chỉ có Minh Hắc còn chưa đủ bảo hiểm. Tốt. Cố Trường Thanh phân thân chỉnh nặng nhẹ gật đầu. Cố Trường Thanh thích đáng an bài tốt hết thảy về sau, liền vất tay mở ra đường hầm không thời gian, hướng về huyền cơ cấm khu phương hướng cất bước mà đi. Chỉ là hắn trước đây chưa hề đi qua huyền cơ cấm khu, cho nên không thể không trước bay về đạo cung. Mà lúc này tại đạo cung bên trong, Đạo Vô Nhai vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi tại ngộ đạo trên bồ đoàn, đắm chìm trong đối đại đạo cảm ngộ bên trong. Cố Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo kinh lôi, đem Đạo Vô Nhai cả kinh toàn thân lắc một cái. Vị này Trường Thanh đế chủ làm sao luôn như vậy vô tung vô ảnh, cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ đem lão phu dọa cho chết ta. Đạo Vô Nhai ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn nói: "Đế chủ, không biết lúc trước thế nhưng là chuyện gì xảy ra, để ngài vội vàng như thế rời đi." Đạo Vô Nhai đứng dậy, thi lễ một cái. "Không có gì, chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép đã giải quyết, bất quá chạy một cái hiện tại đến tìm một cái. Là người phương nào dám đắc tội đế chủ, như đế chủ yếu cần lão phu đạo này cùng trên dưới ngàn vạn tử đệ có thể đi theo đế chủ, đem cái kia mạo phạm đế chủ người chém thành muôn mảnh." Đạo Vô Nhai lòng đầy căm phẫn nói: "Không cần như thế, chỉ là một con kiến hôi thôi, một mình ta là đủ." Cố Trường Thanh khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: "Ngươi nhưng có biết huyền cơ cấm khu phương vị?" Cố Trường Thanh gấp hỏi tiếp: "Huyền cơ cấm khu? Khá lắm, sẽ không phải cái kia đắc tội đế chủ người liền là đến từ huyền cơ cấm khu a?" Đạo Vô Nhai đột nhiên ý thức được mình lúc trước theo như lời nói tựa hồ có chút quá bệ toàn. Cái này huyền cơ cấm khu thế nhưng là đứng hàng thứ hai đại cấm khu, không biết đế chủ ngài là. Đi gặp một lần cái này khiến Ngọc Khuyết đại đế đều không thể đem diện sát huyền cơ nhất tộc. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh nói ra. Đạo Vô Nhai nghe vậy, cũng không nhịn được âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới mở miệng nói ra: "Đế chủ, cái này huyền cơ cấm khu tại thiên cơ một đạo bên trên cực kỳ ghê gớm, cho dù là lão phu cũng không hiểu biết hắn sắc thực phương vị, bất quá cái khác một chút cấm khu có lẽ sẽ có hiểu biết. Cái kia khoảng cách nơi đây gần nhất chính là cái nào cái cấm khu?" "Đoạ Long cấm khu, ngay tại Đông Phương Phương vị Đoạ Long bên trong dãy núi." "Tốt, làm phiền đạo chủ làm gốc đế pha bên trên một chén trà, bản đế đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, Cố Trường Thanh thân ảnh liền giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại Đạo Vô Nhai tại nguyên chỗ có chút sợ run, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lấy tay đi là Cố Trường Thanh pha trà. Đoạ Long dãy núi, một đầu quán thông trung ương đạo vực thương Đông Châu quỷ dị dãy núi. Toàn bộ dãy núi sinh tồn lấy đến không hết thị huyết ma thú. Lúc này thay đổi một bộ thanh sam, Cố Trường Thanh đứng ở lấy dãy núi trong trời cao. Hắn phóng xuất ra thần niệm bắt đầu liếc nhìn toàn bộ dãy núi. Theo sau phát hiện một cái hố to chi kế tiếp không gian quỷ dị đại trận đang tại vận chuyển. Chắc hẳn đây chính là cái kia Đoạ Long cấm khu lối vào. Cố Trường Thanh tự nói một tiếng, liền một cái lắc mình bay vào Đoạ Long cấm khu bên trong. Ken, chúc mừng ký chủ đến đánh dấu địa điểm Đoạ Long cấm khu, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ long thể. Tại Cố Trường Thanh bước vào Đoạ Long cấm khu một khắc này, hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở đánh dấu. Xem ra 10 cấm khu đánh dấu thật cùng 10 đại cấm đạo chi thể có quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống ban thưởng, xác định trước đó phỏng đoán. Đoạ Long cấm khu bên trong, Ma Long trước đại điện lúc này đã triệu tập mấy vạn tên cấm khu sinh linh, trên bầu trời có mấy ngàn đầu ma long tại xoay quanh. Những sinh linh này trung cảnh giới thấp nhất đều có thánh nhân cảnh, trong đó đạo tôn khoảng chừng 17 vị. Lần này có thể nói là chuẩn bị 10 phần. Đương nhiên chân chính chủ lực cũng không phải những này, mà là núp trong bóng tối cường đại tồn tại. Giờ phút này Ma Long tôn giả cùng những đạo tôn đó đứng tại đại điện trên bậc thang, nhìn phía dưới đám người. Chư vị lần này tề tiểu ở đây chắc hẳn cũng biết ra sao sự tình. Chúng ta 7 đại cấm khu liên hợp, liền xem như hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên đại lục cũng không phải không thể, một cái nhân tộc đại đế có sợ gì? Ma Long đạo tôn chậm rãi mở miệng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Chư vị cái này nhân tộc đại đế thật sự là không đem chúng ta cấm khu để vào mắt, hắn đã bước vào ta Đoạ Long cấm khu. Cái gì? Phía dưới chúng linh giật mình, 10 phần cảnh giác nhìn về phía nơi xa. Chư vị đồng đạo, chuẩn bị đồ đế. Cái kia Ma Long đạo tôn âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, đây là ta Huyền Cơ cấm khu tỉ mỉ chủ bị đồ đế đại trận. Đứng tại Ma Long đạo tôn bên cạnh Huyền Thiên tử chậm rãi mở miệng nói ra. Sau đó, hắn xuất ra một cái cổ kính la bàn, chỉ gặp trong la bàn đột nhiên bắn ra mấy vạn đầu sáng chói năng lượng màu vàng, như rắn truyền cấp tốc rót vào ở đây toàn bộ sinh linh trong cơ thể. Quả nhiên là thần bí thiên cơ nhất tộc, lại ủng có như thế trận pháp cường đại. Không ít người trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, tiếng than thở tại đáy lòng liên tiếp. Nhưng càng nhiều, thì là xen lẫn sợ hãi cùng hưng phấn hai loại cực đoan cảm xúc. Dù sao đồ đế chuyện như vậy, trước kia bọn hắn là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhìn phía dưới thần sắc khác nhau đám người, Huyền Thiên tử khẽ miệng lặng yên lộ ra một vòng tà mị đến cực điểm tiêu dung. Nhưng mà, bây giờ không người biết được, giờ khắc này ở trận Huyền Thiên Tử sớm đã không phải nguyên bản hắn. Tới. Ma Long đạo tôn bỗng nhiên trầm giọng nói một câu. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền gặp phương xa một người mặc một bộ thanh sam tuấn lãng nam tử chính đạp trên hư không chậm rãi đến, hắn thân ảnh trong hư không lộ ra như vậy phiêu dật xuất trần. Nhìn trước mắt bề ngoài khác nhau cấm khu sinh linh, Cố Trường Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc. Vì sao lại có nhiều như vậy cấm khu sinh linh? Cố Trường Thanh thấp giọng tự nói một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền bắt được Huyền Thiên Tử thân ảnh. Nguyên lai ở chỗ này, như vậy, ngược lại cũng không cần như vậy phiền toái. Cố Trường Thanh trầm giọng nói ra, trong giọng nói lộ ra một vòng kiên định. Nhân tộc, liền là ngươi diệt sát bản tôn Minh Xà tộc nhân. Giờ phút này, cái kia Minh Xà tộc đạo tôn, khi nhìn đến Cố Trường Thanh trong nháy mắt, hoàn toàn không để ý hắn có hay không là đại đế cường giả, trực tiếp tức giận mở miệng chất vấn. Nhưng mà, Cố Trường Thanh cũng không để ý tới hắn, chỉ gặp hắn thần niệm giống như thủy triều trực tiếp tràn vào phía dưới một tên không may thánh vương trong óc, trong nháy mắt. Ma Long đạo tôn đám người chỗ mưu kế tỉ mỉ hết thảy sự tình, đều là như một bức rõ ràng bức tranh hiện ra ở Cố Trường Thanh trong đầu. Nguyên lai là vì đối phó bản đế sao? Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm lạnh hừ một tiếng. Nhân tộc, vì sao? Cái kia Minh Xà tộc đạo tôn còn muốn nói cái gì? Có thể sau một khắc, một cỗ mênh mông vô cùng cực đạo chi lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ trực tiếp đem hắn chấn sát tại nguyên chỗ, không có lực phản kháng chút nào. Cái này một màn kinh người để ở đây toàn bộ sinh linh đều là thứ nhất chấn, đây chính là cái kia cao cao tại thượng cực đạo đại đế thực lực sao? Trong mắt bọn hắn cái kia phảng phất cao không thể chạm đạo tôn, bây giờ liền như vậy dễ dàng bị chấn sát. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Khởi trận. Ma Long đạo tôn lòng nóng như lửa đốt địa vội vàng hô, sợ có chút chần chờ liền sẽ bị Cố Trường Thanh trong nháy mắt miểu sát. Cái khác đạo tôn cùng mấy vạn tên thánh cảnh phía trên cường giả trong nháy mắt hành động bắt đầu, vây quanh Cố Trường Thanh kết thành một cái khổng lồ mà phức tạp đại trận. Trận này lấy Ma Long đạo tôn làm chủ đạo, chỉ gặp một cỗ hùng hồn năng lượng như dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào hắn thân rồng bên trong. Tại thời khắc này, hắn phảng phất rốt cục lãnh hội đến như thế nào đại đế cảnh giới, một thân ma long khí tức như hừng hực liệt hỏa đột nhiên bước vào cực đạo chi cảnh. Huyết hồng thiểm điện như cuồng xà ở tại quanh thân tùy ý tràn ngập, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nhân tộc đại đế, có dám đến một trận chiến? Cảm thụ trong cơ thể mình cái kia vô cùng lực lượng cường đại, Ma Long đạo tôn mười phần tự tin, hắn tiếng như hồng trung giận dữ hét. Cái kia thanh âm phảng phất muốn xuyên thấu bất tiêu, rung động thiên địa. Ngươi quá yếu. Nhìn xem sấm to mưa nhỏ Ma Long đạo tôn, Cố Trường Thanh nhếch miệng, thời khắc này Ma Long thực lực cùng lúc trước Minh Ma còn kém một bậc. Xem chừng có phổ thông đại đế trung kỳ thực lực, nhưng không có đại đạo chi lực đối đầu cùng cảnh đại đế bị gạt bỏ. Để cho các ngươi phía sau ra hỏa ra đi. Cố Trường Thanh nhìn về phía Ma Long phía sau bên trong hư không, nơi đó ẩn mơ hồ có mấy đạo vô cùng cường đại khí tức. Muốn chết, cũng dám không kiêng nể gì như thế địa xem thường bản tôn. Ma Long mắt thấy Cố Trường Thanh như vậy không coi ai ra gì địa không nhìn hắn, lập tức lửa giận như núi lửa phun trào phun ra ngoài, hắn điên cuồng địa dãy rủa cái kia dài đến mấy vạn trượng, che khuất bầu trời khổng lồ thân rồng. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như là một tòa cuồng bạo như núi cao hướng phía Cố Trường Thanh điên cuồng đánh giết mà đến. Đã ngươi muốn chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Cố Trường Thanh thần sắc băng lãnh như sương, không sợ hãi chút nào chi sắc, chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện tại Ma Long trước mặt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bắt đầu vận chuyển thanh cổ hỗn độn trải qua, trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng như nộ hải cuồng đảo lao nhanh không thôi. Sau một khắc, hắn đột nhiên vung ra một quyền này mang theo khai thiên tích địa kinh khủng ý thế, giống như một viên sáng chói như lưu tinh hung hăng nện ở cái kia Ma Long đầu rồng to lớn bên trên. Trong chốc lát, chỉ nghe vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia Ma Long cực lớn đến làm người tuyệt vọng thân thể dưới một quyền này, vậy mà trực tiếp bị vênh thành vô số bột mịn, liền như là bụi phiêu tán ra. Mà những cái kia một mực cho Ma Long cung cấp năng lượng tất cả cấm khu sinh linh, cũng tại cỗ này không thể địch nổi trùng kích phía dưới, trực tiếp tại chỗ bạo tạc, huyết nục văng tung tóe, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Cái kia cực đạo quyền phong càng là như là tuyệt thế hung thú khí thế không giảm, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, trực tiếp đem đọa Long cấm khu cái kia phảng phất không thể phá vỡ bầu trời cho ngạnh sinh sinh phá vỡ. Một đạo trưởng đạt mấy chục bản dặm, nhìn thấy mà giật mình thời không vết nứt như là giữa tận cự thú miệng thình lình xuất hiện trên không trung, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. A, không có ý tứ, dùng sức quá mạnh. Cố Trường Thanh nhìn xem bị một quyền của mình đánh ra bầu trời, trên mặt lộ ra một tia mang theo áy náy biểu lộ. Nhưng mà cái này nhìn như xin lỗi lời nói, lại làm cho cả đọa Long cấm khu tất cả sinh linh nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia kinh khủng thời không vết nứt cùng Cố Trường Thanh cái kia phảng phất ma thần không thể chiến thắng thân ảnh. Chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, linh hồn đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, phảng phất tận thế đã giáng lâm. Cầm trận bàn Huyền Thiên Tử bị giật nảy mình, muốn chạy đi, lại bị Cố Trường Thanh trực tiếp dùng đại đạo chi lực nắm ở trong tay, không có lời thừa thãi, trực tiếp cưỡng ép siêu hồn. Huyền cơ cấm khu vị trí liền xuất hiện ở Cố Trường Thanh trong đầu, bất quá hắn cũng phát hiện trước mắt Huyền Thiên Tử chỉ là một đạo linh khu khôi lỗi, ngược lại là khôn khéo. Cố Trường Thanh nói nhỏ một tiếng trực tiếp đem Huyền Thiên Tử linh khu tan thành phấn mạt. Chương 40. Bảy đại cấm khu chi chủ. Trong Long hiện thế âm thầm cái kia mấy bóng người nhìn thấy cảnh này, nội tâm sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà bọn hắn cũng biết do đã vô pháp tiếp tục tránh giấu đi, đành phải kiên trì từ cái kia thâm bất khả trắc trong hư không chậm rãi đi ra. Hết thảy có 7 đạo sinh linh xuất hiện ở trước mắt, mỗi một đạo sinh linh trên thân chỗ phát ra khí thế đều kinh khủng đến cực hạn, làm cho người cơ hồ ngạt thở, không có một cái nào thực lực là thấp hơn đại đế chiến lực. Trong đó càng là có 2 tên người mang đại đạo sinh linh, cái kia đại đạo khí tức như quần quận lôi vân bao phủ tại bọn hắn quanh thân, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cố Trường Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, quả thực không ngờ tới cái này mười đại cấm khu ngoại trừ Thương Nguyên cái này như đồng hương góc từ bên ngoài đến cấm khu bên ngoài. Cái khác cấm khu vậy mà đều có đại đế cấp sinh linh tọa trấn, bực này nội tình quả thực làm cho người lưu luyến. Nhân tộc đại đế, chúng ta gặp thực lực ngươi bất phàm, cứ thế mà đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Bảy vị sinh linh bên trong, một cái cùng loại nhân tộc sinh linh trước tiên mở miệng nói ra, hắn thanh âm phảng phất từ U Minh địa phủ truyền đến, mang theo từng kia hàn ý, cái này không phải liền là sợ mà. Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, mang theo một vòng trêu tức ý cười nhìn về phía hắn. Chỉ cảm thấy hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập nồng đậm tử vong cùng mục nát khí tức, hiển nhiên, hắn liền là bảy vị sinh linh bên trong cái kia hai cái người mang đại đạo tồn tại thứ nhất. Sợ? Bản đế gặp ngươi cùng vì nhân tộc mới bằng lòng để ngươi rời đi, không phải bản đế sao lại thả ngươi rời đi? Cái kia cùng loại với nhân tộc sinh linh ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, lời nói kia bên trong lạnh lạnh chi ý để cho người ta không rét mà run. Cố Trường Thanh cũng không để ý tới mấy người kia, mà là ở ngay trước mặt bọn họ không chút hoang mang địa xuất ra cổ kim đạo thư. Ngay sau đó, hắn đem một cái ý niệm trong đầu truyền vào trong đó, chỉ gặp đạo này trên sách chậm rãi nổi lên mấy người thân phận tin tức. Cái này bảy vị sinh linh bên trong ngoại trừ cái kia cùng loại với nhân tộc đại đế bên ngoài, cái khác 6 vị theo thứ tự là một đầu ma long tàn hồn, một cái toàn thân trắng bệch lại thân cao mấy trượng sinh linh, phản phất một tòa nguy nga núi tuyết đứng sừng sững ở đó, một cái toàn thân bọc lấy vải rách, quanh thân tràn đầy nguyên rủa chi lực sinh linh, cái kia nguyên rủa chi lực như độc xà bốn lượn bặm mẹo, một cái bốc lên lửa tím cùng một cái bốc lên hàn khí tiên tiên sinh linh, lửa tím bừng bừng, dày đặc khí lạnh, tựa như băng hỏa lượng trọng thiên, cái cuối cùng là trốn ở. Bóng ma dưới một đoàn màu đen sinh linh, phản phất cùng hắc ám hỏa làm một thể. Mười đại cấm khu người mạnh nhất tán tiên, tiên chủ, đã biết, huyền cơ, nhân tộc đế thi đoạt lòng, chọc long tàn hồn minh lũ tộc bá thần. Không linh, không linh chi chủ ách chú chi chủ tử viêm hàn xương ưu ảnh chi chủ thương nguyên, không đế thi. Đại đế thi thể. Cố Trường Thanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói. Hắn quả thực không nghĩ tới, trước mắt cái này đầy người tử khí ra hỏa lại là một cỗ thi thể, cái này huyền cơ nhất tộc cũng thật sự là đủ biến thái, vậy mà luyện hóa một bộ đại đế thi thể. Nhân tộc đại đế, không thể không nói thực lực ngươi kinh khủng, nhưng chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Cố kia đế thi trầm giọng nói. Có đúng không? Cố Trường Thanh nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, nói ra, vậy liền thử một chút xem sao. Nói xong, Cố Trường Thanh khí tức trên thân bắt đầu trở nên cường đại bắt đầu. Trong tay hắn dùng đại đạo chi lực ngưng tụ ra một thanh thanh cổ kiếm bên trên tán phát lấy hào quang chói sáng. Giết! Nhân tộc đế thi hô to một tiếng, dẫn đầu hướng Cố Trường Thanh lao đến. Ngoại trừ một mực ngắm nhìn chọc lòng, cái khác 5 vị sinh linh cũng theo sát phía sau, hướng Cố Trường Thanh phát động công kích. Cố Trường Thanh không chút hoang mang, trong tay hắn thanh cổ kiếm vung vậy bắt đầu, từng đạo cường đại kiếm khí chém về phía 6 người. Đế thi cùng cái khác 5 vị sinh linh nhao nhao làm ra tuyệt kỹ của mình, cùng Cố Trường Thanh kiếm khí đụng vào nhau. Lập tức, trên bầu trời truyền đến nổ vang, năng lượng cường đại ba động của tới, không gian chung quanh đều bị bóp méo. Hừ, Cố Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Trong tay hắn thanh cổ kiếm lần nữa bị hắn nhanh chóng mà vung vậy bắt đầu, một đạo sáng chói chói mắt lại vô cùng cường đại kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, giống như là một tia chớp chém về phía cái kia đế thi. Thử vong độ ác ngộng. Cái kia đế thi thấy thế, lập tức ngựa thiên nộ giống một tiếng, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ còn như thực chất khí tức khủng bố, đúng là tản mát ra phổ thông đại đế hậu kỳ hoảng sợ thực lực. Tử vong đại đạo như lăn lộn mây đen mãnh liệt mà ra, trực tiếp lấy một loại ngang ngược tư thái đem Cố Trường Thanh kiếm khí sinh sinh cho đánh nát, mảnh vỡ kiếp như tinh quang bốn phía bay ra. Có ý tứ. Cố Trường Thanh gặp tình hình này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo hưng phấn ý cười. Hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, đội vàng nghiêng người dùng thân kiếm đỡ được từ phía sau lưng như quỷ mị đánh lén mà đến đũ ảnh chi chủ. Ngay sau đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt tử sắc liệt diễm cùng như gió lốc tuyết hàn sương phô thiên cái điệu tập của tới, khí thế kia phảng phất muốn đem hết thảy đều nuốt mất. Cố Trường Thanh không chút hoang mang, lần nữa vung động trong tay thanh cổ kiếm, kiếm ảnh múa ở giữa, đem cái này hai cổ lực lượng cường đại cho nhẹ nhõm chống đỡ cả lại. Nhưng vào lúc này, một cái nguy cơ to lớn từ trên đỉnh đầu phương như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Chỉ gặp một thanh từ không linh chi lực ngưng tụ mà thành cự đại liêm đao mang theo lăng lệ sát ý thẳng tắp bổ về phía Cố Trường Thanh, cố khí thế kia phảng phất muốn đem hắn một bổ hai nửa. Cùng lúc đó, còn có một cố cường hãn cầm tù chi lực như một cái lưới lớn chăm chú bao phủ tới, Newton đem Cố Trường Thanh cho trói buộc chặt. Phá! Cố Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng. Trong chốc lát, hắn khí thế trên người như núi lửa phun trào lại lần nữa đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cương đại vô cùng đế uy như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng quét sạch ra, đã đạt đến đỉnh tiêm đại đế đỉnh phong cái kia chí cao vô thượng cấp độ. Cái kia kinh khủng uy áp lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch mà ra, cách hắn gần nhất không linh chi chủ trong nháy mắt liền bị cái này uy áp trực tiếp đánh giết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tan thành mây khói. Bản đế chơi cũng chơi chán, là thời điểm trở về, không phải trà cũng nhanh muốn lạnh. Cố Trường Thanh Vân đạm phong khinh nói ra, giọng nói kia phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Những người khác thấy tình cảnh này, doa đến sợ vỡ mật, từng cái vai cả linh hồn, cô càng liền chạy, hận không thể bao dài mấy chân. Cái kia đế thi càng là sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn lúc này mới ý thức được, mình đều bị chơi xỏ. Người này thực lực vượt rất xa đỉnh tiêm đại đế, chính là đỉnh tiêm đại đế đỉnh phong vô thượng tồn tại, to lớn đạo chi lực đã đại thành. Ngay tại cái kia ưu ảnh sắp chạy ra cấm khu trong nháy mắt, Cố Trường Thanh chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang bắn ra, liền trực tiếp tiêu diệt đi. cái kia u ảnh thậm chí không kịp phát ra một tia thanh âm, liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, phản phất xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều đúng Cố Trường Thanh cái kia thực lực vô địch tràn đầy kính sợ cùng rung động. Nhưng lại tại Cố Trường Thanh chuẩn bị đem bọn hắn từng cái trấn sát lúc, một mực chưa hề xuất thủ chọc Long Tàn Hồn đột nhiên thừa dịp cái kia Tử Viêm cùng Hàn Dương hai đại tiên tiên sinh linh thất thần lúc, trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ hết. Kiệt 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 kiệt. Rốt cục để bản tôn chờ đến cơ hội. Hắn tại thôn phệ hai đại tiên tiên sinh linh về sau, khí thế thẳng bức đỉnh tiêm đại đế. Hắn tử thân rồng huyễn hóa thành một cái mọc da màu đen sừng rồng, toàn thân vảy rồng long nhân. Ta viễn cổ chọc Long, hôm nay trở về, thế gian ai còn có thể cản ta? Chọc Long giận dữ hét, không nhìn thẳng ở đây mấy người. Uy, ngươi có phải hay không vong bản mất đế còn ở lại chỗ này? Cố Trường Thanh tiếng như hùng trùng, đột nhiên đánh gãy sự hưng phấn của hắn. Chọc Long nghe vậy, xoay bông núc nhích cái kia cường ngạnh như sắt thép cổ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sau đó nghiêng đầu, cực kỳ trang bức nhìn về phía Cố Trường Thanh, bộ dáng kia phảng phất tại nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đỉnh tiêm đại đế mà. Chọc Long chậm ung dung nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Tiếp theo, Chọc Long chậm chậm quay đầu lại, đột nhiên, một cỗ sôi trào mãnh liệt đại đạo chi lực như hỏa sơn bộc phát phóng lên tận trời, quay đến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong chốc lát, toàn bộ Đoạ Long cấm khu bắt đầu điên cuồng chấn động bắt đầu, đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên đem Cố Trường Thanh rời ra Đoạ Long cấm khu. Cố Trường Thanh một mặt kinh ngạc, không đợi hắn kịp phản ứng, cũng chỉ gặp tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Đoạ Long cấm khu lối vào bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép kín, sau đó phát ra một đạo đình thai nhức óc, to lớn vô cùng long minh. Giống, cái kia thanh âm phảng phất muốn xuyên thấu cửu tiêu, chấn vỡ thương khung. Sau một khắc, một đầu to lớn đến khó lấy hình dung che trời cự long chậm rãi bay lên, cái kia thân thể cao lớn phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều che phủ lên. Cự long thân bên trên tán phát lấy vô tận uy áp, cái kia khí tức kinh khủng làm cho cả Huyền Thiên Đại Lục sinh linh đều vì đó run rẩy, sâu trong linh hồn đều dâng lên khó mà ngăn chặn sợ hãi. Cái kia cự long bay lượn ở chân trời, uyển như thượng cổ thần vương giáng lâm, bá khí vô song, bệ nghệ thiên hạ, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại nó uy nghiêm hạ run lẩy bẩy. Mà Cố Trường Thanh nhìn qua cái này cực kỳ chấn động một màn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận khó nói lên lời chiến ý viễn cổ ba linh thứ nhất chọc long. Cố Trường Thanh không nghĩ tới cái này quán thông hơn phân nửa trung ương đạo vực dãy núi cùng Đoạ Long cấm khu, lại là viễn cổ ba linh chọc long thân thể. Chắc không được gọi Đoạ Long cấm khu. Chỉ gặp trừ bỏ bị lực lượng thần bí rời đi ra Cố Trường Thanh, Đoạ Long cấm khu bên trong cơ thể hắn toàn bộ sinh linh đều là trong nháy mắt bị chọc long vô tình thôn vệ. Bây giờ chọc long khởi tử hoàn sinh, thế gian này chỉ sợ muốn nên đón nghiêng trời lệch đất đại biến. Tại phía xa Huyền Thiên cổ vực nhân hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nhìn cái kia xa xôi chỗ phiên vân phúc vũ kinh thiên cự long, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tại nhân hoàng biết được bí ẩn bên trong, cái này viễn cổ ba linh thứ nhất chọc long. Thế nhưng là đã từng bị lúc ấy vô địch tại thế Hạo Thiên Đế chỗ trấn sát. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Đoạ Long cấm khu đúng là chọc long thi thể chỗ diễn hóa. Bây giờ chọc long mượn nhờ hai đại tiên tiên sinh linh thành công phục sinh, về sau càng là không chút kiêng kỵ thôn vệ trong cơ thể hắn còn lại mấy cái đế cấp cường giả. Nếu không phải hắn thời khắc này thực lực mới vừa vặn khôi phục, nói không chừng đều muốn trực tiếp đem Cố Trường Thanh cũng cùng nhau nuốt mất. Bất quá hắn đem Cố Trường Thanh phóng xuất, nghĩ đến trước tiến hành trấn áp, về sau sẽ chậm chậm thôn vệ cũng không phải là không thể được. Chương 41. Chiến Chọc Long, đế chủ tên, rung động huyền thiên. Nhân tộc đại đế, ngươi rất chảnh sao? Chọc Long cái kia che khuất bầu trời, to lớn vô cùng đầu rồng lạnh lạnh nhìn xuống Cố Trường Thanh, lúc này Cố Trường Thanh tại trước mặt nó đơn giản như một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Hừ, ngươi không tầm thường a. Cố Trường Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm viên kia giống như mặt trăng khổng lồ con mắt. Ha ha, lớn hơn ngươi làm nhưng thật là khó lường. Chọc Long làm cản địa cười lạnh nói, đi, ngươi chờ đó cho ta, một hồi nhìn bản đế đem ngươi đánh ngay cả mẹ ruột ngươi đều không nhận ra ngươi. Ta mẹ, bản tọa chính là tiên thiên thứ nhất long, thế gian này ai có tư cách làm ta mẹ? Bản đế khinh thường coi ngươi mẹ, nhưng có thể coi ngươi cha. Cố Trường Thanh lời nói vừa dứt, một cái che khuất bầu trời to lớn màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên, Cố Trường Thanh cũng theo đó lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ hướng chỗ cao tiêu thăng. Chỉ là trong chớp mắt, một đạo không chút nào kém cỏi hơn chọc long to lớn màu xanh cự nhân thình lình sừng sững giữa thiên địa. Giờ phút này, vạn dặm sơn hà đều là dưới chân hắn run lẩy bẩy, hoảng sợ đế uy như sôi trào mãnh liệt thủy triều bay thẳng cửu tiêu. Nhân tộc đại đế, cái kia, đó là một tôn nhân tộc đại đế sao? Chơi ạ, chẳng lẽ cái kia đại đế thật muốn cùng cái kia kinh khủng cự long triển khai kinh thiên động địa chiến đấu? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Cố Trường Thanh khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, vô tận thanh quang tránh diệu thiên địa, hắn như là một tôn vô địch chiến thần. Nhi tử, cha ngươi cái này dáng người có thể coi ngươi cha. Chọc Long không để ý đến Cố Trường Thanh miệng lưỡi chi tranh, nhìn xem khí thế lần nữa tăng trưởng Cố Trường Thanh. Một đôi đèn lồng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, trong đôi mắt lóe ra tham lam quan mang. "Tiểu tử, trên người của ngươi lại có như thế nồng đậm đại đạo chi khí, thật sự là trời cũng giúp ta. Đợi bản tọa nuốt ngươi, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó, phiến đại lục này đều chính là bản tọa." Chọc Long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Cố Trường Thanh đánh tới. Cố Trường Thanh không chút hoang mang, hắn khống chế màu xanh cự người tay cầm thanh cổ kiếm nhất hung, một đạo cường đại kiếm khí chém về phía Chọc Long. Chọc Long không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể ngăn kháng đạo kiếm khí này. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tại Chọc Long trên thân nổ tung lên, tóe lên đầy trời bụi đất. Nhưng mà, Chọc Long lại lông tóc không tổn hao gì, nhục thân của nó thế nhưng là đỉnh cao nhất đại đế nhục thân. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Chọc Long cười to nói, lại đến. Cố Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể đại đế chi lực điên cuồng địa vận chuyển lên đến. Thanh cổ hỗn độn tức thứ 9 Trảm Long. Theo Cố Trường Thanh một tiếng nói nhỏ, màu xanh cự trong tay người thanh cổ kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, một đạo so trước đó càng thêm kiếm khí khổng lồ chém về phía Chọc Long. Đạo kiếm khí này ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Chọc Long cảm nhận được đạo kiếm khí này cường đại, trong mắt của nó lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhưng là, nó rất nhanh liền trấn định lại, nó dù sao cũng là một tôn đại đế cấp bậc cường giả, làm sao có thể tùy tiện bị đánh bại. Chọc Long điều động lực lượng toàn thân, trước người tạo thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Kiếm khí cùng hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí tiếp tục hướng phía Chọc Long chém tới. Chọc Long muốn tránh né, nhưng là đã không còn kịp rồi. Kiếm khí hung hăng chạm tại Chọc Long trên thân, lập tức, Chọc Long trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời. A! Chọc Long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó bắt đầu run rẩy bắt đầu. Cố Trường Thanh thừa thắng xông lên, hắn khống chế màu xanh cự nhân lần nữa huy động thanh cổ kiếm, một đạo lại một đạo kiếm khí chém về phía Chọc Long. Chọc Long căn bản là không có cách ngăn cản, trên thân thể của nó không ngừng xuất hiện mới vết thương. Chỉ chốc lát sau, Chọc Long liền đã vết thương chồng chất, khí tức của nó cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. "Tiểu tử, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Chọc Long hoảng sợ nhìn xem Cố Trường Thanh, hỏi. Nó giờ phút này mặc dù chỉ có đỉnh tiêm đại đế viên mãn thực lực, nhưng hắn nhục thân thế nhưng là đỉnh cao nhất đại đế cấp bậc tồn tại, thế gian có thể thương nó người lắc đắc không có mấy. Huống chi, nó vẫn là Huyền Thiên Đại Lục thứ nhất long, coi như đối mặt nửa bước đỉnh cao nhất cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà trước mắt nhân tộc đại đế lại vô cùng kỳ dị, như là một tòa thâm bất khả chắc không đáy lỗ đen, để nó hoàn toàn không cách nào nhìn trộm hắn chân thực sâu cạn. Cố Trường Thanh chờ liền là giờ khắc này. Lúc này hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo giống như hồng trung đại lư vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục hùng hồn thanh âm, bản đế Trường Thanh đế chủ. Cái này âm thanh thiết dài, như là kinh lôi nổ vang, chấn động cửu thiên thập địa. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều tại thời khắc này vì đó run lên, vô số sinh linh vì thế mà choáng váng. Dài, Trường Thanh đế chủ. Mấy chữ này mang theo vô tận uy áp cùng bá khí, trong không khí chấn động, khiến cho mọi người đều trong lòng bị chấn, cỗ này rung động phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều tại thời khắc này bởi vì cái này tuyên cáo mà trở nên trang nghiêm túc mục, phảng phất một cái mới tinh, chỉ thuộc về Cố Trường Thanh thời đại uy hoàng sắc bàng bạc mở ra. Cái kia màu xanh cự nhân như sơn nhạc nguy nga sừng sững giữa thiên địa, Cố Trường Thanh thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, giống như một tôn cao không thể chạm vô địch thần chi, để vạn vật đều dưới chân hắn run lẩy bẩy, vì đó run dậy cùng thần phục. Ha 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 ha, ngươi một cái chỉ là nhân tộc đại đế sao dám như thế cuồng vọng, làm sao dám tự xưng đế chủ? Chọc Long bỗng nhiên trương cuồng cười to nói, "Ta chính là cái này Huyền Thiên Đại Lục thứ nhất long, cho dù là viễn cổ tuế nguyệt bên trong những cái kia cường đại đỉnh cao nhất đại đế tồn tại, đều không dám tùy tiện xưng mình là đế chủ, ngươi lại dựa vào cái gì dám như thế nói lớn không ngượng?" "Hừ, coi như ngươi là đỉnh cao nhất đại đế, nhân tộc thiên đế cũng tuyệt không tư cách như thế tự xưng. Thiên đạo, còn không mau mau đem người này cho ta đánh chết." Nhưng mà, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thiên đạo lại như chết tịch đồng dạng không có chút nào động tĩnh. "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Chọc Long trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thế nào, bản đế tự xưng đế chủ lại như thế nào không thể? Cố Trường Thanh một mặt hài hước nhìn xem nó, thần tình kia phảng phất là đang nhìn một cái buồn cười thằng hề. Vì cái gì? Coi như ngươi là đỉnh cao nhất cũng tuyệt đối không có thể tự xưng đế chủ. Chọc Long thanh âm trầm thấp quát. Phải biết, chỉ cần là tại cái này Huyền Thiên Đại Lục chứng đạo thành đế, đều sẽ tự mình giao phó niên hiệu, từ đó nên đón thiên đạo hạnh phúc. Nhưng cái này niên hiệu cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh, ngươi xưng đế chủ, cái kia không thể nghi ngờ là công nhân cưỡi tại thiên đạo trên đầu tùy ý làm vậy. Hừ, ta nói ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Còn có hay không cái gì thủ đoạn lợi hại, tranh thủ thời gian xuất ra, không phải bản đế coi như lập tức đưa ngươi cái này cái gọi là Huyền Thiên thứ nhất Long Quy Tây. Cố Trường Thanh tràn đầy khinh thường nói, đáng giận nhân tộc, đừng tưởng rằng ngươi chặt bản tọa mấy lần, liền có thể đánh bại bản tọa. Chọc Long gặp Thiên Đạo không có hạ xuống lôi phạt, trong lòng lập tức minh bạch Thiên Đạo cũng không ngại người này nên liệu. Ngay sau đó Chọc Long lần nữa thẳng hướng Cố Trường Thanh, nó một thân Long Đế chi uy đem phụ cận 10 cái châu vực đều chấn động đến thiên băng địa liệt. Nhưng mà nó vẫn như cũ đánh không lại Cố Trường Thanh màu xanh cự nhân, một mực bị án lấy đánh. Chưa hề nhận như thế khuất phục nó, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nhân tộc, bản tọa hôm nay cùng ngươi liều mạng, liền để thế gian này tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cực hạn thăng hoa. Chọc Long ngửa thiên nộ quát, lập tức nó bắt đầu điên cuồng địa thiêu đốt tự thân đại đạo, cái kia cố quyết tuyệt cùng điên cuồng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong chớp mắt, nó đã trở lại trạng thái đỉnh phong, một cỗ âm dương đại đạo như cuồng bạo vòi rồng bắt đầu bao phủ cả trong đó đạo vực. Trên bầu trời hoàn toàn biến thành một cái cự đại thái cực đồ, cổ lão ma thần bí đạo âm từ không biết tên xa viễn cổ địa ung dung truyền đến. Mỗi một cái âm phù đều phảng phất mang theo ngàn quân lực, chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Thiên đạo phảng phất cảm giác được cả trong đó đạo vực sẽ phải không chịu nổi hai người trận này kinh thế hai tộc chiến đấu, trực tiếp phân chia một khối độc lập địa vực đi ra. Mà một người một rồng khung cảnh chiến đấu, cũng bị thiên đạo lấy thần kỳ thủ đoạn chiếu rọi tại chúng sinh trên đỉnh đầu. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục ánh mắt đều như bị nam châm hấp dẫn hội tụ đến này. Cái này, đây không phải ngài thôn trưởng sao? Làm sao có hai cái ra ra? Tiểu Thang Viên chớp thiên trần vô tà con mắt, nhìn thoáng qua bên người Cố Trường Thanh phân thân, lại liếc mắt nhìn trên đầu xuất hiện Cố Trường Thanh thân ảnh, tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Tiền bối, cái này mới là tiền bối thực lực chân chính sao? Liễu Lâm nhịn không được sợ hãi thán nói, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đại đế, đại nhân đúng là cái kia chí cao tồn tại. Tiêu Dư giờ phút này còn tại học đường bên trên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến miệng đều không thể chọn. Nam Dương vực, Nam Dương Thánh Hành. Cố công tử. Một bộ hồng y liền Nam Huyền Yên bản tại bế quan tu luyện, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hình tượng, tiểu khuôn mặt đẹp bên trên viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. U Nguyên vực, U Nguyên đế cung. Nha đầu, ngươi thật đúng là lợi hại, lại. Vậy mà tìm một cái so lão tổ còn muốn lợi hại hơn đại đế trở về. U Lung đối bên cạnh U Linh kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Cái kia, đây chính là Huyền Thiên thứ nhất Long Chọc Long a. U Vũ lẩm bẩm nói, phản phất đó là một cái không thể chiến thắng thần thoại. Không được, mà phạm qua đại đế những người kia, tại luyện ngục bên trong đường đi ra, còn có U Huyền tên kia cùng nhau đánh vào luyện ngục. Đắc tội qua đại đế tộc nhân toàn đều giết. Đúng, trực tiếp giết cả cựu tộc. U Lung đội bằng nói, lão tổ giết cả chín chu lời nói đây chính là ngay cả mình đều giết nha. U Linh đội vàng nhắc nhở. Khá lắm, cái này U Lung hung ác bắt đầu thật đúng là ngay cả mình đều không buông tha a. Lúc này đế cung bên trong U Minh Tử Kiếm đã bị cái này một màn kinh khủng bừng tỉnh. Viễn cổ thiên đế, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chương 42. Trấn áp Chọc Long đạo cung, giờ phút này đã tiến vào một loại toàn biên độ cao để phòng tình trạng khẩn trương bên trong. Từng cái kinh thiên đại trận bỗng nhiên mở ra, tựa như từng cái kiên cố vô cùng vỏ trứng gà, đem chọn cái đạo cung lãnh địa cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ vào trong đó. Tại Lạc Tử Viện trên không, Đạo Vô Nhai thân hình đứng lơ lửng, cảm thụ được cái kia Chọc Long làm cho người sợ hãi khí thế khủng bố, hắn lông mày nhíu chặt lên, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng nghiêm trọng. Đế chủ a, không biết ngài đến tuột cùng có thể hay không đem cái này Huyền Thiên thứ nhất Long cho hung hăng đánh ngã a. Tại Đại Hạ Hoàng Triều, Nhân Hoàng nhìn cái kia một bộ thanh sam, phong độ nhẹ nhàng thân ảnh, trong lòng không khỏi than thở, tuyệt thế chi tư a, quả nhiên là nhân tộc ta chi đại hạnh a. Bệ hạ, vị này chính là có mặt tướng Nam vực gặp được vị cường giả kia. Đoan Duệ đứng tại Nhân Hoàng bên cạnh, trong giọng nói mang theo một vòng thật sâu kính sợ. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt phút chốc hiện lên một vòng vô cùng kiên định chi sắc, nếu như hắn có thể chiến thắng Chọc Long, chớ tất nhiên sẽ cùng ngươi cùng nhau đến nhà tạ lỗi. Nhưng nếu Chọc Long thắng, vậy chúng ta liền phải làm cho tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Mặt tướng tuân mệnh. Đoan Duệ chắp tay lĩnh mệnh, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên quyết cùng kiên nghị. Trên chiến trường, Chọc Long khí tức càng địa làm người sợ hãi kinh khủng, cái kia âm dương đại đạo cháy hừng hực lấy, phảng phất muốn điên cuồng đem toàn bộ thiên địa đều cho sinh sinh thôn phệ đồng dạng. Nhân tộc đại đế, sự cường đại của ngươi quả thực để cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Chọc Long thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, giữa thiên địa vang vọng thật lâu. Âm dương cực đạo chi quang, chỉ thấy nó mở ra cái kia to lớn miệng, đột nhiên phun ra một đạo hắc bạch tương giao kinh khủng đại đạo chi lực. Toàn bộ bị thiên đạo chỗ ngăn cách thiên địa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản cái kia như thơ như họa thành sơn lục sông liền tựa như một mặt bị hung hăng đánh nát tấm gương. Vô tận hư không phong bạo như cuồng bạo như dã thú quét sạch tứ phương, toàn bộ ngăn cách không gian trong nháy mắt chỉ còn một mảnh cực hạn hắc ám. Cố Trường Thanh thấy thế, đội vàng khống chế màu xanh cự nhân tại trước mắt hình thành một màn ánh sáng. Nhưng mà đạo ánh sáng này màn căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cực hạn thăng hoa đại đạo, trong chớp mắt liền bị phá ra, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt liền đem màu xanh cự nhân cùng Cố Trường Thanh bao phủ. Ra ra, tiểu thang viên nhìn thấy cảnh này, không chỉ có chăm chú nắm chặt bên cạnh Cố Trường Thanh phân thân tay cầm, mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ. A, ngươi tiểu gia hỏa này, ta chẳng phải ở trước mặt ngươi mà? Có thể, thế nhưng là cái kia đối chiến quái thú ra ra bị giết chết nha. Tiểu thang viên trước mắt tràn đầy bối rối cùng lo lắng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Yên tâm, cái kia thối long mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không phải ra ra đối thủ. Là, có đúng không? Ngươi nhìn. Cố Trường Thanh nói xong chỉ hình tượng. Chỉ gặp một đạo sáng chói thanh quang đột nhiên tại cái kia trong bóng tối long lánh mà lên, Cố Trường Thanh thân ảnh như là thần tiên từ đó chậm rãi đi ra. Trên người hắn tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị cùng kiên quyết. Chiêu này không sai, còn gì nữa không? Hắn thanh âm như hồng trung vang dội, rung khắp thiên địa. Huyền Thiên Đại Lục đám người thấy thế, lập tức reo hò bắt đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Sao? Làm sao có thể? Tại bản tọa cực hạn thăng hoa cực đạo chi quang hạ ngươi vậy mà không có việc gì? Chọc Long trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đánh giá trước mắt Vân Đạm Phong Khinh Cố Trường Thanh. Chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương thủy sợ hãi giống như thủy triều ở trong lòng điên cuồng tràn ngập ra. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chọc Long thanh âm đều có chút run rẩy. Bản đế không phải nói nha, xưng hô ta là Trường Thanh đế chủ liền có thể. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất tại tuyên cáo hắn chí cao vô thượng địa vị. Ha ha ha. Tốt một cái Trường Thanh đế chủ, nghĩ tới ta Chọc Long tung hoành viễn cổ mấy cái thời đại không nghĩ tới kết quả là đưa tại ngươi nhân tộc trên tay. Ha ha ha. Nhưng bản tọa không phục. Cái kia Chọc Long giống như phát điên tại hư không trong gió lốc điên cuồng địa bay múa, thân thể cao lớn khuấy động trùng quanh hư không, mang theo trận trận ba động khủng bố. Sau đó nó quanh thân bị khủng bố lực lượng hủy diệt bao trùm, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp hướng Cố Trường Thanh phóng đi. Cho bản tọa chết đi, âm dương cực đạo hủy diệt. Đây là bị bức ép đến mức nóng nảy muốn tự bạo sao? Ai? Điên rồi liền không dễ chơi. Cố Trường Thanh nhẹ giọng thở dài nói, sau một khắc, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị đột nhiên lập tức xuất hiện tại Chọc Long trên đầu. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung lên một quyền, nắm đấm kia bên trên ẩn chứa lực lượng vô tận, như một viên sáng chói tinh thần truy lạc, trực tiếp đem Chọc Long đánh hướng phía dưới hư không trong vực sâu. Sau đó, giữa thiên địa vang lên phanh 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 tiếng vang trầm trầm, mỗi một âm thanh đều phảng phất đánh tại lòng của mọi người ở giữa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lộc cộc. cái này Trọc Long tại bị cái kia đế chủ đánh tơi bởi sao? Có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Về sau tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cố Trường Thanh nắm nuốt một đầu cực kỳ suy yếu tiểu long xuất hiện tại trong tấm hình. Cái kia tiểu long ở trong tay của hắn vô lực dãy rủa lấy, lại căn bản là không có cách tránh thoát Cố Trường Thanh cái kia kìm sắt tay cầm. Tiếp theo, hắn trực tiếp nắm lấy đầu của nó một trận siêu hồn, vô số bí ẩn giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đó là liên quan tới viễn cổ thời đại đủ loại qua lại, đó là bị tuế nguyệt vùi lấp bí mật cùng chân tướng. Theo siêu hồn tiến hành, Cố Trường Thanh sắc mặt khi thì ngưng trọng, khi thì kinh ngạc, phảng phất thấy được một chút để hắn đều chấn động theo cảnh tượng. Mà cái kia Trọc Long thì ở trong tay của hắn càng phát suy yếu, cuối cùng triệt để đã mất đi ý thức, sủi lơ thành một đoàn. Viễn cổ ba linh mà, nguyên lai viễn cổ thời điểm phát sinh chuyện như vậy. Cố Trường Thanh nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Về trước đạo cung rồi nói sau, không phải trà liền thật lạnh. Cố Trường Thanh nói xong, liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà chúng sinh đỉnh đầu hình tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục bắt đầu lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng xôn xao bên trong. Trường Thanh đế chủ, cái tên này tựa như cấm kỵ, thật sâu khắc vào chúng sinh trong đầu. Đạo cung Lạc Tử Viện. Làm Cố Trường Thanh hiện thân lúc, Đạo Vô Nhai còn cô linh linh địa đứng trên không trung, hai mắt thất thần, phảng phất linh hồn đã bị rút ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cố Trường Thanh liếc hắn một cái, liền phối hợp đi hướng bàn trà trước, khoan thai ngồi hạ. "Nô, không sai, trà còn nóng hổ lấy." Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn tiện tay đem không rõ sống chết Trọc Long Thủy Ý địa ném ở một bên, liền như là vứt bỏ một kiện không có ý nghĩa vật phẩm đồng dạng. Sau đó, hắn cầm lấy đồ uống trà, ưu nhã rót cho mình một ly trà, hương trà lượn lờ, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Đế chủ. Giờ phút này, không trung Đạo Vô Nhai rốt cục lấy lại tinh thần, như ở trong mộng mới tỉnh đội vàng phi thân đi vào trong viện. Trên mặt của hắn tràn đầy cung kính cùng sợ hãi, thân thể đều có chút hơi run. "Lão phu bái kiến đế chủ. Chúc mừng đế chủ lại diệt một đại cấm khu, đế chủ chi vĩ nghiệp có thể xưng vang dội cổ kim, trên đời vô song a." Đạo Vô Nhai kích động đến thanh âm đều có chút phát run, hắn cúi người chào thật sâu, cái trán cơ hồ muốn đụng tới mặt đất, để bày tỏ đạt mình đối Cố Trường Thanh vô cùng tôn sùng. "Đứng lên đi." Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, chỉ là tiện tay nhẹ nhàng quơ quơ, một cỗ nhu hòa nhưng lại không dung kháng cự lực lượng liền tuôn ra hiện ra. Đạo Vô Nhai liền giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng kéo đồng dạng, không tự chủ được đứng thẳng người. "Cái này, đây là..." Đạo Vô Nhai trong lúc lơ đãng liếc qua trên mặt đất cái kia như bùn nhão sủi lơ Trọc Long. Khiếp sợ trong lòng trong nháy mắt giống như thủy triều ập tới, để trái tim của hắn cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này đã từng không ai bị nổi tồn tại, bây giờ lại chật vật như thế địa nằm trên mặt đất. "Đế chủ, cái này, đây chính là cái kia viễn cổ thứ nhất long sao?" Đạo Vô Nhai thanh âm đều có chút run rẩy, khó nén trong lòng kinh chấn. Có thể nói, hắn mấy ngày nay kinh lịch sự tình, để tâm tình của hắn ba động so với quá khứ mấy triệu năm thêm lên đến còn phải kịch liệt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Trọc Long, ý đồ theo nó cái kia hư nhược trên thân thể tìm kiếm được đã từng cái kia uy chấn thiên dưới cái bóng, nhưng mà lại làm sao cũng vô pháp đem cả hai liên hệ bắt đầu. Suy nghĩ của hắn tại thời khắc này trở nên hỗn loạn vô cùng, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không chân thực bắt đầu. Chương 43. Chân Phượng tin tức, Túc Thành uống trà. Chương 43. Chân Phượng tin tức, Túc Thành uống trà. 4000, không sai. Cố Trường Thanh thần sắc quan hai, nhẹ nhàng địa cầm lấy chén trà tinh xảo, động tác ưu nhã đem chén trà xích lại gần bên môi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn đã như khói nhẹ đồng bền tại cái kia Trọc Long ký ức trong hải dương. Viễn cổ ba linh thứ nhất, cái này Trọc Long cũng là huyền thiên thứ nhất long. Tại cái kia xa xôi đỉnh phong thời kỳ, nó chính là ở vào đỉnh cao nhất đại đế hậu kỳ cường đại tồn tại. Một thân âm dương đại đạo càng là uy lực tuyệt luân, có thể nói là tại mấy cái huy hoàng thời đại bên trong đều có thể ngạo nghệ tranh bá một phương, hắn uy danh hiển hách, chấn nhiếp thiên cổ. Mà thời kỳ viễn cổ huyền thiên đại lục, cái kia là bực nào bao la cùng rộng lớn. Từ Trọc Long cái kia pha tạp mảnh vỡ ký ức bên trong có thể biết được, tối thiểu là hiện tại gấp 10 lần độ. Nhưng mà, đằng sau phát sinh một trận kinh tâm động phách ba cổ linh đại chiến, đúng là đem không thiếu đại lục bản khối ngạnh sinh sinh địa đánh vào tĩnh mịch vô tận bên trong biển sâu, lưu lại khó mà ma diệt lịch sử vết tích. Về sau, cái này Trọc Long còn từng cùng cái kia hậu thế ngũ trảo kim long Hạo Thiên Đế triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng không địch lại, bị Hạo Thiên Đế vô tình trấn sát tại xào huyệt của mình bên trong, huy hoàng kết thúc. Mà Cố Trường Thanh trong lòng một mực ghi nhớ lấy tiểu thang viên cần có chân phượng tinh huyết, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thi triển thần thông, xảo diệu ngăn trở Trọc Long tự bạo. Tại Trọc Long cái kia phức tạp trong trí nhớ, cuối cùng cái kia chân phượng tựa hồ là nghĩa vô phản cố chạy tới thần bí khó lường tinh không cổ lộ bên trong. Tinh không cổ lộ. Về sau nhất định phải đi nhìn cho kỹ, nhìn có thể hay không thuận lợi cho mượn một cái kia chân phượng tinh huyết. Cố Trường Thanh thấp giọng nhỉ non, thanh âm tuy nhỏ, lại phản phất tận chứa vô cùng kiên định quyết tâm. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, tựa hồ đã tại ước mơ lấy cái kia không biết tinh không cổ lộ hành trình, cùng khả năng này lấy được chân quý chân phượng tinh huyết. Đế chủ, cái này Trọc Long ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đạo Vô Nhai đứng bất an, sợ cái kia Trọc Long tỉnh tới một cái hắc xì đem mình cho gạt bỏ. Gia hỏa này a, đã là nửa chết nửa sống trạng thái. Nó cái kia một thân nguyên bản cường đại đại đạo đã thiêu đốt đến cuối cùng. Nhất là cuối cùng lần kia tự bạo, càng làm cho nó thân phụ cực hắn thương thế nghiêm trọng, bây giờ bèn bèn chỉ là miễn cưỡng treo một hơi ở nơi đó kéo dài hơi tàn thôi. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Trọc Long, ngữ khí thư giãn nói. Hắn nhìn ra Đạo Vô Nhai sầu lo, sau đó nhẹ giọng tiếp tục nói, nói lên nên xử lý như thế nào nó, bản đế nhất thời gian thật đúng là không có xác thực ý nghĩ. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói này, Đạo Vô Nhai viên kia một mực cao nỗi lòng lo lắng cái này mới chậm rãi rơi xuống. Cái kia nguyên bản căng cứng thần kinh cũng rốt cục có thể thoáng buông lỏng. Đế chủ, lão phu ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Đạo Vô Nhai hơi chần chờ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. A, biện pháp gì? Cố Trường Thanh có chút hăng hái nhìn về phía Đạo Vô Nhai, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Cái kia chính là đưa nó thông qua đặc thù pháp môn luyện chế thành một đầu long mạch, sau đó đem trấn áp dưới đất. Như vậy, đến lúc đó sinh hoạt tại trên của hắn những tu sĩ kia tất nhiên sẽ từ đó thu hoạch được lợi ích to lớn a. Đạo Vô Nhai trong mắt lóe ra quan mang, tràn đầy phấn khởi đề nghị. Phương pháp này ngược lại là có chút không sai. Cố Trường Thanh khẽ bước cằm, tán thành địa nhẹ gật gật đầu. Không biết đế chủ tiếp xuống có như thế nào dự định đâu. Đạo Vô Nhai thăm dò tính địa dò hỏi. Cái khác những cấm khu đó, bản đế dự định đều đi tuần tra một lần, nhìn xem là không còn có cái gì cá lọt lưới tồn tại. Cái này, đế chủ, lần này ngài cho thấy như thế uy thế cường đại, những cái kia tồn tại ở cái khác cấm khu sinh linh sợ là sớm đã vội vàng trốn hướng tinh giữa không trung. Nếu như thế quyển kia đế liền không thể lưu thêm. Cố Trường Thanh nói xong, liền đem cái kia chọc long thu nhập đại thần thông mở trong không gian, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ai cũng không biết những cấm khu đó chi địa có thể hay không di động. Một đạo đường hầm không thời gian xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp cất bước đi vào. Cùng tiến đế chủ. Đạo Vô Nhai hoàn toàn không nghĩ tới Cố Trường Thanh đối với cấm khu sự tình vậy mà như thế để bụng. Thật giống như cùng những cấm khu đó sinh linh có thâm cừu đại hận đồng dạng. Hắn ngay cả vội vàng đứng dậy, cực kỳ cung kính có chút cúi đầu. Đạo chủ, lần sau có thời gian lại tới tìm ngươi uống trà. Cố Trường Thanh thanh âm từ trong đường hầm ung dung truyền đến, sau đó thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất tại cái kia thần bí đường hầm không thời gian bên trong, chỉ để lại Đạo Vô Nhai đứng tại chỗ, thật lâu nhìn chăm chú cái kia đã biến mất không thấy gì nữa đường hầm chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Rời đi đạo cung về sau, Cố Trường Thanh đi trước Đông Nguyên vực Tử Viêm tuyệt địa. Nơi đây đầy là sinh hoạt lửa cháy hệ linh tộc, nay Tử Viêm sau khi chết đã toàn đều chạy trốn. Bất quá Cố Trường Thanh lúc đến, còn có chút chưa kịp chạy trốn, đều bị Cố Trường Thanh một cái ý niệm trong đầu trực tiếp gạt bỏ. Ken, phát hiện ẩn tàng đánh dấu địa điểm, ký chủ thân ở Tử Viêm tuyệt địa phải chăng bắt đầu ẩn tàng đánh dấu. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ẩn tàng đánh dấu thành công, thu hoạch được bản viêm đạo thể. Chú, lựa chi đại đạo, có thể khống chế thế gian vạn hỏa, hỏa diễm chi đạo vương thể. Tại thu hoạch được bản viêm đạo thể về sau, Cố Trường Thanh lại ngựa không dừng vó địa đi đến Bắc Lam vực, ở nơi đó hắn lại thành công đánh dấu Hàn Băng đạo thể. Đồng thời còn tại Tây Hoang đánh dấu thu được nguyên rủa chi thể. Đương theo lấy cái này hai lần đánh dấu, hắn cũng chia đường lĩnh ngộ nắm giữ Hàn Băng đại đạo cùng nguyên rủa đại đạo huyền diệu huyền bí. Tiếp xuống liền nên tiến về cái kia thần bí nhất cổ lão huyền thiên cổ vực. Cố Trường Thanh sừng sững tại Tây Hoang vực cái kia tràn ngập quỷ dị khí tức ách chú hoang nguyên phía trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy đến phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, thẳng tắp nhìn về phía cái kia phiến một mực bị coi là cổ xưa nhất lại thần bí khó lường giới vực. Nơi đó chính là Đại Hạ hoàng triều chỗ ở, là nhân tộc là tập trung nhất hội tụ địa phương. Hán địa vực rộng rãi vô ngần làm cho người khác tắt lưỡi, diện tích che phủ tích đạt đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng ước vạn dặm xa, cái kia bắt ngát cảnh tượng quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Làm Cố Trường Thanh chân chính bước vào Đại Hạ hoàng triều thời điểm, hắn cũng không nhịn được là cảnh tượng trước mắt rung động. Cái này vẹn vẹn chỉ là hoàng triều bên trong một tòa có được 100 vạn nhân khẩu thành nhỏ. Nhưng mà đầu đường cuối ngõ lại bày biện ra một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trong thành đám người còn đang nhiệt liệt địa đàm luận Cố Trường Thanh trận kia kinh thiên động địa, rung động thế gian tuyệt thế đại chiến. Trường Thanh đế chủ tên như là như gió lốc cấp tốc truyền khắp mỗi một cái góc, bị mọi người truyền miệng, kính sợ cùng tôn sùng chi tình tại mọi người trong lòng không ngừng lan tràn sinh sôi. Vô luận là tại trà lâu tử quán, hay là tại bình thường ngõ hẻm mạch, Cố Trường Thanh sự tích đều trở thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm, uy danh của hắn in dấu thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Lật thành. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt tòa này, nhìn như phổ thông nhưng lại tràn ngập điên hỏa khí tức thành nhỏ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Đế chủ có thể cùng nhau uống một chén trà." Ngay tại Cố Trường Thanh lặng lặng mà nhìn xem người đến người đi trăm vạn nhân khẩu thành nhỏ, đắm chìm trong cái này náo nhiệt trong không khí lúc, một cái thanh âm bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên, cái kia thanh âm bên trong mang theo một tia vừa đúng cung kính cùng mời chi ý. Cố Trường Thanh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người tướng mạo anh tuấn phi phàm, thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử chính diện mang vui vẻ nhìn xem hắn. Tại nam tử này sau lưng còn theo sát lấy một cái đầu mang mũ rộng vành thần bí nam tử áo trắng. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu đáp. Sau đó, ba người liền cùng nhau cất bước chậm rãi đi tiến vào trong thành. Hôm đó từ biệt, không nghĩ tới lại gặp mặt. Cố Trường Thanh bỗng nhiên không hiểu nói một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, để phía sau nam tử đầu kia mang mũ rộng vành nam tử áo trắng thân thể hơi chấn động một chút. Cái kia mũ rộng vành dưới khuôn mặt tựa hồ hiện lên một tia thần sắc khác thường. Nam tử thì đổi đội và nói, "Ha ha, còn xin đế chủ chớ nên trách tội, lần này ta chính là dẫn hắn đến đây chủ tội." Ngay sau đó, cái kia mang mũ rộng vành nam tử áo trắng lại trực tiếp đối Cố Trường Thanh quỳ gối quỳ xuống. Hắn ngữ khí vô cùng thành khẩn nói bổ sung, tại hạ Đoan Duệ lúc trước đối đế chủ có nhiều mạo phạm, mong rằng đế chủ đại nhân có đại lượng, chớ có cùng tiểu nhân so đo, Đoan Duệ ở đây thành tâm hướng ngài bồi tội. Nói xong liền đối với Cố Trường Thanh cung kính cúi đầu. Nguyên lai hai người này chính là Đại Hạ hoàng triều Nhân Hoàng cùng chiến thần Đoan Duệ. Làm Cố Trường Thanh bước vào đại hạ cảnh nội thời điểm, Nhân Hoàng trong nháy mắt liền có cảm ứng, dù sao bây giờ Cố Trường Thanh cũng không tận lực che giấu tự thân khí tức, mà Nhân Hoàng sở tu chính là khí vận tín ngưỡng chi đạo, toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong một tơ một hào động tĩnh đều không có cách nào trốn qua pháp nhãn của hắn. Những cái kia qua lại bách tính lại phảng phất đối một màn này không hề hay biết, vẫn như cũ phối hợp bận rộn, phảng phất thân ở một cái thế giới khác. Hôm đó ngươi thật sự làm người ta sinh chán ghét, bất quá việc này đã quá khứ, liền không cần nhắc lại. Cố Trường Thanh thần sắc tùy ý địa khoát tay áo. Đoan Duệ nghe được Cố Trường Thanh lời này, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đứng dậy. Một bên nhân hoàng thấy thế, vội vàng âm thầm ra hiệu Đoan Duệ đứng dậy. Đế chủ đã đến ta đại hạ, ta thân là cái này đại hạ chi chủ, cố ý tỉ mỉ là ngài chuẩn bị một trận đón do yến, không biết đế chủ có thể chịu đến dự dự tiệc đâu. Nhân hoàng ngữ khí cung kính nói ra. Yến hội thì không cần, uống trà thuận tiện, bản đế giờ phút này vừa lúc hơi có khát nước cảm giác. Cố Trường Thanh ung dung nói ra. Vậy kính xin. Nhân hoàng vừa muốn mở miệng. Cái này thật không tệ. Cố Trường Thanh ánh mắt du du nhiên địa nhìn về phía một chỗ quán trà, sau đó nện bước không nhanh không chậm bộ pháp ung dung địa đi tới. Đó là Túc Thành Lao Xá quán trà. Chính là một chỗ bên đường từ một khối cổ xưa màn vải trống lên đơn sơ nhỏ quán trà, vải cũ phía dưới trưng bày hai tấm hơi có vẻ pha tạp cái bàn cùng bốn tờ cổ xưa cái ghế. Một cái đầy mặt gốc râu cằm lục tuần lão ông, chính tại một cái dùng thạch đầu lũy thế mà thành trước thạch hai, lốt ấm nước. Hắn không nhanh không chậm quạt gió, hình ảnh kia tràn đầy phong cách cổ xưa bận bị. Ai? Khách quan nhưng là muốn uống trà sao? Lão ông thanh âm giản mua mà thuần hậu mà hỏi thăm. Có cái gì trà? Cố Trường Thanh chậm rãi ngồi xuống, tư thái ưu nhã. Khách quan, quán nhỏ chỉ có một loại trà, tên là Cổ Túc trà lộ. Danh tự ngược lại là kỳ lạ, lão bản cho chúng ta bên trên một bình. Nhân hoàng cùng Đoan Duệ lúc này cũng đi tới, nhưng mà bọn hắn cũng không trước tiên ngồi xuống. Ngồi đi. Cố Trường Thanh ung dung nói ra. Nghe nói Cố Trường Thanh để bọn hắn ngồi xuống, nhân hoàng cùng Đoan Duệ lúc này mới dám chậm rãi ngồi xuống đến. Nói đi, có chuyện gì? Đế chủ nói đùa, nay đến vẹn vẹn là vì bồi tội. Tại hạ xem đế chủ tựa như còn không một kiện tiện tay thần binh lợi khí. Ta tự tác chủ trương là đế chủ ngài chuẩn bị một chút vật. A. Cố Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp nhân hoàng hạ tuấn chỉnh trọng xuất ra một cái dùng đế kim tinh tâm chế tạo thành không gian giới chỉ, cái kia chiếc nhẫn long lánh thần bí mà tôn quý quan mang. Cố Trường Thanh hơi động một chút thần niệm, hướng cái kia chiếc nhẫn tìm kiếm. Cái này tìm tòi phía dưới, đúng là phát hiện bên trong để đặt lấy rất nhiều khó lường đồ tốt, trong đó càng là tồn tại một khối cực kỳ chân quý tiên kim, trắng bích tiên kim. Ngoài ra, còn có thanh đằng, canh thần, ly hỏa, bích thủy, hậu thổ cái này năm đại đế cấp luyện khí chí bảo. Như thế đông đảo hiếm thấy chân bảo tề tụ, dù là Cố Trường Thanh cũng không khỏi đến trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không biết đế chủ có thể hài lòng. Hạ Thuấn thần sắc khẩn trương nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tâm thần bất định cùng chờ mong, tựa hồ cực kỳ để ý Cố Trường Thanh thái độ cùng phản ứng. Quý giá như thế chi vật, ngươi ngược lại là phí tâm. Cố Trường Thanh ánh mắt từ trên mặt nhẫn rời, nhìn về phía Hạ Thuấn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhìn thấy Cố Trường Thanh đối với cái này vật có chút hài lòng, Hạ Thuấn nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Có thể cho mượn chút vật ngoài thân, dính vào một vị cực đạo đại đế tồn tại quá đáng giá. Các vị khách quan, đây là các ngươi trà. Đúng vào lúc này, cái kia lão ông bưng một bình trà đi tới, đem vững vàng để lên bàn. Đoan Duệ gặp tình hình này, đuổi vội vàng đứng dậy, động tác khinh nhu lại ưu nhã là Cố Trường Thanh cùng Hạ Thuấn châm trà. Màu nâu nước trà từ cái kia tinh xảo hồ nước bên trong róc rách chút xuống, như một đạo dài nhỏ màu nâu dây lụa, mang theo một cỗ nồng đậm mà thuần hậu mùi hương cổ xưa bị lượn lờ phiêu tán ra. Không biết đế chủ đến Huyền Thiên cổ vực có thể là vì cái kia cấm khu mà đến. Nhân hoàng Hạ Tuấn nhẹ giọng hỏi. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái, sau đó duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn cái kia cũ lao chén trà, trong chén đựng lấy chính là cái kia cổ túc trà lộ. Hắn đem chén trà xích lại gần bên môi, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong ngay mắt, một cỗ khó nói lên lời chát chát vị tại trong miệng tràn ngập ra. Đó là một loại cực kỳ thuần túy chắc chắn, ngay sau đó chính là nồng đậm cổ. Đắng chát đan vào lẫn nhau tại trà này bên trong, khiến cho bày biện ra một loại vừa đắng vừa chát đặc biệt tư vị. Trà này ngược lại là có chút đặc biệt. Cố Trường Thanh có chút nhíu mày. Cùng lúc đó, Hạ Thuấn cũng chậm rãi cầm lấy chén trà, hắn không chút do dự, lại một ngụm đem nước trà trong chén uống vào. Đặt chén trà xuống về sau, hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, "Đế chủ, trà này hoàn toàn chính xác đặc biệt, cái này vừa đắng vừa chát tư vị cực kỳ giống hiện tại nhân tộc đối mặt gian nan đại thế á bây giờ nhân tộc, con đường phía trước long đong, nguy cơ từ phía" Phảng phất đặt mình vào trong sương mù, không tìm được rõ ràng phương hướng. Hơi ngưng lại, hắn nói tiếp, chẳng qua hiện nay đế chủ đã xuất thủ giải quyết cái này Huyền Thiên đại lục nhân tộc nguy hiểm, như thế vĩ đại công tích có thể xưng vạn cổ độc nhất, nhất định có thể tại nhân tộc trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật, trở thành hậu thế kính ngưỡng truyền tụng giai thoại. Trong giọng nói của hắn bao hàm lấy đối Cố Trường Thanh thật sâu kính ý cùng cảm kích, cùng đối tương lai một tia mong đợi cùng ước mơ. Sau đó đem không cấm khu nguy hiểm, nhân tộc đến đỉnh phong thời khắc. Bất quá cho tới nay, đều có một khối thạch đầu ép trong lòng của hắn bên trên. Cái kia chính là thứ nhất cấm khu Táng Tiên. Hắn không biết Cố Trường Thanh phải chăng tính cả Táng Tiên cùng nhau rút ra. Cấm khu sự tình chưa hoàn toàn giải quyết xong tất, bây giờ thời điểm đã không còn sớm, bản đế vẫn cần đi cái khác cấm khu đi một chuyến, để phòng có lưu tàn đảng dư nghiệt. Nói xong, Cố Trường Thanh khẽ đặt chén trà xuống, mà hậu thân hình lóe lên, liền cùng bản kia bên trên không gian giới chỉ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật ta liền nhận lấy, Táng Tiên cấm khu bản đế tự sẽ tiến đến. Hạ Tuấn nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy lại không thay hoàng ẩm. Lần này đến đây, trọng yếu nhất vẫn là cái kia thứ nhất cấm khu sự tình. Cái khác cấm khu đã không đủ gây sợ, nhưng này thứ nhất cấm khu chi mắc nhưng lại chưa bao giờ chân chính giải quyết. Nhưng hắn lại không nhắc tới một lời, chỉ còn lại một màn kia vẻ ngưng trọng, phảng phất đang trầm tư lấy cái kia không biết con đường phía trước cùng khó lường thay đổi bất ngờ, hiển thị rõ phong cách cổ xưa thâm trầm chi ý bệ hạ, cái này Trường Thanh Đế chủ năng đem cái kia đã sừng sững ngàn vạn năm Tuế Nguyệt Táng Tiên thai họa ngầm giải quyết triệt để sao? Đoan Duệ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, mở miệng dò hỏi.
Không biết.
Hạ Thuấn chậm rãi lắc đầu, trên nét mặt lộ ra một vòng khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Bất quá, cái này thứ nhất cấm khu giống như một viên bom hẹn giờ, ở bên cạnh thả ở nhiều năm, bây giờ có đế chủ hiện thế, sao không thử một chút? Không phải bản hoàng lại có thể nào ngủ được an ổn nha. DS, 4000 chữ, hôm nay hết thẻ 6000 chữ, hy vọng các vị độc giả giúp tác giả nhìn một chút quảng cáo, cho tác giả miễn phí đưa cái lễ vật. Ở đây cảm tạ. Chương 44. Đánh dấu cấm thể, Táng Tiên cấm khu. Huyền Thiên cổ vực không linh cấm khu. Đây là một cái tràn đầy màu trắng cùng mặt kính thế giới. Thấy chỗ đều là màu trắng, mà không linh tộc liền sinh tồn ở cái này thế giới màu trắng phía dưới. Ken, phát hiện ẩn tàng đánh dấu địa điểm, ký chủ thân ở không linh cấm khu phải chăng bắt đầu ẩn tàng đánh dấu. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ẩn tàng đánh dấu thành công, thu hoạch được không linh đạo thể. Chú, không linh đại đạo chi lực thẳng trèo lên đại thành. Nhân tộc đế chủ, có thể buông tha ta không linh nhất tộc. Nhưng vào lúc này, chính làm Cố Trường Thanh chuẩn bị huy động cự trưởng đem chọn cái không linh cấm khu triệt để đập diệt thời điểm. Một đạo vô cùng cổ lão lại tang thương thân ảnh từ cái kia không linh cấm khu chỗ sâu ung dung truyền ra. Cố Trường Thanh đem ánh mắt ném bắn xuyên qua, chỉ gặp tại một cái từ không linh chi lực ngưng tụ mà thành trong gương, lặng lặng địa nằm một cái suy yếu tới cực điểm, sinh mệnh chi hỏa phản phất tùy thời đều có thể dập tắt không linh tộc nhân. Người này thực lực không thể khinh thường, chính là một vị hàng thật giá thật đại đế cảnh cường giả. Nhưng mà hắn trên thân lại trải rộng nhìn thấy mà giật mình đạo thương, hiển nhiên sinh mệnh đã đi đến cuối con đường biên giới. Cố Trường Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngoài ý muốn, quả thực không nghĩ tới tại ngoại lai này xâm lấn không linh nhất tộc bên trong, lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là một vị người mang không linh chi thể loại này thể chất đặc thù đại đế. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Trường Thanh thần sắc lạnh như băng hỏi ngược lại. Không tiếp tục nói mảy may lời thừa thãi, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó lấy một loại không thể ngăn cản chi thế đối toàn bộ không linh cấm khu đột nhiên ép xuống. Trong chốc lát, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Ngay sau đó, không linh cấm khu tính cả trong đó không linh tộc sinh linh tại cái này cố lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt bị đập thành vô số nhỏ vụn mảnh vỡ. Tiêu tán tại mảnh này thần bí không gian bên trong, chỉ để lại một mảnh hư vô, trầm mặc chứng kiến lấy đây hết thảy phát sinh. Tiếp xuống thượng chủ thức ăn. Cố Trường Thanh nhẹ giọng một câu, liền biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện là đã tới một chỗ không biết tên tinh giữa không trung. Tinh không phía dưới là một viên vây quanh Huyền Thiên Đại Lục di động bích sắc tinh cầu. Cái kia chính là Huyền Cơ cấm khu, bao giờ cũng đang di động. Làm Cố Trường Thanh tới gần cái kia bích sắc tinh cầu lúc, mấy đạo sát trận trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo sát trận đều đạt đến đại đế cấp, lập tức sát trận bên trong bay ra hơn 10 tên thần tôn cảnh thần thi cùng 3 tên đạo tôn cảnh đạo thi. Những này thi khôi bên trong có yêu tộc linh tộc, bất quá nhiều nhất còn là nhân tộc. Cố Trường Thanh gặp đây, thầm mắng Huyền Cơ nhất tộc một tiếng. Hắn không chút do dự, một đạo đế niệm, trong nháy mắt là những này được luyện chế thành thi khôi sinh linh giải thoát. Về sau mấy đạo sát trận đánh tới, đều bị Cố Trường Thanh một quyền chém vỡ. Làm Cố Trường Thanh bước vào Huyền Cơ cấm khu lúc, đánh dấu hệ thống vang lên lần nữa. Hắn đánh dấu sau đạt được 10 đại cấm đạo chi thể Huyền Cơ đạo thể. Giờ khắc này hắn toàn bộ trong tâm mắt phát sinh biến hóa vi diệu, thần niệm vừa ra. Nơi đây cái nào còn có cái gì Huyền Cơ nhất tộc, chỉ còn lại từng tòa trống trải cao lớn cung điện hoa lệ. Bất quá Cố Trường Thanh còn phát hiện rất nhiều chỗ dưới mặt đất đã bị đào rỗng. Hắn tùy ý nâng lên tay đối dưới mặt đất nhẹ nhàng khẽ hấp, một khối tản ra thần bí lam quang tinh thạch liền vững vàng ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này trong tinh thạch ẩn chứa cực kỳ cường đại niệm lực cùng lực lượng pháp tắc, làm lòng người sinh sợ hãi thán phục. Thật là kỳ lạ tinh thạch. Cố Trường Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng trầm giọng nói: Nhưng những này màu lam tinh thạch trên cơ bản đều đã bị đào móc không còn, Cố Trường Thanh cũng không có đi lấy cái kia còn lại chút ít tinh thạch, mà là thân hình lóe lên, bay ra Huyền Cơ cấm khu, sau đó hắn thi triển thành cổ hỗn độn trải qua bên trong trận đạo chi pháp, đem chọn cái Huyền Cơ cấm khu tầng tầng bao phủ lại, để phòng Huyền Cơ nhất tộc một ngày kia lần nữa ngóc đầu trở lại. Sau khi làm xong những việc này, Cố Trường Thanh liền đưa ánh mắt về phía truyền thuyết kia bên trong Táng Tiên cấm khu. Cái kia Táng Tiên cấm khu, cho tới nay đều bị truyền thuyết là hư hư thực thực chôn giấu lấy tiên nhân thần bí chi địa. Tại cái này cả cái cấm khu động lúc rối loạn, có thể nói bọn hắn không có chút nào động tĩnh, phản phất hoàn toàn không đếm xỉa đến đồng dạng, nếu như vẹn vẹn dạng này liền cho là bọn họ không bất kỳ nguy hiểm nào, vậy liền mười phần sai. Tại ung dung ngàn vạn năm ở giữa, nếu bàn về giết chóc sinh mệnh nhiều nhất, làm thủ đẩy Táng Tiên cấm khu. Nó từng nhiều lần một mình phát động cái kia làm cho người sợ hãi cấm khu náo động, điên cuồng điệu thôn phệ lấy Huyền Thiên sinh linh, cho thế gian mang đến vô tận tai nạn cùng khủng hoảng. Cũng chỉ có tại cái kia vô cùng uy nghiêm thiên đế lúc tại vị, Táng Tiên cấm khu mới có thể thoáng điệu thấp xuống tới, thu liễm hắn cái kia đáng sợ hành vi. Theo cổ lão ghi chép nói, 2 triệu năm trước làm Tử Tiêu đại đế tại thế thời điểm, bọn hắn liền từng ngang nhiên phát động một trận hủy thiên diệt địa náo động. Cái kia cơn náo động trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng, thiên địa cũng vì đó rung động. Về sau, Tử Tiêu đại đế liên hợp vạn tộc chi lực, đi qua một trận kinh tâm động phách đại chiến, mới khó khăn đem trấn áp trở về. Từ đó về sau, Tử Tiêu đại đế liền đột nhiên thần bí biến mất không thấy gì nữa, không người biết được hướng đi của hắn. Tại sau này khắp trường thuế giữa tháng, Táng Tiên cấm khu từ từ phai nhạt ra khỏi chúng sinh tầm mắt, phản phất bị thời gian bụi bặm chỗ vùi lấp. Nhưng không ai có thể dám can đảm xem nhẹ truyền thuyết này bên trong thứ nhất cấm khu, nó cái kia thần bí mà kinh khủng uy danh vẫn tại thế gian lưu truyền. Đúng lúc này, Cố Trường Thanh đôi mắt phảng phất xuất hiện một tầng mông lung huyền ảnh, trong lúc mơ hồ hắn giống như nhìn thấy một cái cự đại thế giới chậm rãi hiện hiện. Tại bên trong thế giới kia vẫn tồn tại từng cái như mộng viễn lơ lửng trên không trung bạc biển, những cái kia bọt biển lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Có ý tứ. Cố Trường Thanh trầm giọng nói ra, trong đôi mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang, trong lòng đối cái kia Táng Tiên cấm khu hiếu kỳ càng nồng đậm. Huyền Tiên cổ vực phương tây, xa đoạn biển cát, mảnh này tràn đầy cát vàng địa vực, bày biện ra một mảnh hoang vu vắng lặng thái độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, có vẻn vẹn chỉ là cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ của phòng, điên cuồng địa gào thét lên, cuốn lên lấy đầy trời cát bụi, cùng cái kia sâu tận xương thủy cảm giác cô tịch. Tại biển cát nơi cực sâu, hai tòa tựa như từ trong địa ngục bật khởi màu đen sơn phong đột ngột đứng thẳng lấy, giống như hắc ám thủ hộ giả. Mà tại hai ngọn núi này ở giữa, hai phiến to lớn màu đen thanh đồng môn lặng lặng địa đứng trang nghiêm lấy. Trên cửa kia tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương. Đứng tại cái này hai cánh cửa dưới Cố Trường Thanh, so sánh dưới lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, liền như là một con không có ý nghĩa con kiến. Cố Trường Thanh ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia màu đen cửa lớn, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng hiếu kỳ. Sau đó, hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hất lên, một đạo sáng chói đến cực điểm cực đạo chi quang bắn ra, tựa như tia chớp nhanh chóng mà hướng phía màu đen cửa lớn bay đi. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang tại mảnh này trong biển cắt quanh của ra, sóng âm đem chúng quanh cắt vàng đều sốc bắt đầu. Nhưng mà, đợi hết thảy đều kết thúc, cái kia bị cực đạo chi quang đánh trúng địa phương, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Cứng mai môn. Cố Trường Thanh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay tại hắn nhấc chân cất bước, chuẩn bị đi ra phía trước tự tay đẩy ra cái kia hai phiến phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tang thương cửa lớn lúc, người nào dám tự tiện xông vào Táng Tiên chi địa? Hai đạo gầm thét thanh âm còn như kinh lôi đồng dạng từ cái kia hai tòa màu đen ngọn núi bên trên quần quần truyền đến. Ngay sau đó, hai bóng người như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia cửa lớn trước. Hai mắt của bọn họ băng lãnh như hàn đảm chi thủy, không tình cảm chút nào điệu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, trong đó phát ra lạnh thấu xương khí tức phảng phất có thể đem hết thảy đều đông kết. Chương 45. Quỷ dị đế cảnh thủ vệ người, cánh cửa thế giới chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia giống như từ viễn cổ đi tới đồng dạng, trên người của bọn hắn đều là mặc màu vàng xanh nhạt khôi giáp kỳ dị. Cái kia áo giáp tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức dày nặng, phía trên có thần bí đường vân như ẩn như hiện, khiến người ta chú mục là trên người của bọn hắn ở giữa bộ vị phơi bày cực kỳ phát đạt cơ bắp. Cái kia từng khối căng đầy cơ bắp giống như sắt thép đúc thành đồng dạng, tràn đầy lực lượng cảm giác, phản phất tận chứa có thể khai sơn phá thạch vĩ lực. Không chỉ có như thế, toàn thân của bọn hắn trên dưới còn hiện đầy từng đầu màu vàng xanh nhạt hình xăm, những cái kia hình xăm bốn lượn khúc chiết, giống như cổ lão đồ đằng, tản ra một loại không nói ra được thần bí vật bị. Nhân tộc. Trong đó một bóng người mở miệng nói ra, hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng ngoài ý muốn cùng không che giấu chút nào khinh thường. Cố Trường Thanh nhìn lấy bọn hắn, hắn khuôn mặt giống bị tuế nguyệt tạo hình. Trong con ngươi của bọn họ lóe ra lạnh lùng quan mang, phản phất đối thế gian vạn vật đều không thèm để ý chút nào. Hai người sóng vai như không có thể dung chuyển sơn nhạc, khí thế cường đại làm người sợ hãi. Dám không nhìn chúng ta. Một người trong đó đột nhiên giận quát một tiếng. Cái kia thanh âm giống như kinh lôi ở bên tai nổ vang, chấn người tâm thần đều là rung động. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt giơ tay, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng đối Cố Trường Thanh để ép. Nhưng mà, trong nháy mắt một đạo tựa như thái cổ nặng như thái sơn lại khí thế không thể địch nổi liền như cuồng đảo cự lãng đồng dạng ầm vang rơi vào Cố Trường Thanh trên thân. Cái kia cố khí thế kinh khủng trực tiếp đem phía dưới bát ngát biển cắt đều ép tới sinh sinh lõm vào, tạo thành một cái cự đại làm cho người khác tắc lưỡi hô cát. Cắt đuổi như là cuồng long đồng dạng mạn tiên phi vũ. Cố Trường Thanh tại mất đi dưới chân cắt vàng trèo chống về sau, lại như cũng như đi bộ nhàn nhã bình tĩnh mà lạnh nhạt đứng thẳng ở không trung. Hắn có chút ngẩng đầu lên, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ phút này cái kia vừa đúng ánh nắng, cảm thụ được cái kia khinh nhu gió nhẹ như tình nhân vuốt ve phất qua khuôn mặt. Trên mặt không có chút nào kinh hoàng cùng e ngại, ngược lại mang theo một vòng ung dung cười yếu ớt. Hư hư thực thực đại đế, nhưng thực lực lại yếu đến như thế đáng thương. Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, ngựa khí nhỏ như mũi kêu ruồi, nhưng lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Lời nói kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Muốn chết. Hai người nghe vậy, lửa giận như hỏa sơn phun trào. Ngay sau đó, hai cố lắng động 5 tháng dài dằng dặc cổ lão lực lượng từ trên người bọn họ như phong ba sóng dữ đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia tiếp cận đại đế cảnh lực lượng kinh khủng như cơn lốc lấy không thể ngăn cản chi thế quét sạch toàn bộ biển cát. Biển cát trong nháy mắt bị quấy đến nghiêng trời lệch đất, cùng sa mạn thiên phi vũ. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, trên bầu trời hai đạo thanh màu sắc cổ xưa sơn nhạc đột ngột hiện hiện, mang theo một loại có thể nghiền nát vạn vật bá tuyệt khí thế, thẳng tắp hướng phía Cố Trường Thanh ầm vang đè xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới đại địa trong chớp mắt liền xuất hiện một cái rất được phảng phất có thể thông hướng u minh vô tận hồ sâu. Mà chung quanh biển cắt thì giống như là bị một cái vô hình cự thủ thao túng, điên cuồng địa đảo lưu mà lên, tạo thành một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng kỳ dị dị tượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều điên đảo. Nhưng mà, đối mặt như thế có thể xưng diệt thế kinh khủng công kích, Cố Trường Thanh lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh như nước, khóe miệng có chút giơ lên một vòng như có như không đường cong, vô cùng lạnh nhạt nhẹ nói một chữ phá. Cái này thật đơn giản một chữ, lại ẩn chứa có thể thay đổi cản khôn vô thượng vĩ lực. Ngay tại lời nói này rơi xuống mấy mắt, cái kia hai tòa nguyên bản phảng phất có thể trấn áp thiên địa sơn nhạc lại như cùng yếu ớt xa điêu đồng dạng, không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số lóng lánh tia sáng kỳ dị mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, sau đó lại tại trong nháy mắt tiêu tán ở vô tận bên trong hư không. Mà Cố Trường Thanh liền như thế khí định thần nhàn đứng ở giữa không trung, tay áo phiêu phiêu, thân ảnh của hắn tại thời khắc này lộ ra cao to như vậy thẳng tắp, phảng phất một tòa vĩnh hằng không ngã thần sơn. Trong con ngươi của hắn không có chút nào gợn sóng. Cái này, điều đó không có khả năng. Hai người mặt mũi tràn đầy không thể tin. chúng ta thế nhưng là khác loại thành đạo tồn tại, thực lực có thể so với cực đạo đại đế, ngươi một cái người hạ giới làm sao có thể đánh tan chúng ta Thanh Đồng Sơn Nhạc? Chẳng lẽ ngươi là đại đế cảnh cường giả? Đáp đúng, nhưng là không có thưởng. Cố Trường Thanh nói xong, liền một cái thuấn di xuất hiện tại Thanh Đồng cửa lớn trước. Sau lưng hai người trong nháy mắt bị hắn thần niệm xâm lấn, trong chốc lát vô số mảnh vỡ ký ức xuất hiện tại Cố Trường Thanh trong đầu. Khác loại thành đạo, không cần lĩnh ngộ đại đạo gì loại đại đế sao? Bất quá thực lực so chân chính đại đế yếu nhiều lắm. Tại hai người trong trí nhớ, bọn hắn cái kia quỷ dị cảnh giới Cố Trường Thanh tính là hiểu rõ. Người của tiên giới, Thanh Đồng tiên tộc. Hắn thấp giọng nhỉ non nói, về sau lại là một đống lớn làm hắn cảm thấy kinh ngạc ký ức đón thêm thu hai người ký ức về sau, sau lưng hai người lại trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Cái này người của tiên giới làm sao xuất hiện tại cái này Táng Tiên cấm khu bên ngoài? Cố Trường Thanh trên khuôn mặt vẻ nghi hoặc chậm rãi hiện hiện. Hai người này lai lịch quả thực làm cho người chấn kinh, đúng là nguồn gốc từ cái kia trong tiên giới một cái gọi Thanh Đồng tộc thần bí tiên tộc. Nhưng mà, hai người này lại vẫn cứ là tại cái này Táng Tiên cấm khu bên trong sinh ra, đối với cái kia xa tại tiên giới Thanh Đồng tiên tộc, bọn hắn cũng bèn bèn từ một người miệng có chỗ nghe nói, mà người kia chính là cái này Táng Tiên cấm khu bên trong cường đại nhất tiên chủ. Tại cái này Táng Tiên trong cấm khu, hai người này rõ ràng bèn bèn chỉ là phụ trách giữ cửa nhân vật thôi, biết được sự tình tự nhiên là cực kỳ có hạn. Nhưng từ trí nhớ của bọn hắn bên trong, nhưng lại có một kiện để Cố Trường Thanh cảm giác sâu sắc chấn động không gì sánh nổi sự tình. Trước mắt cái này phiến khí thế rộng rãi Thanh Đồng cửa lớn, có một cái làm cho người kính ý xưng hô, cánh cửa thế giới. Chính là thông hướng cái kia thần bí khó dò Táng Tiên chi địa duy nhất cửa vào. Khiến người ta lưu lơi chính là, mà như thế chi môn, tại cái này Táng Tiên cấm khu bên trong, lại có trọn vẹn mấy vạn số lượng. Cái này Táng Tiên cấm khu, xa không phải tưởng tượng như vậy vẹn vẹn phụ thuộc tại Huyền Thiên đại lục phía trên tiểu giới vực hoặc tiểu bí cảnh. Hắn mức độ bao la đúng là so toàn bộ Huyền Thiên thế giới còn muốn đại suất đếm không hết. Đến vào trong đó là có hay không chôn giấu lấy tiền, hai người này cũng là không được biết. Ai nha, lỗ mang rồi. Cố Trường Thanh sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong lòng thầm nghĩ, làm không tốt ở trong đó thật là có tiên tồn tại ở giữa. Mình mặc dù tại lúc trước cái kia Minh Ngạc Xà Thần trong trí nhớ biết được chiến lược của mình đã viễn siêu cái kia tên là Thần Đại Chi Cảnh. Nhưng mà đối với cái này tiên giới, hắn lại không biết cái kia cái gọi là tiên phải chăng siêu việt Thần Đại Chi tồn tại. Vạn nhất tùy tiện tiến vào lại không được lại, thậm chí đem tự thân bản giao vào trong đó, vậy nhưng thật sự ô hô ai thai. Vừa nghĩ tới trước đó đối nhân Hoàng Hạ Tuấn nói cái kia lời nói, Cố Trường Thanh liền cảm giác có chút xấu hổ. Ken, ký chủ xin yên tâm, bổn hệ thống cung cấp vô thượng đại đế cảnh cũng không phải là người tưởng tượng như vậy không chịu nổi, Táng Tiên bên trong cấm khu người đối ngươi cũng không uy hiếp. A, thống ngươi vậy mà nói chuyện. Cố Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng để hắn hơi kinh ngạc. Lần trước hệ thống nhắc nhở hắn, hay là tại hắn đánh dấu 10 đại cấm đạo chi thể thời điểm. Chẳng lẽ cái này 10 đại cấm đạo chi thể có chỗ đặc thù gì sao? Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ken, làm ký chủ phục vụ người, hệ thống có trách nhiệm nhắc nhở ký chủ. Không sai, hệ thống, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thuận mắt. Ken, ký chủ trước đó là thấy ngứa mắt hệ thống sao? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Cố Trường Thanh cười không nói. Thống, ngươi cái này 10 đại cấm đạo chi thể đến cùng có diệu dụng gì? Ken, ký chủ đánh dấu sau tự nhiên sẽ biết được. Gặp hệ thống cũng không nói rõ, Cố Trường Thanh cũng liền không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, hắn chậm rãi dạo bước đi vào cái kia Thanh Đồng cửa lớn trước, duỗi ra hai tay đem chậm rãi đẩy ra, cho đến đẩy ra một đạo chỉ có thể cung cấp người tiến vào chật hẹp khe cửa. Phía sau cửa là một mảnh chói mắt bạch mang, làm cho người cái gì đều không cách nào thấy rõ. Hơi ngưng lại về sau, Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, cất bước kiên định đi vào. Chương 46. Táng Tiên chi mê, thanh cổ hỗn độn thể tại cái kia mênh mông vô ngần trên không trung, phản phất đưa thân vào vũ trụ thâm thúy chỗ. Cố Trường Thanh chậm rãi vượt qua cái kia thần bí mà cổ lão cánh cửa thế giới, từ một cái huyền như mộng huyền thật lớn bọt biển bên trong lặng yên bước ra. Đập vào mắt chỗ, là mấy bạn cái lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau bọn biển ung dung địa phiêu phù ở hắn cách đó không xa. Những cái kia bọn biển huyền như mộng huyền bên trong kỳ cảnh, lóe ra lộng lây chói mắt, thất thải lộng lây quang mang, mỗi một chùm quang mang đều tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng thần bí. Mà cái này, chính là cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc, tràn ngập vô tận thần bí Táng Tiên chi bí. Nơi này mỗi một cái bọn biển đều là một cái độc lập mà hoàn chỉnh tiểu thế giới. Ở phía dưới, cái kia vô tận bao la, tựa hồ không có cuối cùng cương vực bày ra, tựa như là một mảnh rộng lớn đến để cho người ta hít thở không thông thần bí hải dương. Ken phát hiện ẩn tàng đánh dấu địa điểm, ký chủ thân ở Táng Tiên cấm khu phải chăng bắt đầu ẩn tàng đánh dấu. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ẩn tàng đánh dấu thành công, thu hoạch được Táng Tiên thể. Ken, phát hiện ký chủ người mang 10 đại cấm đạo chi thể, phải chăng mở thủy dung hợp. Dung hợp. Thống trách không được ngươi muốn ta đánh dấu 10 đại cấm khu, đây chính là ngươi nói rất hay chỗ sao? Ken, ký chủ phải chăng dung hợp. Hệ thống không có trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn, mà là lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Chẳng lẽ cái này dung hợp về sau sẽ là so vô thượng đại đế còn muốn lợi hại hơn thể chất? Mang lòng tràn đầy không hiểu cùng chờ mong, Cố Trường Thanh dứt khoát quyết nhiên trực tiếp để hệ thống tiến hành dung hợp. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn cái kia thần bí mà cường đại 10 đại cấm đạo chi thể bắt đầu chậm rãi, như là bị một cái vô hình bàn tay lớn thôi động đồng dạng, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn tề tựu như mộng viễn chói lọi thất thải quang mang kia sen lẫn lấp lóe, sáng chói chói mắt. Sau đó lại thời gian dần qua chuyển hóa làm một loại vô cùng thâm thúy hỗn độn chi sắc, phản phất là vũ trụ ban sơ hỗn độn trạng thái. Ken, Chúc mừng ký chủ dung hợp 10 đại cấm đạo chi thể. Ken. Chúc mừng ký chủ dung hợp thành công. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấm kỵ tiên thể, thanh cổ hỗn độn thể. Chú, cấm kỵ tiên thể, trời sinh dùng có giết chóc tiên tri quy tắc, không nhìn tiên đạo bất tử bất diệt vật chất. Trường thanh hình, ba đạo hệ thống chúc mừng thanh âm liên tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, như là từng chuỗi rung động tâm linh tiếng chuông. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, đó là một loại khó nói lên lời thuế biến cùng thăng hoa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, phản phất mình đã siêu việt thế gian hết thảy trói buộc, có thể khống chế giữa thiên địa thần bí nhất tiên đạo chi lực. Nếu như đem trước kia hắn cùng với những cái khác chín đại cấm đạo chi thể lực lượng trình độ so sánh vẹn vẹn một năm lời nói, như vậy hiện tại có được thanh cổ hỗn độn thể hắn, liền tựa như lập tức vượt qua đến một cái toàn tầng thứ mới, hắn độ mạnh đã đạt đến hai chữ số độ cao. Hệ thống, đây chính là như lời ngươi nói chỗ tốt sao? Thanh cổ hỗn độn thể. Cố Trường Thanh khi nhìn đến cái này cấm kỵ tiên thể kỹ càng ghi chú rõ lúc, cũng không khỏi đến trong lòng mánh kinh. Hắn không khỏi đang nghĩ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình bây giờ loại thể chất này có được có thể tàn sát truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng tiên lực lượng đáng sợ đâu? Ken. Đúng vậy, ý chủ, này thể chất có năng lực cực kỳ đặc thù, có thể không xem tiên đạo lĩnh vực bất tử bất diệt vật chất, có thể làm cho ký chủ ngươi có được nghịch phạt tiên thần thực lực kinh khủng. Cố Trường Thanh nghe nói lời ấy, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên như sóng to gió lớn rung động. Sau một lúc lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, lại mở miệng hỏi, cái kia hệ thống, ta thực lực bây giờ cùng cái kia tiên so sánh, đến tuột cùng ở vào như thế nào cấp độ đâu? Ken, ký chủ, bây giờ chiến lực của ngươi đã có thể so với vai chân tiên, đồng dạng chân tiên kiên quyết không phải là ký chủ đối thủ của ngươi. Đúng lúc này, Ken, ký chủ, hệ thống nào loa đỉnh bên trong. Ken, phát hiện ký chủ người mang cấm kỵ tiên thể, hệ thống bắt đầu tiến hành thăng cấp. Ken, hệ thống đang tại thăng cấp, dự tính cần 100 năm. Ken, ký chủ vẫn như trước tiến hành thường ngày đánh dấu. A, hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Cố Trường Thanh mang theo một tia vội vàng cùng nghi hoặc, ý đồ lần nữa kêu gọi hệ thống. Mà giờ khắc này hệ thống phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chắc không được nhắc nhở ta đánh dấu 10 đại cấm đạo chi thể, xem ra là vì thăng cấp, bất quá cái này thăng cấp thời gian cũng quá lâu à. Cố Trường Thanh nhìn xem 100 năm thăng cấp đang loạt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói 100 năm có thể nói vô cùng lâu, mình làm người hai đời cũng bất quá sống hơn 70 tuổi mà thôi. Được rồi, bây giờ tại lần này giới bên trong, ta đã coi như là vô địch chân chính. Tiếp xuống nên đi gặp một lần cái này Táng Tiên Cấm Khu. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh lùng nói xong câu đó về sau, liền đứng chắc tay, thân hình giống như là một tia chớp hướng về phía dưới phi nhanh bay đi. Ngay trong nháy mắt này, một cái cự đại bọt biển đột ngột hiện lên, từ đó đã tuôn ra một đoàn hình dạng cực kỳ xấu xí sinh linh. Những sinh linh này đều là mọc ra một viên cá đầu, toàn thân chặt chẽ địa hiện đầy lóe ra hàn quang vảy cá, hai đôi trong suốt như sa mỏng cánh tại sau lưng có chút rung động. Mà tại bọn này sinh linh đằng trước, đúng là ba vị đã khác loại thành đạo đại đế ngư nhân. Sau lưng bọn họ thì đi theo mười mấy tên ở vào chí tôn cảnh nhân ngư. Những người cá này đang dùng từng đạo nặng nghề xích sắt chăm chú địa cột một vị nhân tộc đại đế. Rất hiển nhiên, tên này bị bắt đại đế là vừa vận thành đạo không lâu đại đế, một thân tu vi vẹn vẹn ở vào phổ thông đại đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Một chuyến này ngư nhân cũng tại cùng thời khắc đó nhìn thấy trước mắt Cố Trường Thanh, bọn hắn đầu tiên là tập thể sức sở. Một song song con mắt thật to đối mắt nhìn nhau lấy, phản phất ngây dại đồng dạng cứ thế ngay tại chỗ. Người? Tại sao có thể có người xuất hiện ở đây? Trong đó một tên ngư nhân đại đế nhịn không được tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói ra. Mặc kệ nó, sợ là một mình xông vào nơi này lăng đầu thanh thôi. Một tên khác ngư nhân đại đế đáp lại nói, để bản đế đi chiếu cố hắn, các ngươi trước mang theo cái này quáng nô giao cho đại nhân. Tên này ngư nhân đại đế nói tiếp, tốt. Hai người khác nghe vậy, không nói thêm gì nữa, liền cùng cái kia mười mấy tên trí tôn cùng một chỗ áp lấy cái này nhân tộc đại đế quay người rời đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ đi xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này mỏ xỉ thẻ làm sao nhanh như vậy liền đem kia nhân loại đánh chết? Trong đó một tên ngư nhân có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Có thể vào mắt lại không phải gọi là mỏ xì thẻ ngư nhân hướng bọn hắn đi tới, mà là nhân loại kia. Về phần người cả kia, đã hóa thành một đoàn tràn ngập trên không trung huyết vụ, chậm rãi phiêu tán. Cái này đạp mã là một vị bước vào đại đạo cảnh nhân tộc đại đế a. Người cá kia hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều không tự giác địa run rẩy bắt đầu. Làm sao bây giờ? Người cá kia trong lòng bối rối, bản năng muốn hỏi một chút bên cạnh đồng bạn. Có thể khi hắn quay đầu lúc mới phát hiện, bên cạnh cái nào còn có cái gì ngư nhân, chỉ có hắn một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Cái kia hơn 10 vị ngư nhân đã sớm ném ra cái kia bắt tới nhân tộc đại đế, cùng một vị khác loại đại đế trong nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hạt Phật, ngươi trước nâng hắn, chúng ta đi giúp ngươi gọi biệt binh. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến hắn đồng bạn hốt hoảng chạy trốn thanh âm. Mà giờ khắc này hắn chính diện phản phất đi tới một cái tuyệt thế đại hùng, mang theo vô tận uy áp cùng sát phạt chi khí. Lộc cộc. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy chậm rãi nhìn về phía cái kia một bộ thanh y lý, cái kia thanh y lý tung bay theo gió, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Các hạ là cái nào cái thế giới người? Hắn âm thanh run rẩy lấy, gần như không thành câu. Cố Trường Thanh không để ý đến hắn, cường đại thần niệm như mãnh liệt dòng lũ trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Chỉ trong chốc lát, trước mắt ngư nhân tựa như đã mất đi chèo chống đồng dạng, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi đi. Phi ngư tộc, Bạch Ngân tiên tộc phụ thủ tộc. Cố Trường Thanh trong đầu xuất hiện từng cái tên mới, những tin tức này giống như thủy triều tại suy nghĩ của hắn bên trong cuộn cuộn. Cái này Táng Tiên Cấm Khu thật đúng là chôn giấu lấy tiên nhân. Tiếp theo, lại tại cái ngư nhân này trong trí nhớ đọc đến một chỗ, Táng Tiên Mộ. Nơi này cách nơi đây cũng không xa, Cố Trường Thanh hơi suy tư về sau, quyết định đi thăm dò nhìn một phen. Tại Hạ Vương Bình, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Không có cái kia hơn 10 vị trí tôn trói buộc, cái này nhân tộc đại đế Vương Bình tránh thoát trên người xích sắt. Vội vàng tiến lên, cung kính hướng Cố Trường Thanh hành lễ nói tạ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Kỳ thật, lai lịch của người này Cố Trường Thanh đã từ cái kia chết đi ngư nhân trong trí nhớ tinh tường biết được. Linh Thiên Đại Lục, đó là một cái so Huyền Thiên Đại Lục nhỏ hơn không ít thế giới. Người này là mới vừa ở Linh Thiên chứng đạo nhân tộc, tên là Vương Bình, còn tự xưng Bình Thiên Đại Đế. Bởi vì tại cái này Linh Thiên Đại Lục dài dằng dặc trong lịch sử vẹn vẹn từng sinh ra như thế một vị cực đạo đại đế, cho nên hắn tại Linh Thiên Đại Lục cơ hồ xem như vô địch tồn tại. Không cần như thế, là cái ngư nhân này trước đối bản đế xuất thủ, cứu ngươi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, không tính là cái gì cố ý tiến hành. Cố Trường Thanh bình tĩnh nói, sắc mặt nhìn không ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Vô luận như thế nào đều là đạo hữu đã cứu ta, phần ân tình này Vương Bình nhất định khắc trong tấm khảm. Vương Bình ngôn từ khẩn thiết, thái độ càng kiên tốn, hắn biết rõ trước mắt vị cường giả này đối với hắn có ân cứu mạng. Phần ân tình này nặng như Thái Sơn, cũng không phải đơn giản ngôn ngữ có khả năng biểu đạt rõ ràng. Hắn âm thầm thề, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải toàn lực báo đáp phần ân tình này. Tùy ngươi vậy. Cố Trường Thanh hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó thân hình khẽ động, liền hướng phía Táng Tiên Mộ phương hướng cất bước mà đi. Đạo hữu, ngươi đây là muốn xâm nhập cái này Táng Tiên Cấm Khu? Vương Bình trên mặt tràn đầy vẻ giận mình, nơi đây với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tràn đầy nguy hiểm quỷ dị chi địa, loại kia không biết sợ hãi để trong lòng của hắn bao phủ lên vẻ lo lắng. Không sai, nơi đây ngươi tới nói quá mức nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về thế giới của mình a. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh truyền đến. Vương Bình nghe vậy, nội tâm lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt bị đả kích cảm giác. Hắn nguyên bản làm Linh Thiên Đại Lục cái thứ nhất chứng đạo thành đế tồn tại, đã từng là như vậy phong quang vô hạn, chính là thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, hưởng thụ lấy vô tận vinh quang cùng tôn sùng. Thật không nghĩ đến vừa thành đế không bao lâu, một chỗ tự xưng Táng Tiên Cấm Khu sinh linh liền khí thế hung hăng tìm tới cửa, cưỡng ép muốn cầu hắn đi đào quáng. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục lớn lao, là đối hắn tôn nghiêm vô tình trả đạm. Nhưng mà, cái kia ba tên ngư nhân thực lực quỷ dị khó lường, lại có mấy mười vị trí tôn cảnh ngư nhân kết thành trận thế, hắn ra sức chống lại, cuối cùng nhưng vẫn là nan địch bốn tay. Bị bọn hắn ngạnh sinh sinh địa chói đi qua, trên đường đi nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, giờ phút này hồi tưởng lại những cái kia chẳng cảnh, Vương Bình trong lòng như cũ tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Nói: "Bạn, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ." Vương Bình vội vàng đuổi theo Cố Trường Thanh, không phải hắn không muốn trở về. Cái kia Linh Thiên Đại Lục lối vào chỗ còn trông coi hai tên khác loại đại đế đâu, hắn bây giờ trong cơ thể linh khí không có khôi phục lại. Trở về ai biết về sau có thể hay không còn bị trộm tới đào quáng. Đối với cùng lên đến Vương Bình Cố Trường Thanh không nói gì thêm, đến lúc đó nguy hiểm đến tính mạng, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Chương 47. Táng Tiên Mộ, cấm khu địch đến Táng Tiên Mộ. Nơi đây sừng sững đứng thẳng lấy ba tòa vô cùng to lớn phần mộ khổng lồ. Mỗi một ngôi mộ bên trên đều lưu lại cổ lão mà thần bí tiên đạo khí tức. Khí tức kia phảng phất thực chất, tràn đầy vô tận uy áp. Nếu là đế cảnh trở xuống người dám can đảm tới gần, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cái kia khí tức kinh khủng trực tiếp vô tình mà sát, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Thanh Đồng Tiên tộc Lăng Tiên chi mộ. Cố Trường Thanh nhìn xem tòa thứ nhất trên bia mộ khắc xuống chữ, nhẹ giọng thì thầm: "Thái Nguyên Tiên chi mộ." Tiếp theo, ánh mắt của hắn rời về phía tòa thứ hai mộ địa, Cửu Hồ Tiên chi mộ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía tòa thứ ba mộ địa, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp. Mà một bên Vương Bình thì sớm đã đứng chết chân tại chỗ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mỗi một ngôi mộ bên trên chỗ phát ra kinh khủng sắc cơ, đều để hắn cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, làm hắn chù bước, không dám chút nào có nửa điểm vượt qua tiến hành. "Đạo hữu, cái này là người phương nào chi mộ? Sau khi chết lại có uy năng như thế?" Vương Bình thanh âm đều có chút run rẩy, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. "Tiên." Cố Trường Thanh vô cùng đơn giản địa phun ra một chữ. "Tiên." Vương Bình đối cái chữ này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Cố Trường Thanh không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú cái này ba tòa tiên mộ. Hiển nhiên, cái này ba tòa tiên mộ đã ở đây tồn tại cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cái kia dấu vết tháng năm thật sâu lạc ấn ở tại bên trên, như nói trước kia cái kia thần bí mà huy hoàng quá khứ. Cái kia cổ lão tiên đạo khí tức phảng phất xuyên qua vô tận thời không, như cũng tản ra để cho người ta kính ý lực lượng. Phương nào đạo trích dám can đảm bước vào tiên lăng? Một đạo cổ lão tang thương lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, còn như kinh lôi tại mảnh không gian này nổ vang. Sau đó, tại Cố Trường Thanh trước người đột nhiên xuất hiện một cái xóa tóc dài, toàn thân quần áo cũ nát lại dính đầy bụi bặm Thanh Đồng Tiên tộc lão giả. Cái kia giản mua trên khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Ngoại giới nhân tộc. Cái kia Thanh Đồng Tiên tộc lão giả ngữ khí lạnh giá đến cực hạn, phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cái này tiên mộ vậy mà lại có ngoại giới sinh linh dám can đảm bước vào nơi đây. Cố Trường Thanh lặng lặng mà nhìn trước mắt Thanh Đồng Tiên tộc lão giả, trong lòng cũng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục Táng Tiên Cấm Khu cường đại nội tình, vậy mà điều động một tên đỉnh tiêm đại đế đến thủ hộ cái này tiên mộ. Cái này, đây là người đại đế. Vương Bình lúc này hoảng sợ tới cực điểm, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận mình không nên đi theo Cố Trường Thanh tới chỗ này. cái kia thanh đồng tiên tộc đại đế không nhìn thẳng Vương Bình cái kia tràn đầy sợ hãi ánh mắt, cái kia giống như mắt ương sắc bén hai con ngươi nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Người này biểu hiện được quá mức trấn định tự nhiên, hoàn toàn không giống thường nhân, với lại mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Làm bộ, gặp Cố Trường Thanh vẫn là không có mảy may ngôn ngữ, cái kia thanh đồng tiên tộc lão giả rốt cục nhịn không được trong lòng kiêng kỵ, đưa tay đối Cố Trường Thanh đánh ra một chưởng. Chỉ gặp một đạo lăng lệ vô cùng đại đạo cự trưởng mãnh liệt mà ra, mang theo có thể phá hủy hết thảy khí thế. Cái kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ để không gian chung quanh cũng vì đó rung động, trực tiếp đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Mà liên tại cái này kinh khủng đột kích trước mặt, Cố Trường Thanh lại chỉ là khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng khinh thường độ cong. Hắn không chút hoang mang điệu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp cùng cái kia đại đạo cự trưởng hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như như kinh lôi nổ vang, cái kia đại đạo cự trưởng lại quang mang này trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Mà quang mang kia khí thế không giảm, như một đạo vô địch dòng lũ, trực tiếp hướng phía Thanh Đồng Tiên tộc đại đế quét sạch mà đi. Thanh Đồng Tiên tộc đại đế sắc mặt đại biến, cũng biết muốn ngăn cản, lại phát hiện mình căn bản bất lực chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang mang kia đem mình bao phủ. Tại quang mang này bên trong, Thanh Đồng Tiên tộc đại đế phát ra thống khổ gào thét, thân thể của hắn bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng tại một trận hào quang chói sáng bên trong triệt để tiêu tán, ngay cả một tia cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Hết thảy chung quanh đều phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ có Cố Trường Thành cái kia ngạo nghệ thân ảnh, như thần như ma đứng lặng tại nguyên chỗ, tản ra để cho người ta kính sợ mà hướng tới khí tức cường đại. Cái này khiến sau lưng Vương Bình cảm thấy sợ hãi vô cùng, trước đó vốn cho rằng Cố Trường Thành chỉ là bước vào đế cảnh tương đối lâu đại đế. Bây giờ xem ra người này thực lực xa siêu việt hơn xa phổ thông đại đế cường giả. Cũng nhưng vào lúc này, mấy đạo cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức như cuồng phong dống nhiên giáng lâm. Trung quanh trong chớp mắt lập tức xuất hiện mấy trăm tên phi ngư tộc sinh linh, bọn hắn từng cái khí tức cường đại mà thần bí, tản ra làm cho người sợ hãi biết. Mà dẫn đầu là một tên toàn thân tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức phi ngư tộc đại đế, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng sắc bén. Mở đất đại nhân đâu? Hắn khẽ nhíu mày, cường đại cảm giác lực trong nháy mắt trải rộng ra, lại phát hiện hoàn toàn không phát hiện được Thanh Đồng Tiên tộc đại đế khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ma gia đại nhân, liền là hai nhân tộc kia, một cái là lúc trước bị bắt quấn nô, một cái là giết chết đặc Phật cùng mỏ xỉ thẻ nhân tộc. Lúc trước chạy trốn khác loại thành đạo đại đế ngư nhân ép thấp thanh âm trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Lúc này ma gia thật sự là lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan, hiển nhiên trấn thủ nơi đây Thanh Đồng Tiên tộc đại nhân đã bỏ mình. Mà hắn thực lực của mình cũng bất quá mới vừa vặn bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, so với cái kia Thanh Đồng Tiên tộc đại đế còn phải yếu hơn không thiếu. Hắn nhìn qua Cố Trường Thanh cái kia thâm bất khả trắc thân ảnh, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa, không biết nên làm thế nào cho phải. Trên trán trong bất tri bất giác đã chảy ra mồ hôi mịn. Cũng đúng lúc này một đạo thời không vòng xoáy xuất hiện trên không trung, từ trong bước ra ba vị khí tức cường đại vô cùng thân ảnh. Người cầm đầu một đầu phiêu giật tóc dài màu bạc trong gió tùy ý múa. Hắn thân mặc áo bào bạc, cái kia áo bào màu bạc phía trên tràn đầy thần bí ngân sắc đường vân, phảng phất ẩn chứa vô tận thiên địa huyền bí. Trên người người này phát ra khí tức như vực sâu biển lớn, làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng lại tâm sinh kính sợ. Hai gã khác, một tên là dáng người cao đại uy đột nhiên thanh đồng tộc nam tử, cái kia một thân hào quang màu đồng xanh long lanh, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, một tên khác thì là tướng mạo hung ác vô cùng phi ngư tộc ngư nhân, cái kia mặt mũi dữ tợn để người nhìn mà phát khiếp. Phi ngư tộc bái kiến tiên chủ đại nhân, bái kiến tộc trưởng, bái kiến khanh trần đại nhân. Ở đây một đám phi ngư tộc sinh linh nhao nhao kinh sợ hướng ba người đi lễ, cái kia thái độ cùng kính đơn giản như là triều bái thần minh đồng dạng. Ba người ánh mắt trong nháy mắt toàn đều như lợi kiếm nhất tụ tập tại Cố Trường Thanh trên thân. Liền là ngươi giết bản đế tộc nhân. Tên kia ngư nhân ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận lạnh lẽo cùng sát ý, lạnh lùng quát hỏi. Nhưng mà Cố Trường Thanh lại đối với hắn chất vấn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái kia ánh mắt lợi hại trực tiếp nhìn về phía ở giữa tóc bạc thân ảnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Táng Tiên Cấm Khu tiên chủ. Chỉ gặp trên người người này phát ra khí tức đã siêu việt đại đế cấp độ. Một thân tiên đạo chi lực như mặt nước tràn ngập ở tại bên cạnh, cái kia cố cường đại uy áp để không gian chung quanh đều ẩn ẩn có chút bặm mẻo. Hiển nhiên, cái này cái gọi là tiên chủ đã không phải phổ thông đại đế, mà là một vị chân chính bước vào tiên đạo vô thượng tồn tại. Cố Trường Thanh thẳng tắp địa đứng ở đó, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại để lộ ra một loại ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu liên tục tăng lên, như là một tòa sắc buộc phát hỏa sơn, loại kia lực lượng cường đại làm cho người chung quanh đều chấn động theo. Người cá kia cùng Thanh Đồng tộc nam tử cảm nhận được Cố Trường Thanh biến hóa, trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt, bọn hắn ý thức được trước mắt cái này nhìn như bình thường nhân tộc, tuyệt không phải kẻ bỡ bẩn. Mà tiên chủ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị một vòng nồng đậm hứng thú thay thế. Hắn tựa hồ rất muốn biết Cố Trường Thanh trên người bí mật. Chương 48. Thanh Đồng tiên tộc. Thanh Đồng tiên trận không nghĩ tới ngươi một vị đại đế lại có cái này như thế khí thế kinh khủng. Tiên chủ nhìn xem Cố Trường Thanh thực lực đã siêu việt đỉnh cao nhất đại đế, trong lòng hắn cũng không khỏi giật mình. Bên cạnh cái kia phi ngư tộc tộc trưởng càng là không có lúc trước phép lối, bây giờ thở mạnh cũng không dám. Ngươi chính là cái kia cái gọi là tiên, không biết có thể hay không ngăn lại được bản đế một quyền. Cố Trường Thanh trong mắt tinh quang hiện lên. Ha ha, ngươi nhân tộc này mặc dù thực lực có chút quỷ dị, nhưng lại như thế tự đại, dám khẩu xuất cùng luôn. Không cần tiên chủ xuất thủ, bản tiên liền có thể đưa ngươi diệt sát. Cái kia Thanh Đồng tiên tộc khanh trần âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó hắn vừa xài bước ra một cỗ ban tạp tiên đạo lực lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Nhân tộc bản tiên gặp thực lực ngươi bất phàm, báo ra danh hảo của ngươi. Ngươi còn chưa xứng biết bản đế danh hảo. Cố Trường Thanh nhìn xem cái này thanh đồng tiên tộc sinh linh, có được cái này tiên đạo chi lực lại có cái này phàm đạo chi lực. Trong lòng âm thầm suy tư, đây là cái gì tình huống? Không một lát nữa đem người này siêu hồn, chẳng phải sẽ biết sao? Hừ, cuồng vọng. Khanh Trần giận quát một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu vàng xanh nhạt trường thương. Tay hắn nắm trường thương, mũi thương chỉ hướng Cố Trường Thanh, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Tiếp bản tiên một thương. Khanh Trần hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Cố Trường Thanh bật tới. Mắt thấy cái kia thanh đồng trường thương liền muốn như độc xà đâm đến, mà Cố Trường Thanh chỉ là bình tĩnh ung dung rỗi ra hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay địa ngăn lại. Thấy tình cảnh này, Khanh Trần lông mày chăm chú nhíu một cái, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân cái kia pha tạp sen lẫn phàm đạo tiên đạo, giống như thủy triều phun lên trường thương. Trong nháy mắt, thanh đồng trường thương uy năng điên cuồng dâng lên một mảng lớn, quang mang lóa mắt, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Nhưng mà, Cố Trường Thanh vẫn như cũ bất động thanh sắc, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là nhẹ khẽ đẩy một cái trường thương, cái kia trường thương cùng Khanh Trần tựa như cùng bị cuồng phong quét sạch lá rụng đồng dạng, trực tiếp sau này bay ngược ra ngoài, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưới. Khanh Trần trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, nặng nề màn đện ở phía xa một tòa núi lớn, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới mình toàn lực một kích vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Cố Trường Thanh hóa giải, hơn nữa còn bị dễ dàng như vậy đánh lui. Mọi người chung quanh cũng đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, bọn hắn bị Cố Trường Thanh cái này thực lực khủng bố rung động. Mà Cố Trường Thanh thì vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó, thân bên trên tán phát lấy một loại vô địch khí tức. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng Cố Trường Thanh cái kia không thể địch nổi cường đại. Đáng giận, bản tiên chính là hư tiên chi cảnh, làm sao có thể bị ngươi một cái đại đế đánh bại? Cái kia Khanh Trần mặt mũi tràn đầy khinh phục, hắn cực tốc lần nữa bay tới. Hắn nắm chặt trường thương chỉ hướng Cố Trường Thanh. Bản tiên không tin còn bắt không được ngươi một cái đại đế. Giờ phút này hắn không còn có bất kỳ lưu thủ, trong cơ thể thanh đồng chi huyết bắt đầu tiêu đốt. Toàn thân thanh đồng tiên lực phun ra ngoài, giờ phút này khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Ngươi cho bản tiên chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng tiên lực tề tụ tại trường thương bên trong, sau đó nắm chặt trường thương hướng Cố Trường Thanh ném đi. Khanh Trần cái này ra sức một kích, uy lực to lớn. Không gian chung quanh đều không chịu nổi bắt đầu sụp đổ, nhưng mà Cố Trường Thanh chỉ là duỗi ra một cái tay, liền thoải mái mà tiếp nhận trường thương. Cái gì? Khanh Trần mở to hai mắt nhìn, không thể tin được công kích của mình cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải. Cố Trường Thanh mỉm cười, nói ra, không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn dùng sức một nắm, trường thương trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Khanh Trần thấy thế, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình không phải là đối thủ của Cố Trường Thanh, thế là xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Cố Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Khanh Trần trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Khanh Trần hoảng sợ hỏi. Nếu là đưa ngươi đi gặp tộc nhân của ngươi, tiên chủ đại nhân, cứu ta. Khanh Trần kinh hoàng thất thố la lớn. Nhưng mà, cái kia tiên chủ chỉ là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, giờ phút này Cố Trường Thanh bộ kia bình tĩnh ung dung tư thái, lại cũng để tâm hắn sinh một tia e ngại. Bất quá, hắn dù sao có mình ỷ vào, cũng tịnh chưa bối rối thất thố. Cố Trường Thanh gặp cái kia tiên chủ không có ý xuất thủ, khe khẽ lắc đầu. Sau đó đầu ngón tay trực tiếp chống đỡ tại Khanh Trần trên trán của, ngay sau đó chính là vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều hiện lên. Người này đúng là từ tiên giới xuống tới, có thể Cố Trường Thanh phát hiện, liên quan tới hắn tại tiên giới sự tình, mình vậy mà không cách nào dò xét tra rõ ràng, tựa hồ bị một loại nào đó thần bí quy tắc bao phủ. Nhưng Táng Tiên Cấm Khu rất nhiều bí ẩn, hắn cũng bởi vậy biết được một chút. Đối với người này cái kia pha tạp tiên đạo chi lực, cùng là tiên không phải tiên cảnh giới, hắn cũng coi như có hiểu biết. Hư tiên cảnh. Đây là đại đế phía trên cảnh giới, chủ yếu là đem trong cơ thể phàm đạo chi lực chuyển hóa làm tiên đạo chi lực. Bất quá này cảnh giới chiến lực cũng không tính mạnh, so với đại đế mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với đỉnh cao nhất đại đế viên mãn thực lực. Ngay tại Cố Trường Thanh tiếp tục thâm nhập sâu dò xét thời điểm, nhân tộc có chừng có mực. Cái kia tiên chủ phát giác được Cố Trường Thanh đang dò xét Khanh Trần ký ức, lập tức phát ra chói mắt màu trắng tiên quang kích xạ mà đến. Cố Trường Thanh phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc tránh ra, mà tại chỗ Khanh Trần thì bị cái kia tiên quang trực tiếp vênh thành liêu trần cắt đuổi. Tiên chủ đại nhân. Một bên phi ngư tộc trưởng giật mình, lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, người này tại lục soát cái kia Khanh Trần ký ức, vì để phòng còn lại bí mật bị ngoại nhân biết được, bản tiên chỉ có thể ra hạ sách này. Phi ngư tộc trưởng nghe xong không nói nữa, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy vẻ bi thương. Bất kể nói thế nào, cái kia Khanh Trần cũng đi theo tiên chủ nhiều năm, không nghĩ tới kết quả là tiên chủ chẳng những không xuất thủ cứu rút, ngược lại để hắn chết tại người một nhà trong tay. Nhân tộc, bản tiên không biết ngươi từ cái kia Khanh Trần trong trí nhớ đến tuột cùng biết thứ gì, nhưng hôm nay ngươi đừng muốn an nhiên rời đi nơi đây. Tiên chủ sắc mặt âm trầm trầm giọng nói ra. Sau đó chỉ gặp trước người hắn xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy, dương mắt nhìn lên, lít nha lít nhít, đúng là mấy vạn tên khác loại thành đạo đại đế thanh đồng tiên tộc xuất hiện ở nơi đây. Nói, tiên bối, cái này tựa hồ là trông coi cái kia thanh đồng cửa lớn sinh linh, thực lực của bọn hắn đều là không thể khinh thường, đều có tiếp cận đại đế thực lực. Cố Trường Thanh xa xa Vương Bình vội vàng truyền âm nhắc nhở. Bây giờ, hắn có thể không dám chút nào lại xưng hô Cố Trường Thanh là đạo hữu, mà Cố Trường Thanh thì xem thường, sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến. Chư vị thanh đồng tiên tộc, người này giết các ngươi Khanh Trần tiên, thay bản tiên đem người này cầm xuống. Tiên chủ thanh âm trầm thấp ra lệnh. Hắn là muốn mượn nhờ những này thanh đồng tiên tộc người đến tiêu hao Cố Trường Thanh thể lực. Một đám thanh đồng tiên tộc người nghe vậy, nghe đạo bên trong tộc mình tiên bị người trước mắt giết chết, lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lấy lại tinh thần, cùng kêu lên đáp, "Vâng." Sau đó, mấy bạn tiên thanh đồng tiên tộc người vậy mà bắt đầu lấy làm cho người hoa mắt tốc độ cấp tốc bày trận, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn vô cùng thanh đồng cự nhân. Cái kia thanh đồng cự nhân đỉnh thiên lập địa, trên thân chỗ phát ra khí thế tựa như cổ lão mà tang thương tồn tại, thân thể gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt lắng đọng cùng uy áp. Cương đại đến làm người sợ hãi không thôi, không gian chung quanh đều tại cái này uy áp hạ bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhân tộc, chết. Cái kia thanh đồng cự nhân phát ra như lôi đình vạn người cùng kêu lên. Cái kia thanh âm cực lớn, còn như sơn băng địa liệt, chấn động đến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cái này thanh âm bên trong sụp đổ. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời cự trưởng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Cố Trường Thanh hung hăng vỗ xuống. Đây chính là thanh đồng tiên tộc thanh đồng tiên trận. Cố Trường Thanh nhìn xem cái kia như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống cự trưởng, chỉ là nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó, chỉ nghe một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đầu thường cổ cự long bỗng nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Cái kia cự long thân thể khổng lồ, vảy rồng lóe ra thần bí quang mang, dãy rủa thân thể khổng lồ tựa như tia chớp đụng vào cái kia khí thế hung hăng cự trưởng. Cự long cùng cự trưởng đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng trùng kích, giữa thiên địa đều bị cỗ năng lượng này chói chặt ngập. Cái kia thanh đồng cự nhân bị cự long đâm đến thân hình trì trệ, mà Cố Trường Thanh lại không nhúc nhích tí nào, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy tự tin cùng mỉ thị. Tiếp theo, Cố Trường Thanh hai tay vung lên, một đạo quang mang rực rỡ từ trong tay hắn bắn ra, trong nháy mắt dung nhập cự long bên trong. Cự long khí thế lại lần nữa tăng gọn, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ nóng bỏng long tức, trực tiếp đem thanh đồng cự nhân bao phủ trong đó. Thanh đồng tiên tộc nhóm tại cái này kinh khủng long tức hạ phát ra trận trận tiêu thảm, trận hình cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cố Trường Thanh thấy thế, cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới thanh đồng cự nhân, trong tay quang mang lấp lóe, một đạo không gian chi dây trực tiếp đem cái kia thanh đồng cự nhân cắt thành vô số khối. Cái kia tiên chủ gặp tình hình này, lông mày nhíu chặt lên, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Người này đến cùng là người phương nào? Rõ ràng bộc phát ra lực lượng biểu hiện là đế cảnh, có thể uy lực của nó lại kinh khủng đến làm cho người khó có thể tin tình trạng, vậy mà liền ngay cả có tiên đại cảnh cường đại uy có thể thanh đồng tiên trận đều có thể dễ dàng như vậy bị phá giải. Cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khủng hoảng. Chương 49. Chiến tiên chủ, hiện cấm khu hấp thụ nhân tộc, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tiên chủ sắc mặt tâm trầm giọng quát hỏi. Cố Trường Thanh ung dung địa quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Diệt ngươi cái này táng tiên cấm khu người." Gặp Cố Trường Thanh không trả lời thẳng mình, tiên chủ cắn răng, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn chậm rãi một bước phóng ra, trên trán vậy mà quỷ dị xuất hiện một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ dễ thấy, phản phất lộ ra vô tận quỷ dị cùng tà ác. Đã như vậy, quyền kia tiên chỉ có thể tự mình đưa ngươi cầm xuống, lại đến tìm kiếm lai lịch của ngươi. Tiên chủ thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Chỉ gặp phía sau hắn quang mang phun trào, trong nháy mắt hiện ra chồng lên nhau bảy tòa tiên đài. Cái kia tiên đài bên trên tán phát lấy kinh khủng tiên đạo khí tức so trước đó khanh trần cùng thanh đồng cự nhân không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hạ giới tiên đạo ai là đỉnh, bản tiên chủ trấn áp xuống giới mấy vạn năm, há lại ngươi này quỷ dị đại đế có thể đối đầu. Thất trọng tiên đài, cho bản tiên trấn áp. Tiên chủ đối Cố Trường Thanh tức giật quát, đồng thời đưa tay hung hăng để ép, phía sau hắn bảy tòa tiên đài đột nhiên như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng xuất hiện tại Cố Trường Thanh đỉnh đầu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng hắn ép đi. Cố Trường Thanh lông mày cũng không khỏi quá chặt chẽ nhíu một cái này kinh khủng tiên đạo chi lực đã đạt đến vô thượng đại đế tiêu chuẩn, xác thực không thể khinh thường. Nhưng trên mặt của hắn lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một vòng mãnh liệt chiến ý thanh cổ thiên đế quyền. Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, rung động thiên địa. Hắn trong nháy mắt nắm chặt trong tay nắm đấm, cái kia trên nắm tay quang mang lóng lánh, ẩn chứa lực lượng vô tận, đối chấn áp xuống bảy tòa tiên đài hung hăng đánh tới. Một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang trong nháy mắt bộc phát ra, như một vầng mặt trời chói chang chói lóa mắt, cùng cái kia bảy tòa tiên đài đụng vào nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ không gian đều tại thời khắc này bị xé nứt ra, vô tận cơn bão năng lượng quét sạch bốn phía, cái kia tiên chủ trên mặt lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Mà Cố Trường Thanh lại uyển như là chiến thần, sừng sững, không núp ních chút nào. Cái này sao có thể? Tiên chủ tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bản tiên chính là tiên đại cảnh thất trọng thực lực, ngươi một cái nho nhỏ phàm đạo đại đế sao có thể ngăn trở bản tiên tiên đại? Trước mắt Cố Trường Thanh tựa như là một cái không thể chiến thắng quái vật đồng dạng. Như thế nhân vật tuyệt thế liền xem như tại lớn như vậy tiên giới, tiên chủ cũng chưa từng nghe nói qua. Ngươi nhất định không phải đại đế, bản tiên không cần biết ngươi là cái gì, hôm nay ngươi đều khó có khả năng rời đi nơi đây. Cố Trường Thanh nhìn xem giống như nổi điên tiên chủ, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Huyết sát hiến tế. Tiên chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên trán đóa hoa màu đỏ ngòm đột nhiên hiện ra một cỗ thôn vệ chi lực, vô số huyết sắc hồng quang từ táng tiên cấm khu chỗ sâu bừng lên. Cái kia huyết quang như đậm đặc huyết thủy đồng dạng tràn ngập ra, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Theo này quỷ dị huyết sắc hiến tế thi triển, tiên chủ khí tức trên thân lại lần nữa tăng gọn, không gian chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đè ép đến cách rung động. Cặp mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi như máu, một thân trắng bạc đường vân cùng tóc dài bắt đầu chuyển thành huyết hồng sắc. Giống như đến từ địa ngục các ma, hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Mang theo vô tận điên cuồng cùng quyết tuyệt, tựa hồ nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Cố Trường Thanh lưu ở nơi đây. Cố Trường Thanh trong nháy mắt liền minh bạch cái kia huyết sắc hồng quang là cái này Táng Tiên Cấm Khu bên trong nuôi nốt vô số sinh linh biến thành. Hiển nhiên cái này tiên chủ vì đánh bại hắn, vậy mà như thế phát rồ địa hiến tế cái kia nuôi nốt ước vạn vạn sinh linh. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Cố Trường Thanh trên đỉnh đầu bảy tòa tiên đài phía trên đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi cực tốc ngưng tụ ra hai tòa tiên đài. Tiên đài cựu trọng cảnh, khí tức kinh khủng giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh như dận sông tiên đạo lực lượng, tiên chủ trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Lần nữa điên cuồng mà điều khiển cái kia chín tòa tiên đài, như Thái Sơn áp đỉnh khí thế hung hăng ép hướng Cố Trường Thanh. Còn tới, Cố Trường Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lửa giận trong lòng cũng bị triệt để nhóm lửa. Thanh cổ thương thiên tay, Cố Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp thi triển thanh cổ hỗn độn trải qua đại thần thông, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời, to lớn vô cùng hấp thụ như từ cựu vũ trong địa ngục rũa ra đồng dạng, từ dưới đất ầm vang dâng lên. Cái kia hấp thụ tản ra vô tận uy áp cùng khí tức thần bí. Theo Cố Trường Thanh ý niệm khu động, con này hấp thụ mở ra cái kia phảng phất có thể bao quát thiên địa tay cầm, mang theo nghiền nát hết thảy khí thế, hung hăng đụng vào cái kia chín tòa tiên đài. Phanh một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, như là thiên băng địa liệt đồng dạng, năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía điên cuồng tản phá bừa bãi ra. Trung quanh phi ngư tộc sinh linh trong nháy mắt này đều bị cái này ba động khủng bố sông đã bị đánh một phấn, ngay cả một tia cặn bã đều không thừa. Mà cái kia Vương Bình sớm đã bén nhạy ý thức được tình huống không đúng, không biết từ lúc nào liền lòng bàn chân bôi dầu, vụ trộm chạy trốn, chỉ để lại cái này kinh thiên động địa chiến đấu tại tiếp tục. Nhìn thấy mình cựu trọng tiên đài lần nữa bị ngạnh sinh sinh địa cản lại, tiên chủ hai mắt trợn tròn, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Cái kia khó có thể tin cùng phẫn nộ hỗn hợp biểu lộ ra phá lệ dữ tợn. Ngươi quái vật này, yêu nghiệt. Hắn điên cuồng mà giận dữ hét. Bản tiên cũng không tin, cho ta trấn áp. Dứt lời, hắn điên cuồng địa phóng thích mình tiên đạo chi lực, cái kia cựu trọng tiên đài như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Nhưng mà cái kia thương tiên cự thủ vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi cái này đáng giận nhân tộc, cực hạn đến tột cùng ở đâu? Tiên chủ giận không kềm được. Cực hạn của ngươi đã đến sao? Cố Trường Thanh nhìn xem tiên chủ cật lực bộ dáng, xem như biết mình so sánh thực lực tiên đạo mạnh bao nhiêu. Tiên đài cựu trọng chỗ cho thấy thực lực đã có thể so với lúc trước hắn ở vào vô thượng đại đế đỉnh phong thời kỳ 1/3 thực lực. Với lại, đây là tại hắn cũng không sử dụng thanh cổ hỗn độn thể tình huống dưới. Nếu như Cố Trường Thanh chân chính nghiêm túc xuất thủ, không nói qua trường chút nào, trước mắt tiên chủ ở trước mặt hắn căn bản ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, hoàn toàn không phải hắn địch. Quyền Tiên Đế chỉ có thể đưa ngươi đi địa ngục. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh nhẹ cùng một tiếng, thanh âm mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thanh cổ hỗn độn thể ầm vang vận chuyển lên đến, vô tận hỗn độn chi lực tại quanh người hắn lượn lờ xoay quanh, cổ lão ma thần bí pháp tắc đang cổ trào. Ngay sau đó, hắn nhìn như tùy ý địa nhẹ nhàng một quyền vung hướng lên bầu trời bên trong cái kia chín tòa tiên đài. Tại một quyền này vung ra trong chốc lát, một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang đột nhiên bộc phát ra. Quang mang kia giống như một đạo vô kiên bất tồi lợi kiếm, lấy thế tồi khô lạp hộ trực tiếp xuyên thủng cái kia chín tòa tiên đài. Quang mang kia những nơi đi qua, không gian đều bị sinh sinh xé rách ra một đạo đen kịt vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Tiên đài tại quang mang này trùng kích vào, như là yếu ớt sa điêu đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Phốc phốc. Cái kia đã từng không ai bị nổi tiên chủ, chỉ lúc nhận phản vệ chi lực, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Còn không đợi hắn tới kịp nói cái gì, Cố Trường Thanh còn giống như quỷ mị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên người. Chỉ gặp một tay nắm đã như kìm sắt chăm chú đội lên trên đầu của hắn, tiên chủ tính cả nhục thể của hắn cùng ký ức bắt đầu bị Cố Trường Thanh lấy thanh cổ hỗn độn trải qua luyện khí thức tiến hành luyện hóa. Muốn chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, từ Táng Tiên Cấm Khu chỗ sâu, một đạo cường hành vô cùng, lăng lệ đến cực điểm tiên đạo cực quang tựa như tia chớp kích xạ mà đến. Cố Trường Thanh sắc mặt ngưng tụ, đội vàng lấy tốc độ cực nhanh đem cái tiên nửa chết nửa sống tiên chủ thu vào không gian của mình thần thông bên trong. Sau đó một trường đem đánh tới tiên quang đánh nát. Còn có cao thủ. Cố Trường Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt như điện nhìn về phía cái kia Táng Tiên Cấm Khu chỗ sâu. Vừa rồi cái kia đạo tiên quang thế nhưng là siêu việt tiên đại cảnh tồn tại. Cái này sợ là Táng Tiên Cấm Khu chân chính đại buột. Chương 50. Tàn Tiên Chi Uy ung dung vô tận tuế nguyệt lưu chuyển mà qua, tại cái này thời gian khá dài trường hà bên trong, bản tiên lại còn là lần đầu đụng phải thực lực như thế quỷ quật quái dị nhân tộc. Tại cái kia thần bí mà tĩnh mịch Táng Tiên Cấm Khu chỗ sâu nhất, một cái thân mặc tố y y nam tử phảng phất như ưu linh chậm rãi cất bước đi ra. Chỉ gặp nam tử này nơi ngực, nhìn thấy mà giật mình mà hiện lên ra một cái cự đại lỗ máu. Cái kia huyết động nhìn qua phá lệ dữ tợn kinh khủng, mà tại huyết động chỗ lại vẫn lưu lại cực kỳ cường đại lại làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Cố lực lượng kia phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, để trung quanh hư không đều ẩn ẩn có vặn bẹo dấu hiệu, tựa như nói đã từng trải qua một trận kinh tâm động phách kịch chiến. Cố Trường Thanh lần đầu tiên trong đời ở trong lòng cảm thấy trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn sát mặt trầm ngưng, thấp giọng nói, xem ra lần này nhất định phải ứng phó cẩn thận. Đợi bản tiên đem hồn phách của ngươi lục soát lấy một phen, xem thật kỹ một chút ngươi đến tụt cùng người mang loại nào bí mật. Nam tử kia trong lời nói mang theo tràn đầy khinh thường, tựa hồ căn bản là không có đem Cố Trường Thanh để vào mắt. Chỉ gặp nam tử kia như quỷ mị hướng phía Cố Trường Thanh nhanh chóng mà một trảo. Cố Trường Thanh trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ phảng phất nếu có thể điều khiển thời không kinh khủng tuyệt luân lực lượng như cuồng bạo như thủy triều phô thiên cái địa áp bách mà đến. Chợt, trên người hắn cổ thanh hỗn độn thể bộc phát ra sáng chói hào quang chói sáng, bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, quang mang lóng lánh ở giữa. Cái kia cỗ phảng phất có thể thôn thiên vệ địa thời không chi lực đúng là bị ngạnh sinh sinh địa trực tiếp chấn vỡ, hóa thành hư vô. Siêu hồn. vậy liền nhìn xem ai trước lục soát hai hồn. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo như băng, hàn ý thấu xương, thật là khủng khiếp thể chất. Nam tử kia nhìn thấy Cố Trường Thanh trên thân cái kia kinh người hỗn độn chi lực, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hỗn độn lực lượng, tiểu tử, thân thể của ngươi bản tiên chắc chắn phải có được. Nam tử kia trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra cực độ vẻ hưng phấn, phảng phất thấy được thế gian chân quý nhất tuyệt thế bảo vật đồng dạng, tham lam mà nóng bỏng. Ngay sau đó, thân hình hắn như quỷ mị lóe lên, tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở Cố Trường Thanh trước người. Sau đó nâng lên cái kia phảng phất có thể che khuất bầu trời bàn tay lớn, chậm rãi hướng phía Cố Trường Thanh đầu chụp tới. Bàn tay kia những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ muốn bị xé nứt ra, phát ra làm người sợ hãi tứ tứ thanh vang. Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang kinh khủng tiên uy như Thái Sơn áp đỉnh đem hắn một mực bao phủ. Cỗ này tiên đạo chi uy so trước đó gặp được tiên chủ không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đơn giản làm cho người ngạt thở. Ngay tại nam tử kia sẽ phải bắt được Cố Trường Thanh đầu lúc, Cố Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp đưa tay tựa như tia chớp đem tay của hắn nắm chặt. Nam tử kia trong lòng hoảng hốt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Nam tử kia đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại bản tiên tiên uy dưới, ngươi làm sao còn có thể nhúc đích? Các ngươi những này tự xưng là tiên gia hỏa đều tự tin như vậy sao? Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, vậy không bằng để bản đế tới nhìn ngươi một chút trong đầu chứa cái gì a. Cố Trường Thanh nhẹ giọng nói xong, trên tay bỗng nhiên phát lực, lại trực tiếp đem tay của hắn tách ra hướng một bên, sau đó dùng một cái tay khác lấy thế lôi đỉnh vạn quân bỗng nhiên chụp vào cái kia đầu của nam tử. Có thể? Đáng giận. Bản tiên chính là cựu tuyệt tiên thứ nhất, làm sao có thể để ngươi một cái phàm đạo đại đế làm nhục như vậy? Nam tử kia trong mắt lóe lên một tia cực hạn lạnh lẽo cùng ngoan tuyệt, làm cho người khiếp sợ là, nam tử kia lại trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, không chút do dự, quyết tuyệt đến cực điểm. Cố Trường Thanh lông mày không khỏi vẩy một cái, trong lòng thầm than, thật ác độc người. Huyền tiên vạn đạo kiếp quang. Nam tử lui xa về sau, hắn nâng lên còn lại bàn tay kia, đối Cố Trường Thanh liền bắn ra một đạo đen như mực tiên quang. Cái này tiên quang uy lực kinh khủng tới cực điểm, toàn bộ Táng Tiên cấm khu cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, như ngày tận thế tới. Cố Trường Thanh thấy thế, cũng không khỏi bắt đầu nghiêm túc bắt đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Thanh cổ hỗn độn quyền. Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng, một đạo thanh màu sắc cổ xưa hỗn độn chi quang như khai thiên tích địa gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng vọt tới cái kia màu đen tiên quang. Hai đạo năng lượng va chạm chô giao giới, thời không trực tiếp băng diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên mộ cũng bắt đầu kịch liệt sụp đổ, phản phất tận thế thẩm phán giáng lâm, thời không phong bạo như phẫn nộ cự long đồng dạng tập quyển bố tuần, chô đến hết thảy đều là bị phá hủy. Nam tử kia đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người, hắn vậy mà bỏ qua thân thể của mình, hóa thành một đạo quỷ dị linh hồn, thừa dịp cái này năng lượng va chạm sinh ra khe hở, giống như là một tia chớp bay thẳng hướng Cố Trường Thanh náo hải. Thấy tình cảnh này, Cố Trường Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, hắn vậy mà cố ý thả nam tử kia tiến đến, phảng phất đang đợi một trận trò hay trình diễn. Tại Cố Trường Thanh trong đầu, là mênh mông bát ngát không gian bao la, căn bản không nhìn thấy bờ giới, phảng phất một cái vô tận hỗn độn thế giới. Đây là cái này nhân tộc náo hải thần thức, làm sao khủng bố như vậy? Nam tử trong lòng kinh hãi, hắn vốn cho rằng Cố Trường Thanh náo hải chỉ có tiên đại cấp độ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Cố Trường Thanh. Không chỉ có thực lực quỷ dị đến làm người sợ hãi, liền ngay cả linh hồn thần thức đều cường đại như thế đến vượt qua tưởng tượng. Hắn lúc này trong lòng dâng lên thật sâu hối hận mình như thế lô mãng địa chạy vào. Bản đế không biết ngươi có cái gì đảm lượng dám xông vào nhập bản đế thần thức. Một đạo uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, như kinh lôi đồng dạng tại mảnh không gian này quanh quẩn. Ngay sau đó, chỉ gặp Cố Trường Thanh cái kia to lớn linh hồn thân thể từ biết dưới biển như núi cao nguy nga chậm rãi đứng lên. Nam tử kia ở trước mặt hắn, giống như một cái không có ý nghĩa sâu kiến đồng dạng mịt mù nhóc đáng thương. Hắn không khỏi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này thần thức cường độ tối thiểu đạt đến chân tiên cấp độ, đơn giản thật là đáng sợ. Thất sách. Nam tử trong lòng tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Nhưng mà Cố Trường Thanh cũng không nuông chiều hắn, mở ra cái kia cự thủ, hướng nam tử vỗ tới. Nhân tộc, chờ một chút. Nam tử kia vội vàng muốn ngăn lại Cố Trường Thanh. Có thể Cố Trường Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay cường độ chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm tấn mãnh. Đáng giận. Nam tử vội vàng bên cạnh hiện lên mạo hiểm một kích, có thể cái kia sóng gợn mạnh mẽ vẫn là đem hắn hất bay ra ngoài. Huyền Miểu tức thần châm. Nam tử đột nhiên đổi lại một đạo thật nhỏ linh hồn châm thẳng tắp hướng Cố Trường Thanh cái kia to lớn cái trán đâm tới. Gặp Cố Trường Thanh không khỏi giật mình, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái này tiên chuẩn bị ở sau. Trong chốc lát, cái kia linh hồn chi châm trực tiếp tràn vào Cố Trường Thanh trong óc. Ken, phát hiện ký chủ dị thường. Ken, phát hiện ký chủ dị thường, tự động bắt đầu phòng hộ biện pháp. Đang tại gạt bỏ, chương 51. Táng tiên băng diệt, vô tận tinh không. Ken, gạt bỏ thành công. Tại cuối cùng một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên sau Táng tiên cấm khu bên trong Cố Trường Thanh mới ung dung mở mắt. Một sợi hồng mang trong mắt hắn hiện lên. Thời khắc này Cố Trường Thanh náo hải nhiều hơn một phần ký ức. Diệp Chi Huyền, nam tử kia danh tự. Hắn tại tiên giới ký ức không có bị quy tắc ngăn cản, có lẽ cái này cùng thực lực của hắn có quan hệ. Chân tiên, một cái chân chính tiên đạo người, chân chính bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn. Không biết so cái kia tiên đài mạnh hơn thiếu. Nếu như đem tiên đài so sánh tại tiên đạo trên đường, cái kia chân tiên liền là điểm cuối cùng. Mà toàn bộ tiên giới cảnh giới tu luyện Cố Trường Thanh lúc này cũng hiểu biết một hai. Hư tiên cảnh, đem phàm đạo chi lực chuyển thành tiên đạo quá trình. Tiên đại cảnh, Tại cảnh giới này bên trong, người tu hành có thể vận dụng tiên lực tại thể nội cấu trúc lên 9 tòa tiên đài. Cái này 9 tòa tiên đài là lực lượng nguồn suối cùng căn cơ, mỗi một tòa đều ẩn chứa cường đại tiên có thể. Có được 9 tòa tiên đài có thể chứa đựng cùng phóng thích to lớn tiên lực, làm người tu hành có thể thi triển ra các loại kinh thiên động địa tiên pháp cùng thần thông. Tiên phủ cảnh, ở vào tiên phủ cảnh người tu hành đã có thể tại thể nội mở ra một cái tựa như tiên cảnh đặc biệt không gian, tức tiên phủ. Cái này tiên phủ phảng phất là một cái độc lập tiểu thế giới, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại. Tại tiên phủ bên trong, người tu hành có thể chứa đựng cùng tinh luyện đại lượng tiên linh chi khí, những này tiên linh chi khí là bọn hắn thi triển cường đại thần thông cùng pháp thuật trọng yếu chèo chống. Tiên phủ cũng như người tu hành lực lượng nguồn suối, không ngừng tầm bổ cùng cường hóa lấy thân tâm của bọn họ. Tiên phủ cảnh người tu hành đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng vận dụng so tiên đại đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Chân tiên cảnh, vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt, siêu việt dòng sông thời gian. Đây chính là hệ thống nói chân tiên chi cảnh sao? Nếu như không có đánh dấu thanh cổ hỗn độn thể thật đúng là khó đối phó. Cố Trường Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra. Cái kia giống như thủy triều mãnh liệt ký ức tại Cố Trường Thanh trong đầu của quận, để hắn hồi lâu đều không thể hoàn toàn tiêu hóa. Tại thời khắc này, hắn cảm giác Diệp Chi Huyền phảng phất chính là mình, mà mình nhưng lại không hoàn toàn là Diệp Chi Huyền, hai người bọn họ ký ức bắt đầu điên cuồng giao hòa, cuốn quanh. Cố Trường Thanh cái kia trải qua hơn 50 năm tuế nguyệt, đối với Diệp Chi Huyền tới nói, liền như là đại dương mênh mông bên trong một hạt nhỏ bé cát sỏi. Ta, đến tột cùng có còn hay không là ta? Hắn đôi môi run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, nhưng mà, còn không đợi hắn có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ vấn đề này, Táng Tiên Cấm Khu bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Toàn bộ Táng Tiên Cấm Khu vậy mà chẳng qua là cái kia Diệp Chi Huyền chỗ cấu tạo một cái thế giới mà thôi. Bây giờ, Diệp Chi Huyền đã bị hệ thống vô tình gạt bỏ, Táng Tiên cũng theo đó bắt đầu không thể ngăn cản đi hướng hủy diệt. Không tốt. Cố Trường Thanh thần sắc đột biến, một cái thuấn di liền xuất hiện tại Huyền Tiên Đại Lục thế giới trước cửa. Nhưng mà, cái kia đã từng uy nga sừng sững cánh cửa thế giới giờ phút này lại sớm đã hóa thành đổ nát thế lương, triệt để hủy diệt. Cố Trường Thanh nhíu chặt lên lông mày, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng trầm tư. Chức tiên bối, cái này đây là có chuyện gì? Táng Tiên Cấm Khu làm sao bắt đầu hủy diệt? Đúng lúc này, Vương Bình không biết từ chỗ nào xông ra. Hắn lúc đầu rời đi tiên mộ về sau, liền vội vã địa hướng cánh cửa thế giới bên này chạy tới, lòng tràn đầy chỉ muốn trốn về linh tiên thế giới. Nhưng hôm nay cảnh tượng trước mắt, để hắn hy vọng triệt để phá diệt. Cái này cấm khu chi chủ đã chết, Táng Tiên tự nhiên là sẽ đi hướng hủy diệt. Cố Trường Thanh thanh âm trầm thấp mà hữu lực giải thích nói, tiên chủ chết. Vương Bình nghe vậy quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, trong lòng còn tưởng rằng là Cố Trường Thanh đem cái kia tiên chủ cho diệt sát. Nhưng hắn nhìn xem Cố Trường Thanh cái kia nghiêm trọng thần sắc, lại cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Một loại bất an mãnh liệt cùng sợ hãi tại hắn đấy lòng lan tràn ra, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lâm vào bóng tối vô tận cùng hỗn độn bên trong. Tiền bối bây giờ nên làm gì? Vương Bình trơ mắt nhìn xem đường trở về đã cắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thanh âm đều có chút run rẩy mà hỏi thăm. Cố Trường Thanh thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua cái kia đứt gãy chỗ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, thuận theo tự nhiên a. Dứt lời, hắn quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Vương Bình. Ngay sau đó, hai tay của hắn múa, một đạo nồng đậm thanh sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ, cấp tốc tạo thành một đạo kiên cố màu xanh vòng phòng hộ, đem chính hắn cùng Vương Bình cùng nhau bao phủ trong đó. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, mắt quang nhìn chằm chằm cái kia đang tại sụp đổ, hủy diệt Táng Tiên. Cái kia tận thế cảnh tượng như là một trận kinh tâm động phách các ngộng, tiếng nổ thật to không ngừng quanh quẩn, núi lất tung bay, che khuất bầu trời. Băng liệt sông núi như sụp đổ xếp gỗ nhau nhau rơi xuống, đại địa bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy hồng câu, phản phất là thế giới vết thương đang chảy máu. Bóng tối vô tận cùng hỗn độn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Cái kia hủy diệt lực lượng như cuồng bạo cự thú, tùy ý địa phá hủy lấy gặp được hết thảy. Vương Bình thân thể khẽ run, nội tâm bị cái này chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng chỗ trùng kích, đầu óc trống rỗng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Mà Cố Trường Thanh mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn trấn định như cũ, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra một tia ngưng trọng cùng sầu lo. Đường trở về gây mất, sau đó phải nghĩ biện pháp trở về mới là. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền đến, cái kia thanh âm giống như vạn lôi lao nhanh, đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Cái này nổ vang huyền như tinh vân bạo tạc, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Ngay sau đó, tại cái này âm thanh nổ vang về sau, trung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Cái này yên tĩnh cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa yên tĩnh, mà là một loại phảng phất chỗ có thanh âm đều bị rút ra tĩnh mịch, làm lòng người đầu dâng lên một cỗ khó nói lên lời kiềm chế cảm giác. Táng Tiên Cấm Khu bạo tạc hủy diệt chỗ phóng thích ra năng lượng, lại kỳ diệu điệu tạo thành một loại cực đẹp cảnh tượng. Cái kia năng lượng như chói lọi nhiều màu cực quang trong hư không múa, biến ảo, đan dệt ra như mộng như ảo đồ án. Có sáng chói như bảo thạch quang mang lấp loé, có mê ly như xương khói sắc thái lượn lờ, còn có như tinh hà mênh mông vô ngần quang mang mang uốn lượn mở rộng. Mỗi một chỗ quang mang nhảy nhót, mỗi một tơ sắc thái lưu chuyển, đều phảng phất là vũ trụ tại lấy một loại thần bí mà rung động phương thức lộ ra được lực lượng của nó cùng mỹ lệ. Làm cho người đã sợ hãi thán phục tại hắn hoành vĩ hùng vĩ, lại say đắm ở hắn không linh tuyệt mỹ bên trong. Cố Trường Thanh cùng Vương Bình thân ở tại bạo tạc trung tâm, lại bất vi sở động. Tốt. Thật đẹp. Vương Bình nhìn trước mắt cái này rung động một màn, tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn trải qua rất nhiều mưa gió, giờ phút này lại cũng không khỏi địa bị cảnh tượng kỳ dị này sợ kinh diễm. Cặp mắt của hắn lóe ra quang mang, phản phất đắm chìm trong cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt bên trong không cách nào tự kiềm chế. Làm cái kia cuồng bạo bạo tạc phong ba dần dần tán đi, trước mắt bốn phía đúng là bị một cái lỗ đen thật lớn bao phủ. Hắc động kia tựa như một cái mở ra miệng lớn quái thú, bắt đầu tham lam thôn vệ lấy hết thể trung quanh. Nó chỗ tản ra cường đại lực hút, để không gian đều tựa hồ phát sinh bặm mèo. Cố Trường Thanh biết rõ tuyệt không thể bị cái này lỗ đen cuốn vào trong đó, nếu không đến lúc đó muốn lại tìm đến đường trở về, chỉ sợ càng là khó càng thêm khó. Nghĩ đến, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng địa khống chế vòng phòng hộ, lấy tốc độ cực nhanh rời xa nơi đây. Rời đi lỗ đen về sau, trung quanh bày biện ra một vùng tăm tối bát ngát tinh không. Phiến tinh không này rộng lớn mà thâm thúy, ẩn chứa vô tận huyền bí. Trung quanh thỉnh thoảng có thiên thạch gào thét lên bay về phía hắc động kia phương hướng, như thiêu thân lao đầu vào lượng nghĩa vô phản cố. Cố Trường Thanh không có chút nào dừng lại, mang theo Vương Bình tiếp tục bay về phía trước đi. Thân ảnh của bọn hắn tại bóng tối này trong tinh không dần dần đi xa, tựa như hai hạt cô độc bụi bặm mà sau lưng lỗ đen vẫn như cũ đang không ngừng thôn phệ lấy hết thảy. Cái kia thần bí mà lại lực lượng kinh khủng, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Chương 52. Diệp Chi Huyền lai lịch, huyền tiên vô tận tinh giữa không trung. Một tòa vô cùng cung điện to lớn tựa như một tòa di động thành lũy, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phi hành tốc độ cao lấy. Tại cung điện lầu các chỗ, Cố Trường Thanh lặng lặng địa đứng chắp tay, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn nơi xa cái kia thâm thúy tinh không. Cứ việc cách xa nhau khoảng cách khó mà đánh giá, phảng phất cách vô tận thời không. Nhưng nương tựa theo cái kia kỳ diệu cảm ứng, Cố Trường Thanh vẫn là bén nhạy cảm nhận được mình phân thân chỗ một cái phương hướng. Cũng may mắn cách trước khi đi, hắn rất có thấy xa địa lưu lại một cụ linh hồn phân thân. Nếu không, tại cái này mênh mông tinh hải bên trong, Cố Trường Thanh thật đúng là khó mà xác thực địa tìm tới trở về phương hướng, linh hồn này phân thân không thể nghi ngờ trở thành hắn một cái mấu chốt neo điểm. Tiên bối, chúng ta đã tại tiên điện này bên trong phi hành 3 ngày, làm sao từ đầu đến cuối vẫn là một cái sinh linh đều không có nhìn thấy a? Vương Bình nhìn trước mắt vị này mà không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nam tử áo xanh, lòng tràn đầy lo âu nói ra. Nhưng mà, Cố Trường Thanh cũng không có lập tức trả lời hắn, những ngày này, hắn một mực đắm chìm trong tiêu hóa cái kia Diệp Chi Huyền trong trí nhớ. Nói đến Diệp Chi Huyền lai lịch quả thực kinh người, hắn chính là tiên giới 3000 tiên vực thứ nhất hoàng huyền trong tiên vực, chân tiên thế lực chủ tâm cốt thứ nhất, Cửu Tuyệt Tiên Minh. Chính là từ 9 vị chân tiên cộng đồng sáng lập tiên đạo thế lực, tại hoàng huyền tiên vực bên trong cũng là số 1 số 2 cường đại tồn tại. Mà chân tiên, tại toàn bộ rộng lớn vô ngần trong tiên vực cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Theo Diệp Chi Huyền ký ức, cái kia hoàng huyền tiên vực bên ngoài chân tiên số lượng cũng bất quá hơn 20 vị mà thôi. Nhìn như số lượng không ít, nhưng phải biết, toàn bộ hoàng huyền tiên vực so với huyền tiên đại lục, vậy đơn giản là có cách biệt một trời. Nếu đem huyền tiên đại lục so sánh một viên nho nhỏ viên bi, cái kia hoàng huyền tiên vực liền tựa như một cái cự đại địa cầu. Ngoại trừ những này làm cho người rung động ký ức bên ngoài, còn có quan hệ với Diệp Chi Huyền tại sao lại xuất hiện tại hạ giới nguyên do. Đó là bởi vì hắn từng đắc tội một vị chân tiên phía trên kinh khủng tồn tại, tại thụ trọng thương về sau, chật vật đào vong đến xuống giới. Về sau, hắn liền tại hạ giới ngưng lại trọn vẹn mấy chục tỷ năm lâu. Về sau ở tại dài rằng giặc kiếp sống bên trong, hắn từng cùng Hoàng Huyền Tiên vực một vị chân tiên tiến hành hợp tác. Vị kia chân tiên vì hắn cung cấp chân tiên cấp chữa thương đan dược, mà hắn thì cần giúp vị kia chân tiên bắt lấy hạ giới đại đế, sau đó đưa đi Hoàng Huyền Tiên vực đào quáng. Không sai, liền muốn đi đào quáng. Không chỉ có như thế, hắn còn sửa đổi mấy vạn cái tiểu thế giới phi thăng tiên giới địa điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này mấy vạn cái tiểu thế giới sinh linh tại sau khi phi thăng, các loại đãi bọn hắn cũng không phải là cái kia quang minh mỹ hảo tiền đồ, mà là cái kia vĩnh vô chỉ cảnh nô dịch tiếp sống, từ đó lâm vào vô tận khổ nan cùng tra tấn bên trong. Hoàng Kim Tiên tộc, bản đế nhớ kỹ. Cố Trường Thanh trầm giọng nói, bộ tộc này danh tự xem như bị Cố Trường Thanh nhớ kỹ. Ngày sau hắn sau khi phi thăng, định muốn nhìn cái này Hoàng Kim Tiên tộc như thế nào nô dịch hắn. Lúc này, tại cái kia Huyền Thiên Đại Lục phía trên, rộng lớn vô ngần sa đoạ biển cắt bên bờ, Nhân Hoàng Hạ Tuấn cùng Đoan Duệ lặng lặng địa đứng lặng lấy, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên sụp đổ cánh cửa thế giới. Trên mặt đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt bắt đầu. "Bệ hạ, cái này Thanh Đồng Chi Môn làm sao lại đột nhiên như thế địa liền sụp đổ a?" Một bên Đoan Duệ mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nghĩ đến hẳn là đế chủ tại cái kia trong đó náo động lên cực động tĩnh lớn, mới đưa đến bực này biến cố. Nhân Hoàng Hạ Tuấn ánh mắt thâm thúy nhìn qua cái kia đã hóa thành phế tích cánh cửa thế giới, chậm rãi nói ra: "Vậy thế giới này chi môn đã sụp đổ, đế chủ hắn nên như thế nào trở về a?" Đoan Duệ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. "Đoan Duệ, ngươi nói là có đế chủ tốt đâu, vẫn là không có đế chủ tốt?" Hạ Tuấn lại không hiểu nói thầm một câu như vậy. Thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất đúa tạ đồng dạng đập vào Đoan Duệ trong lòng. Đoan Duệ nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt minh bạch Nhân Hoàng trong lời nói thâm ý, hắn trầm mặc một lát, sau đó liền không lên tiếng nữa. "Đoan Duệ, ngươi lập tức chiêu cáo thiên hạ, liền nói thứ nhất cấm khu đã bị triệt để hủy diệt, mà Trường Thanh đế chủ mất tích." Hạ Tuấn thần sắc trịnh trọng phân phó nói. "Cái này, bệ hạ, cái này là vì sao a? Mặc dù cấm khu bây giờ đã bị hủy diệt, thế nhưng là yêu tộc nội tình đồng dạng không thể khinh thường a, nếu để cho người trong thiên hạ biết đế chủ mất tích, cái kia nhân tộc ta muốn thuận lợi phát triển bắt đầu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a." Đoan Duệ nhịn không được mở miệng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy không hiểu cùng lo lắng. "Yêu tộc, ngoại trừ cái kia mấy con sống hồi lâu năm tháng lao ra hỏa, cái khác lại có gì đáng giá e ngại?" Nhân Hoàng Hạ Tuấn thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói. "Đoan Duệ, việc này bản hoàng không muốn được nghe lại bất kỳ dị nghị gì." Nhân Hoàng Hạ Tuấn thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ trầm ngưng. "Là, bệ hạ." Đoan Duệ cung kính đáp lại nói. Sau đó liền quay người chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Nhân Hoàng Hạ Tuấn lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn cái kia mênh mông, rộng lớn vô ngần biển cát. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh lần thứ nhất như thế thoải mái lâm ly, phảng phất trong lòng trải qua thời gian dài đọng lại một ít cảm xúc rốt cục đạt được phong thích. Nam vực Thanh Nhu thôn, phân thân Cố Trường Thanh lặng lặng mà nhìn xem phát triển được ngày càng cường đại Thanh Nhu thôn, trong lòng không khỏi dâng lên một trận vui mừng cảm giác. Nhưng mà, tại vầng trán của hắn ở giữa lại ẩn ẩn có một tia khó mà xóa đi ưu sầu. Từ khi chủ thân tiến vào cái kia Táng Tiên cấm khu về sau, liền rốt cuộc liên lạc không được. Hắn hoàn toàn không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, loại này không biết để trong lòng của hắn bao phủ lên một tầng nhàn nhạt mù mịt. Hy vọng không có sao chứ? Cố Trường Thanh thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm một câu. "Gia gia, gia gia." Non nớt mà thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. "Gia gia, đây là thổ khoáng. To con ngài thôn trưởng làm sao có thể là gia gia ngươi, hắn là của ta gia gia." Tiểu Thang Viên tức giận nói ra. "Tiểu Bất Điểm, dù sao ta gọi gia gia hắn không có cự tuyệt, vậy đã nói rõ gia gia liền là gia gia của ta." Thử Không Không cam lòng yếu thế địa phản bác. "Hừ, không, hắn là của ta gia gia. Ta..." Đúng vào lúc này, từ nơi không xa truyền đến cái này quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, chỉ gặp Tử Không cùng Tiểu Thang Viên như thường ngày đồng dạng vui sướng chạy tới, lại bắt đầu mới một ngày tràn ngập đồng thú cùng ngây thơ cãi nhau. Từ khi Tiểu Thang Viên nghe được Tử Không gọi Cố Trường Thanh gia gia về sau, cái kia nho nhỏ đầu bên trong liền một mực đang tò mò quan sát đến Tử Không. Ý đồ biết rõ ràng cái này to con làm sao lại có thể là ngài thôn trưởng hải từ đâu. Hai người bọn họ bây giờ vừa thấy mặt liền như là oan gia đồng dạng bắt đầu lẫn nhau cãi nhau, cái này khiến Cố Trường Thanh không khỏi đau cả đầu. Mới ngay cả nữ hải tử tay đều không hôn qua, liền không giải thích được nhiều hai cái thật lớn tôn, cái này cũng thật là khiến người ta dở khóc dở cười. "Tốt, đừng làm rộn." Cố Trường Thanh bất đắc dĩ hô. "Tiểu Thang Viên hôm nay có hay không tu luyện? Có phải là lười biếng hay không?" Cố Trường Thanh nhìn xem Tiểu Thang Viên vẫn là ngưng khí cựu trọng tu vi, không khỏi nhíu mày, tràn đầy bất mãn nói. Lấy Tiểu Thang Viên bây giờ thất thải thiên tư, đã sớm nên thuận lợi đi vào thiên nhân cảnh mới là, nhưng hôm nay lại một mực đang ngưng khí cảnh cả lấy, cái này khiến Cố Trường Thanh cảm giác nàng mấy ngày nay không có hảo hảo tu luyện. "Ta nào có?" Tiểu Thang Viên quẩy mồm, một mặt chột dạ nói. "Còn nói không có, vậy ngươi vì sao còn dừng lại tại ngưng khí cửu trọng?" Cố Trường Thanh sụ mặt hỏi. Tiểu Thang Viên cúi đầu xuống, không dám nhìn Cố Trường Thanh con mắt, nhỏ giọng nói ra, "Ta chính là lúc tu luyện cảm giác đến phát chán, liền đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Tu luyện chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Ngươi như thế lười biếng, khi nào mới có thể đột phá đến tiên nhân cảnh?" Cố Trường Thanh ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Tiểu Thang Viên hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nghẹn ngào nói ra, "Ta biết sai, gia gia, ta về sau nhất định hảo hảo tu luyện." Một bên Tử Không gặp tình hình này, trong nháy mắt tựa như cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng, trực tiếp tại chỗ nghiêm. Khẩn trương đến liền hô hấp cũng không dám ngụm lớn thở một cái, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cố Trường Thanh gặp Tiểu Thang Viên vậy mà khóc, trong lòng lập tức mềm nhũn, ngữ khí cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều, "Tốt, gia gia cũng là vì tốt cho ngươi nhà. Ngươi phải biết, thiên phú của ngươi có thể là phi thường cao, chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu luyện, tương lai khẳng định lại so với gia gia ta còn muốn lợi hại hơn đâu, nói không chừng còn có thể viễn siêu gia gia đâu." "Thật sao?" Tiểu Thang Viên mở to cặp kia còn ngậm lấy nước mắt mắt to, tràn đầy chờ đợi mà hỏi thăm. "Gia gia lúc nào lừa qua ngươi nha?" Cố Trường Thanh nhẹ nhàng đi đến Tiểu Thang Viên bên người, ngồi xổm người xuống, ôn nhu điệu thay hắn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tiểu Thang Viên dùng sức xoa xoa nước mắt, vô cùng kiên định nói ra, "Ân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của gia gia." "Tốt, ngươi đi tu luyện a." Cố Trường Thanh nhẹ giọng nói ra. "Là, gia gia." Tiểu Thang Viên khéo léo lên tiếng, nhưng sau đó xoay người một bên lau nước mắt một bên rời đi. Tử Không thấy thế cũng liền bận bịu đi theo, bất quá lần này hắn không tiếp tục cùng Tiểu Thang Viên cãi nhau, mà là bắt đầu sử xuất các loại biện pháp đi đùa nàng vui vẻ. Nhìn xem Tiểu Thang Viên bóng lưng rời đi, Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao, tuy nhiên lại quá mức ham chơi, nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng có thể kiềm chế lại mới có thể nha. Cái kia chân vượng tinh huyết bây giờ chủ thân không tại, xem ra chính mình đến tìm thích hợp thời gian đi một chuyến cái kia thần bí tinh không cổ lộ. Cố Trường Thanh khẽ cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt bên trong toát ra một vòng kiên định cùng kiên quyết. "Đoét, hỏi một chút mọi người, các ngươi là muốn tác giả vây quanh nhân vật chính viết nhiều một chút, vẫn là viết nhiều một cái Cố Trường Thanh người bên cạnh? Thì như tiểu thang viên hoặc là một chút vai phụ." Chương 53. Lưu lạc chi địa, quỷ dị nhất tộc, Ken. Chúc mừng ký chủ mỗi ngày đánh dấu thành công, cái kia thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại Cố Trường Thanh não hải vang lên. "Ken. Chúc mừng ký chủ tính gộp lại đánh dấu một năm, ban thưởng đỉnh cấp tiên đạo tư chất." Tại cái này rộng lớn vô ngần vô tận trong tinh không, đi qua không sai biệt lắm một năm thời gian rất dài đi đường. Cố Trường Thanh như thường ngày lại mở ra mới một ngày đánh dấu. Nhưng mà, chỉ là lần này đánh dấu lại xuất hiện một số không giống bình thường biến hóa. Tiên đạo tư chất. Cái này không chính hợp vừa ta sao? Cố Trường Thanh tại cái này vô cùng dài mà buồn tẻ dọc đường, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây coi như là hắn lần thứ nhất chân chính cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai. Cố Trường Thanh tại cái này tinh không vô tận bên trong mượn dùng Diệp Chi Huyền Tiên Điện đuổi đến tiếp cận thời gian một năm. Nhưng mà đoạn đường này tới đừng nói sinh linh, liền ngay cả một chỗ hoang vu tinh thần đều không có phát hiện. Cố Trường Thanh không chút do dự lựa chọn dung hợp tiên đạo tư chất. Ken, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh cấp tiên đạo tư chất. Theo hệ thống cái kia thanh thúy thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất trong nháy mắt bị đặt vào một cái thần kỳ dung trong lò, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa kinh người. Hắn cảm giác tại thời khắc này, có thể loáng thoáng nhìn thấu cái này rộng lớn tinh không ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn kìm lòng không đặng xuề bàn tay ra, đối cái kia đen kịt vô biên tinh không nhẹ nhàng một vòng. Một đạo lóng lánh thần bí quang mang tinh không chi lực liền thần kỳ như vậy địa xuất hiện ở trên tay của hắn. Là tinh không pháp tắc. Không sai, Cố Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là chạm đến cái này tinh không vô tận mấy lần, giống như này dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ tinh không pháp tắc. Đỉnh cấp tiên đạo tư chất quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Về sau trong thời gian kế tiếp, Cố Trường Thanh một mực lặng lặng mà ngồi tại tiên điện cái kia cao cao trên nóc nhà. Hắn khoảng cách gần cảm thụ được tinh không cái kia y mắng trôi qua, liền như thế ngồi lặng lặng, tựa như cùng tinh không hòa làm một thể. Bất tri bất giác, hắn liền như vậy lặng lặng mà ngồi hơn nửa tháng, mà tại cái này đại thời gian nửa tháng bên trong, hắn tinh không pháp tắc giống như bị rót vào sức sống vô tận đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên lấy. Đây coi là lần đầu tiên mình tiến hành như thế thời gian rất dài tu hành. Tại trải qua hơn nửa tháng về sau, Cố Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia trong đôi mắt lóe ra so dị vãng càng thêm hào quang sáng tỏ, phản phất tận chứa toàn bộ tinh không thâm thúy. Hắn đứng dậy, nhìn qua cái kia tinh không vô tận. Đây chính là có thể tu hành cảm giác sao? Hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Cố Trường Thanh thần sắc cứng lại, hai con ngươi ngóng nhìn cái kia cực xa chỗ. Hắn trong nháy mắt cảm giác được, tại phía trước không biết mấy chục ngàn quang niên bên ngoài địa phương, lại có một cỗ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực chính đang điên cuồng thôn vệ lấy hết thể sinh mệnh, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Cố Trường Thanh thấy thế, khinh thường lạnh hừ một tiếng, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên điện kia tốc độ giảm nhanh. Ngay sau đó, hắn ký định thần nhàn duỗi ra cái kia phảng phất có thể kình thiên bàn tay lớn, đối phía trước mênh mông hư không nhìn như tùy ý địa liền là ra sức bổ một cái. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ gặp ở trong tay của hắn vậy mà thần kỳ xuất hiện một mảnh vi hình tinh không. Vùng tinh không kia lóe ra chói lọi quang mang, phản phất đem trọn cái vũ trụ huyền bí đều áp xúc tại trong đó. Thế giới trong tay. Cố Trường Thanh trong lòng ngạo nghễ nói nhỏ. Đây chính là thông qua cái kia Diệp Chi huyền nhớ được biết tuyệt thế thần thông. Mà tại cái này vi hình tinh giữa không trung, vậy mà vẫn tồn tại mấy triệu chỉ nhỏ bé lại lộ ra vô tận quỷ dị sinh linh. Những sinh linh này hình thái thiên kỳ bách quái, tản ra làm người sợ hãi khí tức, mà giờ khắc này, bọn chúng tại Cố Trường Thanh cái này như thần linh không chế giới, đều chỉ có thể như con kiến hôi run lẩy bẩy. Liên là các ngươi bọn gia hỏa này giở trò quỷ. Cố Trường Thanh sắc mặt âm trầm trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, theo mặc dù có một cỗ vô cùng thần thức cường đại như mãnh liệt dòng lũ trực tiếp tràn vào những sinh linh này trong trí nhớ. Làm Cố Trường Thanh biết được hết thảy về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên như loại băng hàn lạnh cốc. Ngay sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay liền đem trong tay cái kia phiến vi hình tinh không tính cả những cái kia quỷ dị sinh linh cùng nhau hung hăng bóp thành một mảnh hư vô. Phệ Nguyên tộc, đây là một cái chuyên môn thôn vệ hết thảy sinh vật hữu cơ quỷ dị tộc đàn. Bọn chúng chỗ kinh khủng không chỉ có tại có thể nuốt sinh linh, liền ngay cả cái kia linh khí trong thiên địa bọn chúng đều có thể tham lam thôn vệ hầu như không còn. Đối với toàn bộ hạ giới mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Mà Cố Trường Thanh một năm qua này đuổi dọc đường sở dĩ không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, nguyên lai tất cả đều là những này phệ nguyên tộc trong bóng tối giở trò. Bọn chúng lại còn chẳng biết xấu hổ địa xưng hô cái này vô tận không có sinh mệnh tinh không là lưu lạc chi địa, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Tốt một cái lưu lạc chi địa. Cố Trường Thanh cắn răng, trầm thấp nói ra. Tiền bối, đây là thế nào? Tại bên trong tiên điện, nguyên bản đang tại dốc lòng tu luyện Vương Bình đột nhiên cảm giác được tiên điện tốc độ chậm lại, trong lòng của hắn nghi hoặc, vội vàng đi vào Cố Trường Thanh bên người dò hỏi. Trước đừng tu luyện, có một trận trò hay muốn để ngươi kiến thức một chút. Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên điện kia trong nháy mắt như là thuấn di đồng dạng trực tiếp thoáng hiện đến mấy chục ngàn quang niên bên ngoài. Cái này, những này là thứ quỷ gì? Vương Bình hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cái kia đếm mãi không hết quỷ dị sinh vật. Bọn chúng như là như châu chấu chính đang điên cuồng gặm ăn trong tinh không tinh thần cùng tinh cầu. Bọn chúng thậm chí ngay cả quang mang kia đều không buông tha, đều muốn thôn phệ hết. Nguyên bản còn lóe ra sáng chói tinh mang, tràn đầy sinh cơ tinh không, tại những này quỷ dị sinh vật sau khi trải qua, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vô tận tử địa hắc ám tinh không. Ngoại trừ cái kia làm người tuyệt vọng hắc ám, không còn gì khác. Vương Bình hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều ngăn không được địa run rẩy bắt đầu. Trước tiền bối, chẳng lẽ trước đó chúng ta đi qua những cái kia không có sinh mệnh tinh không, liền là những này quỷ dị sinh vật làm ra? Vương Bình em thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ân. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu một cái. Lúc này Vương Bình chỉ cảm giác mình cho tới nay chỗ nhận biết thế giới đang tại sụp đổ. Những này quỷ dị sinh vật tốc độ cắn nuốt nhanh đến kinh người, với lại bọn chúng cái kia kinh khủng đến khó lấy lường được số lượng, liền xem như thân là đại đế hắn dốc hết toàn lực đều không thể đến được. Tiền bối tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Vương Bình có chút bối rối mà hỏi thăm. Đương nhiên là đem những vật này xử lý sạch. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói xong, sau đó đưa tay nhìn như tùy ý địa vạch một cái. Lập tức, phía trước vượt ngang ước vạn dặm tinh không, liền như là bị một cái vô hình bàn tay lớn xinh xinh xóa đi đồng dạng bắt đầu biến mất, mà trong đó quỷ dị sinh vật cũng trong nháy mắt bị toàn bộ gạt bỏ. Nhưng cái này đối với cái kia vô thiên cái địa quỷ dị sinh vật đến nói không lại là chín châu mất sợi lông thôi. Cố Trường Thanh cái này vừa ra tay, trong nháy mắt liền trực tiếp hấp dẫn cái kia quỷ dị sinh vật chú ý trong chốc lát, tiên điện trung quanh liền bị mấy ước quỷ dị sinh vật lít nhá lít nhít địa vây xung quanh, kia trưởng cảnh lệnh người tê cả da đầu. Đồ ăn, ngươi sợ là muốn chết phải không? Không tránh bắt đầu, còn dám đối ta tộc xuất thủ? Chỉ gặp một đầu ngoại hình như giống như cá nheo, đầu lại mọc đầy xúc tu quỷ dị sinh vật mở ra cái kia giữ tận miệng rộng mở miệng nói. Nó cái kia thân thể cực lớn đến cực hạn, tựa như một viên to lớn tinh thần treo ở không trung. Đồ ăn. Một bên Vương Bình nghe được này quỷ dị sinh vật lại xưng hô bọn họ là đồ ăn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn đánh không lại các ngươi một đám quỷ dị sinh vật, nhưng còn không đánh lại một con cá không thành. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, một đạo đế cấp tuyệt kỹ liền tựa như tia chớp hướng cái kia quỷ dị sinh vật trên đầu hung hăng ném đi. Có thể cái kia đạo tuyệt kỹ lại như châu đất xuống biển, thưa không hề có tác dụng. Thậm chí còn bị cái kia giống như cá nheo quỷ dị sinh vật dễ như trở bàn tay địa nuốt vào, có thể nói là dưới cơn nóng giận giận dưới, không chút nào không thể dung chuyển đối phương. Ha ha, liền cái này. Cái kia quỷ dị sinh vật nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Chương 54. Kinh thiên vĩ lực, quỷ dị lao tổ Cố Trường Thanh nghe vậy, ra hiệu Vương Bình tránh ra một bên, hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Khí tức kia như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, như bị thiên diệt địa phong bạo, trong nháy mắt hướng bốn phía quét sạch mà đi. Không gian chung quanh tại cố khí tức này trùng kích vào cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, lại bắt đầu vỡ nát. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia quỷ dị sinh vật, liền như là đang nhìn một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm, một đạo lóng lánh vô tận quang mang đại đạo chi lực liền trong tay ngưng tụ mà thành. Hắn tùy ý hướng lấy đám kia quỷ dị sinh vật vung lên, cái kia đại đạo chi lực tựa như dễ như trở bàn tay cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua. Những cái kia quỷ dị sinh vật ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền nhao nhao hóa thành một mịn, tiêu tán ở cái này tinh không vô tận bên trong. Cố Trường Thanh dáng người thẳng tắp địa ngạo nghễ sừng sững, cái kia siêu phàm thoát tục khí chất cùng dáng người để cái kia tương tự cá nheo quỷ dị sinh vật trong lòng chấn động mạnh một cái. Một cố khó mà ngăn chặn sợ hãi tại đáy lòng cấp tốc lan tràn ra. Ngươi, còn không đợi nó mở miệng nói chuyện, Cố Trường Thanh lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai chi thế vươn tay, như lấy đồ trong túi trực tiếp đưa nó chăm chú bóp tại mình cố trong bàn tay. Ngay trong nháy mắt này, cái kia quỷ dị sinh vật chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực hạn linh hồn chi lực như sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu của nó, như sóng dữ mãnh liệt đánh thẳng vào ý thức của nó. Sau đó, nó liền không còn có động tĩnh, phản phất bị rút đi tất cả sinh cơ. Nhân tộc, làm càn. Đúng lúc này, đến bằng ức vạn kế quỷ dị sinh linh như mạn thiên phi vũ cắt vàng đồng dạng phô thiên cái địa vào tới, trong nháy mắt đem Cố Trường Thanh cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ ở bên trong. Cố Trường Thanh đang hấp thu cái kia giống như niêm trí nhớ của cá về sau, đối cái này phệ linh nguyên tộc cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhưng ngay sau đó, hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn như cũng là trước đem những này phệ nguyên tộc sinh vật triệt để diệt trừ. Mà liên tại cái kia vô số phệ linh nguyên tộc sau lưng, nguyên bản một vùng tăm tối bắt ngát tinh không đột nhiên bắt đầu chậm rãi nô lên, phản phất có to lớn gì tồn tại đang thức tỉnh. Ngay sau đó, mấy chục đầu đen như mực xúc tu giống như quỷ mị xuất hiện tại bốn phía, kia trường cảnh quỷ dị mà làm cho người sợ hãi. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì phổ thông tinh không, rõ ràng liền là một đầu vượt qua vô tận tinh không vô biên cự thú. Đầu này cự thú trên thân toát ra hàng ngàn hàng vạn huyết buồn đại khẩu, những cái kia ngụm lớn giống như từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, điên cuồng địa hấp thu hết thể trung quanh vật chất. Phản phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều thôn vệ đi vào đồng dạng, cảnh tượng kinh khủng chưa để cho người ta không rét mà run. Cố Trường Thanh khi nhìn đến cái kiếp như thế che khuất bầu trời to lớn chi vật lúc, dù hắn nhất quán trầm ổn trấn định, thân hình cũng không khỏi đến hơi chấn động một chút. Trong lòng quả thực kinh hãi. Trước mắt xuất hiện đúng là quỷ dị phệ nguyên nhất tộc thủy tổ, Á Đoạ Sa Na Thấp Già La. Nhân tộc, ngươi là ta thấy mạnh nhất đế cảnh, không thể không nói ngươi thành công địa đưa tới ta hứng thú. Cái kia giống như hồng trung to lớn thanh âm, trùng trùng điệp điệp hướng toàn bộ tinh không trải tản ra đến. Cố Trường Thanh không có chút nào muốn cùng nó nói nhảm ý tứ. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tản ra. Vây quanh hắn những cái kia phệ nguyên tộc sinh vật, bị một cỗ lực lượng vô hình gạt bỏ lấy, một mạch địa nhao nhao rơi về phía cái kia vô tận bên trong hư không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo suy nghĩ tiếp tục như mãnh liệt như thủy triều tuôn hướng quỷ dị thủy tổ, cái này khiến cái kia quỷ dị thủy tổ cũng là kinh hãi. Mấy chục đầu khổng lồ xúc tu trước người điên cuồng múa, mang theo trận trận ba động cùng bố. Lập tức, một cỗ như mộng như ảo vòng xoáy trước người cấp tốc ngưng tụ thành hình, khó khăn lắm đỡ được Cố Trường Thanh đạo này cường đại suy nghĩ. Bắt lấy hắn, Quỷ dị thủy tổ kinh hoàng bên trong đội vàng trầm thấp lên tiếng. Tiếng nói vang vọng thời khắc, nó quanh thân bỗng nhiên hiện hiện mấy trăm cái lớn nhỏ khác nhau vòng xoáy, phản phất là địa ngục môn hộ mở ra. Từ đó, chậm rãi bước ra mấy trăm con hắc ám mà quỷ dị sinh vật. Những sinh vật này thực lực siêu phàm, đều là đã đạt đến đại đế chi cảnh, trong đó đỉnh tiêm đại đế càng là nhiều đến hơn 10 vị. Bọn chúng quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, tựa như từ thâm viên lái ra ma thần, uy nghiêm hiển hách, lệnh người ngắm mà sinh e sợ. Nhưng mà, Cố Trường Thanh lại vững như Thái Sơn, thân ảnh của hắn tại cái này kinh khủng tràng cảnh bên trong lộ ra bình tĩnh như thế thong dong. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mê thị, phản phất những này cường đại đại đế trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế. Hắn nhẹ nhàng huy động ngón tay, một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ quang mang bắn ra. Quang mang này như là linh động độc xạ, trong nháy mắt xuyên thấu một vị lại một vị đại đế thân thể. Đại đế nhóm hoảng sợ ý đồ phản kháng, nhưng ở Cố Trường Thanh lực lượng trước mặt, bọn hắn dây rủa lộ ra như thế bất lực. Quang mang những nơi đi qua, đại đế nhóm thân thể giống như pháo hoa nở rộ, sau đó tiêu tán ở trong hư không. Cố Trường Thanh động tác ưu nhã mà nhẹ nhõm, hắn chỉ là tại tiện tay cầm hoa diện sắt những này tồn tại cường đại. Một bên Vương Bình dù là biết Cố Trường Thanh cường đại, cũng không khỏi bị cả kinh khó có thể tin. Cái kia quỷ dị thủy tổ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi quá sợ hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh vậy mà như thế cường đại, dễ dàng liền đem thủ hạ của nó toàn bộ diệt sát. Ngươi đến cùng là ai? Quỷ dị thủy tổ hoảng sợ hỏi. Cố Trường Thanh mỉm cười, nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu là, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Nói xong, Cố Trường Thanh lần nữa giơ tay lên, một đạo lực lượng càng thêm cường đại ở trong tay của hắn ngưng tụ. Cái kia quỷ dị thủy tổ cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Nó biết, mình hôm nay vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Liều mạng. Quỷ dị thủy tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng bắt đầu, hóa thành một cái cự đại biến cầu, sau đó hướng về Cố Trường Thanh vọt tới. Cố Trường Thanh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ nhàng địa phất phất tay, cái kia đạo lực lượng liền hóa thành một đạo quang mang, đem quỷ dị thủy tổ bao phủ trong đó. A. Nương theo lấy một trận thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết trong tinh không quanh quẩn. Quỷ dị thủy tổ thân thể tại đạo tia sáng này rảo sát hạ trong nháy mắt hóa thành đầy trời cho tàn, như bụi trần tiêu tán tại mảnh này rộng lớn tinh giữa không trung. Cố Trường Thanh không nhanh không chậm thu tay lại, trên mặt bình tĩnh vô cùng, phản phất đây hết thảy cũng chỉ là không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỷ dị thủy tổ tử vong địa phương đột nhiên mở ra một đạo kinh khủng lỗ đen. Một cỗ vô cùng cường đại thôn vệ chi lực đột nhiên dâng lên. Trước đó chết đi vô số quỷ dị sinh vật tại cỗ lực lượng này lôi kéo dưới, toàn đều như thiêu thân lao đầu vào lửa bị hút vào. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, nơi đó liền xuất hiện một cái màu đỏ thấm lại lộ ra làm cho người buồn nôn mạch máu mạch lạc viên thịt. Phúc. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cái kia viên thịt đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Sau đó một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ cái kia bạo tạc trong huyết vụ đi ra. Đây là một vị cùng loại với bạch tuộc to lớn sinh vật, nó mọc ra con rơi cánh cùng một cái mọc đầy xúc tu đầu. Một thân kinh khủng tới cực điểm khí tức hủy diệt giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, vậy mà đạt đến tiên phủ cảnh cửu trọng thiên cấp độ, không chút nào kém cỏi hơn cái kia Diệp Chi Huyền. Nó chậm rãi dãy rủa cái kia to dài cổ, một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ như độc xà nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Ta A Đoạ Sa Na thấp giả la, lấy thần thân thể, thẩm phán ngươi tử vong. Cái kia quỷ dị thủy tổ phát ra ngột ngạt mà tràn ngập sát ý thanh âm. Ha ha, buồn cười. Nghe được cái kia quỷ dị thủy tổ lời này, Cố Trường Thanh nhịn không được cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối với nó đùa cợt. Ngay sau đó, Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng, thanh cổ hỗn độn. Hỗn độn thân thể. Một đạo thương cổ màu xanh vô thượng cự nhân hư ảnh trong nháy mắt từ Cố Trường Thanh trong thân thể gào thét mà ra. Người khổng lồ kia đỉnh tiên lập địa, một thân có thể gạt bỏ tiên thần hỗn độn sức mạnh cấm kỵ như núi lửa phun trào phun ra ngoài. Cố lực lượng kia phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều cho nghiền nát, vô tận uy áp để chúng quanh tinh thần đều tại run lẩy bẩy. Chương 55. Thí thần. Hỗn độn hư tiên A Đoạ Sa Na thấp giả là gặp đây, trong lòng không khỏi giật mình. Thật, chân thần cảnh. Hán hoàng sợ nói. Chân thần. Cố Trường Thanh nghe vậy, liền biết được này quỷ dị thủy tổ tất là tới từ thần giới ra hỏa. Nhân tộc ngươi rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng toàn thân đều là phàm đạo sinh linh khí tức, cái kia một thân lực lượng lại là chân thần cảnh. A Đoạ Sa Na thấp giả la, hắn sinh lòng thoái ý chân thần cùng thần phụ cảnh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực không biết chênh lệch nhiều thiếu. 100 cái thần phụ cửu trọng đều không phải là một cái chân thần đối thủ. Bản đế nói, ngươi bọn gia hỏa này coi như biết bản đế danh tự lai lịch lại như thế nào. Bản đế nói hay không, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, cái kia thanh cổ hỗn độn cự nhân, rũa ra ngón cái liền là nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng hỗn độn chi lực trực tiếp đem cái kia A Đoạ Sa Na thấp giả lan độ thành bụi phấn. Nhưng mà hắn vẫn chưa có chết, lần nữa ngưng tụ mà ra, bất quá trên người lực lượng rõ ràng trở nên yếu đi không thiếu. Hắn nhóm vệ nguyên nhất tộc vốn là có được khởi tử hoàn sinh đặc tính, thêm thượng thần cảnh bất tử bất diệt, muốn giết chết so với cái khác thần phụ cảnh sinh linh, muốn khó hơn không thiếu. Đối với cái này, Cố Trường Thanh cũng biết điểm này, cho nên mỗi làm A Đoạ Sa Na thấp giả là phục sinh về sau, hắn đều tiếp tục nhanh chóng đem diệt sát. Các loại trọn vẹn giết mấy trăm lần về sau, A Đoạ Sa Na thấp giả la liền không có động tĩnh. Cố Trường Thanh nhìn tận mắt hắn sau khi chết, hắn cả đời thôn phệ linh khí, vật chất bắt đầu trả lại toàn bộ tinh không. Lấy A Đoạ Sa Na thấp giả la tử vong làm trung tâm, lại bắt đầu xuất hiện một tòa cự đại thế giới. Cái thế giới này tràn đầy vô tận linh khí cùng nồng đậm pháp tắc đại đạo. Lập tức trong tinh không đạo âm vang lên, một cỗ năng lượng màu vàng nóng tràn vào Cố Trường Thanh trong cơ thể. Lập tức hắn liền cảm thấy mình giống như vượt qua vô thượng đại đế cảnh giới, đạt tới một cái cảnh giới thần bí. Đây tuyệt đối không phải hư tiên chi cảnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn đế lên đã chuyển thành hỗn độn cùng trật tự hai loại lực lượng kinh khủng. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hạ giới đại đạo chúc phúc. Ken, chúc mừng ký chủ khác loại thành tiên, tăng lên đến hỗn độn hư tiên. Ken, chúc mừng ký chủ đến thần minh diễn hóa thế giới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần minh chi cách, chân thần, chú, chân thần nghiên cứu, thần phụ cảnh cửu trọng, có thể dung hợp, thành tựu chân thần chi cảnh. Nhìn xem hệ thống liên tiếp chúc mừng nhắc nhở, hắn cuối cùng là biết rõ mình bây giờ cái này kỳ quái cảnh giới, hỗn độn hư tiên. Bây giờ hắn đối thực lực của mình lần nữa cảm thấy thật sâu chấn kinh. Một chữ, cường. Hai chữ, rất mạnh. Hắn cảm giác mình hiện tại chỉ dựa vào một quyền này chi lực, cũng có thể làm chết một vị chân tiên. Bất quá phần thưởng này đối ta hiện tại tựa hồ không có tác dụng gì nha. Cố Trường Thanh nhìn xem cái kia chân thần chi cách, liền không hề lo lắng tiện tay ném vào không gian chứa vật nơi hẻo lánh. Nếu như cái này nếu để cho những cái kia thần biết rõ, bọn hắn chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, đây chính là vô số thần minh tha thiết ước mơ chân thần chi cách. Đại biểu cho chí cao vô thượng thần quyền cùng lực lượng, nhưng đến Cố Trường Thanh nơi này, lại như là một kiện không chút nào thu hút tạp vật bị tùy ý vứt bỏ, cái này thật sự là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, có người lại sẽ như thế khinh thị bực này chân quý thần cách. Dù sao đây chính là tượng trưng cho bước vào chân chính thần minh lĩnh vực mấu chốt chi vật, A đem cái kia phệ nguyên tộc giải quyết về sau, Cố Trường Thanh lặng lặng mà nhìn xem cái này to lớn vẫn đang không ngừng diễn hóa thế giới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thời khắc này thế giới, giống như một bức hành vĩ mà thần bí bức tranh đang tại chậm chậm triển khai. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ sinh cơ cùng vô tận tiềm lực, sợ là qua vài vạn năm sau liền sẽ sinh ra ra một bộ hoàn chỉnh thiên đạo trật tự. Nơi đây có phải hay không muốn làm cái neo điểm? Về sau có thể đem Thanh Nưu thôn đám người đưa tới lịch luyện. Cố Trường Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền mở ra cặp kia phảng phất có thể che khuất bầu trời bàn tay lớn, tại cái này chính đang diễn hóa thần minh trong thế giới, lấy hỗn độn hư tiên cái kia siêu phàm lực lượng bắt đầu tỉ mỉ bố tọa tiếp theo to lớn trận pháp. Trận pháp quang mang lóng lánh, cùng thế giới này diễn hóa chi lực hô ứng lẫn nhau. Sau đó hắn lại ngay sau đó bày ra một cái truyền tống trận. Lấy hắn bây giờ hỗn độn hư tiên lực lượng cường đại, bố trí xuống truyền tống trận, tối thiểu có thể vượt qua chục tỷ quang niên lộ trình. Phải biết, trước đó hắn mượn dùng tiên phủ cảnh tiên điện 1 năm đi đường, cũng bất quá mới đi 1000 ức quang niên lộ trình, bây giờ có trận pháp này, liền có thể vượt qua chục tỷ quang niên, tốc độ này tăng lên có thể nói là không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Về sau, Cố Trường Thanh lưu lại một bộ phổ thông năng lượng phân thân về sau, liền dẫn Vương Bình Tiêu sái rời đi. Lần này trở về tốc độ quả thật là nhanh không ít, vẹn vẹn không quá mấy hơi thở công phu, bọn hắn liền đã vượt qua đến mấy triệu quang niên bên ngoài. Tại cái này mênh mông trong vũ trụ, thân ảnh của bọn hắn như là như lưu tinh sẽ qua, lưu lại một vòng thần bí khiến người ta sợ hãi thán phục quang mang vết tích. Trên đường, Cố Trường Thanh thỉnh thoảng dừng lại, bố tiếp theo cái truyền tống trận. Mà theo hắn cùng Vương Bình bay vào tràn ngập sinh cơ trong tinh không, không biết thấy được nhiều thiếu hành tinh. Liền xem như có được đại đế thế giới đều tồn tại không thiếu. Tại một tòa hành vĩ vô cùng đại thế giới trước, Cố Trường Thanh cùng Vương Bình thân ảnh chậm rãi dừng lại. Đi qua mấy ngày nay đi đường, Cố Trường Thanh hắn mặc dù cũng không cảm giác được chút nào ra rời, nhưng vẫn là lựa chọn ở chỗ này dừng lại một cái. Bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được phân thân của mình đang tại càng ngày càng gần, như tiếp tục đi đường lời nói, không dùng đến nửa tháng liền có thể trở lại quen thuộc địa phương. Nhưng mà, đã ra tới, trong lòng của hắn nghĩ đến không bằng đi thế giới khác hào hào cảm thụ một phen. Cái kia La Thiên đại thế giới, một tòa tại hạ giới cũng coi như cực kỳ khổng lồ thế giới, quy mô của nó liền xem như viễn cổ thời điểm Huyền Thiên đại lục đều còn kém rất rất xa. Lúc này, tại một tòa tên là Già Cầm bên trong tòa thành cổ, Cố Trường Thanh cùng Vương Bình khoan thai hành tẩu trên đường, có chút hăng hái mà nhìn xem nơi này đặc biệt phong thổ. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt, hai người chậm rãi đi vào một tòa tên là Nguyệt Tây Các trong tiểu lâu. Lúc này trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt. Hai vị tiên sinh nhưng là muốn uống rượu. Một vị cùng loại tiểu nhị nam tử bước nhanh đi tới, trong miệng nói xong Cố Trường Thanh nghe không hiểu lời nói. Giúp chúng ta tìm một gian bao xương. Một bên Vương Bình cũng đồng dạng không biết hắn lời nói ý tứ, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó một đạo thần niệm trong nháy mắt tại tiểu nhị kia trong đầu vang lên. Bất thình lình thần niệm để tiểu nhị kia kinh hãi, thân thể hơi hơi run một cái. Sau đó trên mặt lập tức đổi lại một bộ cực kỳ cung kính thần sắc, đem hai người một mực cung kính mời vào một tòa bố trí ưu nhã trong dạng. Tiên bối, lần này cùng ngài cùng nhau kinh lịch sự tình, có thể nói là Vương Mỗ cả đời may mắn nha. Trong dạng, Vương Bình mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Cố Trường Thanh. Lần này đường đi mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng đã nhận được không thiếu chỗ tốt, giống như hắn tại tiên điện kia tu tiên một năm lâu. Trong cơ thể hắn đại đạo chi lực tại tiến một bước, bây giờ một thân đạo hạnh, đã là trung kỳ đại đế. Dĩ vãng lời nói không có mấy vạn năm căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Chương 56, Huyền Tiên nguy hiểm. Yêu tộc náo động khách khí, đây cũng là người ta ở giữa duyên phận. Cố Trường Thanh mỉm cười. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thoải mái cùng lạnh nhạt, sau đó hắn ưu nhã nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng cái kia tản ra mùi thơm ngát nước trà. Vương Bình nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, chậm rãi nói ra, "Đúng vậy à, duyên phận thật là một loại kỳ diệu đồ vật. Nếu không phải may mắn gặp được tiền bối, ta chỉ sợ đã sớm bị người cá kia chụp tới đào quáng, trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian." Thiên phú của ngươi không sai, có thể tại cái này như thế khó mà chứng đạo trong thế giới thành công chứng đạo đại đế, đủ thấy ngươi nghị lực phi phàm, tâm trí cứng cỏi. Cố Trường Thanh ánh mắt ôn hòa nhìn xem Vương Bình nói ra. Tiền bối quá khen. Vương Bình vội vàng khiêm tốn đáp lại nói, so với tiền bối vô thượng uy năng so sánh, tại hạ thật sự là tính không được cái gì. Vương Bình có chút xấu hổ nói, trong lòng đối Cố Trường Thanh càng thâm phục. Cố Trường Thanh khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem Vương Bình, trầm âm thanh nói ra, tiên điện này, đối với ngươi mà nói là một cái rất tốt chỗ tu hành. Ngươi ngày sau nếu muốn đi vào trong đó tu hành, bản đế có thể đồng ý ngươi tùy ý tiến vào. Vậy tại hạ liền đa tạ tiền bối. Vương Bình cung kính nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tại cái kia rộng lớn Huyền Thiên đại lục ở bên trên, tại Đông đảo sinh linh biết được Cố Trường Thanh mất tích về sau, một cơn sóng ngầm bắt đầu lặng yên phun trào. Nhân tộc lúc này không chỉ có muốn từ bên ngoài đến đối kháng cái kia đột nhiên đối nhân tộc khai chiến yêu tộc, còn muốn hao tâm tổn trí xử lý nội bộ náo động. Bởi vì cấm khu náo động, vô số thế lực bị vô tình xóa đi, mà bọn hắn để lại địa bàn lập tức trở thành các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Nhân tộc có thể nói là lâm vào loạn trong giặc ngoài gian nan trong cơ cảnh. Mà Cố Trường Thanh phân thân sớm tại nửa năm trước liền đã bước lên tiến về tinh không cổ lộ hành trình. Bây giờ nhức đầu nhất vẫn là vị kia đạo chủ, toàn bộ Huyền Thiên đại lục có 7 thành yêu tộc sinh hoạt tại trung ương đạo vực. Hắn đạo cung mấy ước vạn đệ tử chính trên chiến trường anh dũng giết địch. Cú may mắn trước đó Cố Trường Thanh bị thiên đạo chúc phúc, khiến cho toàn bộ đạo cung tu sĩ thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Cú nguyên nhân chính là như thế, mới có thể lấy sức một mình, ngoan cường mà đối kháng cái kia mấy trăm loại yêu tộc tạo thành khổng lồ liên quân. Nhân yêu trên chiến trường, hàng trăm hàng ngàn nhân tộc cùng yêu tộc đang chém giết lẫn nhau lấy. Đạo cung, Đạo Vô Nhai đứng tại đạo cung chi đỉnh, nhìn xem trên chiến trường thảm thiết chém giết, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lông mày chăm chú nhíu lại, hai tay không tự giác địa nắm thành quyền đầu, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Hắn biết, trận chiến tranh này đối với nhân tộc tới nói là một trận thử thách to lớn, nếu như không thể lấy được thắng lợi, nhân tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Đạo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Một vị đạo cung thái thượng trưởng lão thần sắc lo nghĩ địa vội vàng đi vào đạo chủ bên người, lo lắng địa vội vàng hỏi. Đạo vô nhai hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra, trận chiến tranh này chúng ta nhất định phải thắng, nếu không trung ương đạo vực nhân tộc đem không có tương lai có thể nói. Thế nhưng, yêu tộc thực lực quá mức cường đại, chúng ta nên như thế nào đi ứng đối a? Trưởng lão lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà hỏi thăm. Đạo vô nhai trầm mặc trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, có thể liên hệ với đại hạ nhân hoàng. Đạo chủ, đã liên hệ, bọn hắn hồi phục nói huyền thiên cổ vực cũng có yêu tộc náo động, thực sự đằng không xuất thủ đến trợ giúp chúng ta. Có đúng không? Đạo vô nhai trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần băng lãnh. Cái này nhân hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Đạo vô nhai trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, hắn thực tại không minh bạch nhân hoàng vì sao ở thời điểm này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đạo chủ, chúng ta không thể lại trông cậy vào nhân hoàng, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Trưởng lão lo lắng nói. Đạo vô nhai nhẹ gật đầu, kiên định nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Truyền ta lệnh, lập tức triệu tập đạo cung tất cả thánh cảnh cường giả, chuẩn bị lên chiến. Vâng. Nhân yêu trên chiến trường, theo đạo chủ dẫn đầu nhân tộc thánh cảnh các cường giả dứt khoát ra trận, yêu tộc trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Nhưng mà, yêu tộc nội tình xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đạo chủ, còn tại chống cự sao? Một đầu mọc ra 9 cái đầu cự xà đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Nó cái kia một thân đại đạo chi hình đã viên mãn, khí thế ép người. Nó chính là cựu tuyệt đạo tôn, sống sót tuế nguyệt so đạo chủ còn phải xa xưa hơn được nhiều. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, nó từng là thái nhất thiên đế phụ tá đắc lực, có uy danh hiển hách. Cựu tuyệt đạo tôn, ngươi cái này là ý gì? Vì sao vô cớ xâm phạm nhân tộc ta chi địa? Đạo vô nhai trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Hừ, cái gì nhân tộc chi địa? Các ngươi nhân tộc bất quá là một đám cái sau vượt cái trước sâu kiến thôi. Toàn bộ huyền thiên đại lục tại thời kỳ thượng cổ đây chính là ta yêu tộc lãnh địa. Cựu tuyệt đạo tôn cái kia 9 cái đầu đồng thời phát ra âm lãnh mà tràn ngập uy áp thanh âm, trong lời nói mang theo một loại không ai bị nổi nạo mạn cùng bá đạo. Bây giờ cấm khu chi mắc đã giải quyết, mà cái kia giải quyết cấm khu chi mắc người thần bí cũng như bốc hơi khỏi nhân gian mất tích không thấy. Mà giờ khắc này, thời cơ đối với yêu tộc mà nói chính là quật khởi tuyệt hảo thời khắc. Bọn chúng như toan tái tạo thời đại thượng cổ yêu tộc cảnh huy hoàng, làm cho cả thiên địa đều thần phục khắp nơi yêu tộc dưới chân. Đạo vô nhai nghe vậy không nói thêm lời nửa câu nói nhảm, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi đạo chi hình, cái kia hào quang rực rỡ chói mắt, giống như một vòng chói mắt liệt nhật. Ngay sau đó, hắn giống như là một tia chớp thẳng hướng cựu tuyệt đạo tôn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, một người một yêu tại hư không vô tận bên trong kịch liệt giao phong, bộc phát ra vô cùng năng lượng cường đại ba động, cái kia kinh khủng trùng kích phảng phất muốn đem vùng hư không này đều cho vỡ ra đến. Đạo vô nhai, ngươi, thực lực của ngươi làm sao tinh tiến đến nhanh như vậy? Cựu tuyệt đạo tôn cái kia tràn ngập kinh ngạc thanh âm trong hư không này quanh quẩn, mang theo khó có thể tin rung động. Hừ, ít nói lời vô ích, đã ngươi yêu tộc muốn trọng chấn thượng cổ chi cảnh, cái kia liền lấy ra các ngươi thực lực chân chính để chứng minh a. Đạo vô nhai lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Thiên địa là một, đại đạo ngàn vạn. Đạo vô nhai trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, như sóng to gió lớn hướng cựu tuyệt đạo tôn quét sạch mà đi, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Cựu tuyệt đạo tôn cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, trong lòng cũng là giật mình, nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ cự phách, sao lại tùy tiện lùi bước? Nó chín cái đầu đồng thời múa, từng đạo chói lọi mà tràn ngập hủy diệt tính quang mang đan vào một chỗ, cùng đạo vô nhai lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hào quang rực rỡ đến cực hạn, phản phất muốn đem cái này hư không vô tận đều cho thắp sáng. Năng lượng dư ba như gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành một mịt. Đạo vô nhai không sợ chút nào, hắn chiêu thức lăng lệ, thân hình như quỷ mị xuyên qua tại cái này cuồng bạo năng lượng bên trong, không ngừng mà hướng cựu tuyệt đạo tôn phát động công kích mãnh liệt. Cựu tuyệt đạo tôn, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Đạo vô nhai giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bá khí cùng quyết tâm. Hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh cho cựu tuyệt đạo tôn liên tục bại lui. Mà cựu tuyệt đạo tôn lúc này cũng cảm nhận được áp lực lớn, nhưng nó không cam tâm như vậy thất bại, liều mạng ngăn cản đạo vô nhai công kích, đồng thời cũng đang tìm cơ hội phản kích. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, đạo vô nhai trên người quang mang càng ngày càng lóa mắt, hắn phảng phất hóa thân thành vô địch chiến thần, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Mà cựu tuyệt đạo tôn tại hắn tấn công mạnh dưới, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Không, không có khả năng, ta sẽ không thua. Cựu tuyệt đạo tôn điên cuồng địa gầm thét, nhưng nó thanh âm tại đạo vô nhai cái kia bài sơn đạo hải thế công hạ lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Chương 57. Yêu tộc đạo tôn, U Nguyên đến giúp nhưng lại tại cựu tuyệt đạo tôn dần dần bị đạo vô nhai cường lực áp chế thời khắc, tại cái kia yêu tổ trận doanh bên trong, trong lúc đó có hai cỗ sôi trào mãnh liệt đạo tôn khí thế giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Chỉ gặp một đầu thân thể dài đến vạn trượng màu đen giao long dương nhanh múa bước, mang theo vô tận uy thế, cùng một đầu có phảng phất chống trời cự sơn rùa đen, cùng nhau chân đạp hư không, gào thét mà đến. Đạo vô nhai, ngươi hẳn là coi là chỉ bằng vào ngươi nói cung liền có thể ngăn lại ta yêu tộc bách tộc liên quân. Quả thực là người si nói mộng. Cái kia màu đen giao long miệng nói tiếng người, tiếng như kinh lôi. Đen Huyền đạo tôn, Thương Sơn đạo tôn. Đạo vô nhai nhìn xem đột ngột xuất hiện cái này hai tôn yêu tộc đạo tôn, lông mày không tự chủ được chăm chú nhăn lại. Cái này hai tôn đạo tôn thực lực tuy nói hoàn toàn chính xác so ra kém cái kia cựu tuyệt cường đại, mà giờ khắc này ba yêu liên thủ, đạo vô nhai cũng đông cảm giác khó mà chống đỡ. Với lại tình huống nguy cấp xa hoàn toàn không chỉ như thế, đối phương ở vào đạo tôn cảnh phía dưới đạo cảnh cường giả số lượng vượt xa đạo cung bên này. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bên này lâm vào cực kỳ thảm thiết hoàn cảnh, tử thương dị thường thảm trọng. Thánh cảnh cường giả cũng bắt đầu nhao nhao xuất hiện vẫn lạc chi tượng. Đạo cung đám tử đệ vì nhân tộc giết. Đạo vô nhai thay đổi ngày xưa cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong mắt lúc này tràn đầy lạnh thấu xương sát ý giết. Một đám đạo cung tử đệ nghe được lời ấy, nội tâm chiến ý như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, bay thẳng cửu tiêu chân trời. Bọn hắn từng cái anh dũng đi đầu, không sợ chút nào cái kia mãnh liệt mà đến yêu tộc đại quân, lấy không sợ tư thái quyết nhiên đón lấy cái kia sắp đến tàn khốc chiến đấu. Tại cái này kịch liệt nhân yêu trên chiến trường, thi hài đầy khắp núi đồi, chồng chất như núi, cái kia gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Máu tươi như dòng lũ tùy ý chảy xuôi, ngược dòng hội tụ thành sông, màu đỏ tươi mà chói mắt. Thánh huyết càng đem rộng lớn đại địa nhuộm dần đến nhìn thấy mà giật mình, nói chiến đấu thảm thiết cùng bị tráng. Trên đường chân trời lại rơi ra kim sắc pháp tắc chi vũ, cái này thần bí mà kỳ huyễn cảnh tượng, càng tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng trang nghiêm. Cái kia vượt ngang trung ương đạo vực chiến trường, như là thiêu đốt chiến như lửa, bắt đầu hướng cái khác mấy vực điên cuồng địa tràn ngập mà đi. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ huyền thiên cổ vực đại hạ hoàng triều cùng u nguyên vực bên ngoài, cái khác bát vực đều lâm vào yêu tộc trắng trợn giết chóc huyết tinh cùng trong hỗn loạn. Tại u nguyên vực, nơi đây yêu tộc số lượng cực kỳ hiếm ít, với lại những cái kia yêu tộc tựa hồ cũng không dám tùy tiện đến đây tìm phiền toái. Dù sao, nơi này nói thế nào đã từng tại trăm vạn năm trước đi ra vĩ đại đại đế, bây giờ nội tình vẫn như cũ thâm hậu, yêu tộc cũng không dám tùy tiện đi đụng vào căn này gai cứng. Lúc này, tại u nguyên vực cùng trung ương đạo vực giáp giới chỗ, U Long cùng U Vũ hai vị đạo tôn dẫn theo mấy trăm tỷ U Nguyên tộc chiến sĩ trùng trùng điệp điệp địa đại tập kết nơi này. Các vị U Nguyên tộc đám tử đệ, bây giờ chúng ta người tộc chí lưu chính gặp lấy yêu tộc tàn khốc xâm lấn, chúng ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. U Long đạo tôn cái kia hùng hồn thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai. Chư vị nghe ta hiệu lệnh, hướng trung ương đạo vực xuất phát. U Vũ đạo tôn ngay sau đó cao giọng hô. Vâng. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, âm thanh dung thiên địa. A, lúc nào nhân tộc trở thành ta U Nguyên tộc chí lưu? U Nguyên trong đại quân có người đầy tâm nghi ngờ thấp giọng hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta như thế nào biết được? Chúng ta một mực nghe theo lão tổ mệnh lệnh chính là. Trầm mặc tại trong đại quân lan tràn ra, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn lựa chọn tin tưởng tổ tông quyết sách, nghĩa vô phản cố đạp vào hành trình. Một khắc này, U Nguyên tộc đại quân như mãnh liệt dòng lũ, hướng về trung ương đạo vực xuất phát. Nhân yêu chiến trường hư không bên trên, đạo vô nhai một người trọi cứng ở yêu tộc tam đại yêu tôn. Có thể người phía dưới tộc đang bị yêu tộc tùy ý địa giết chóc lấy, máu tươi chảy xuôi, rú thảm không ngừng bên hai. Toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Ngay tại nhân tộc sắp lâm vào tuyệt cảnh thời khắc mấu chốt, chân trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít, phô thiên cái địa người mặc lóng lánh chiến giáp U Nguyên tộc đại quân, bọn hắn như là một cỗ dòng lũ sắt thép, rung động thiên địa. Kháng yêu viện binh người, bọn hắn hô to lấy sục sôi khẩu hiệu, cái kia thanh âm phảng phất muốn sông phá bất tiêu. Yêu tộc chúng yêu thấy tình cảnh này, đều là cho mày, lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cái này U Nguyên tộc là nổi điên làm gì? Mình yêu tộc lại không có ra tay với bọn họ, bọn hắn bất thình lình cử động thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Giết! U Nguyên tộc đại quân có thể không để ý đến yêu tộc phản ứng. Theo trong hư không U Long đạo tôn ra lệnh một tiếng, mấy trăm tỷ đạo lóng lánh thần bí hào quang màu tím thân ảnh giống như thủy triều hướng yêu tộc điên cuồng đánh tới. Cái kia yêu tộc thấy thế, cũng chỉ có thể vội vàng phân ra một bộ phận binh lực vội vàng đỉnh đi lên, ý đồ ngăn cản U Nguyên tộc đại quân trùng kích. Mà đạo vô nhai bên này, hắn quả thực không nghĩ tới U Nguyên tộc vậy mà lại xuất thủ tương trợ, bất thình lình viện thủ để hắn đã chấn kinh lại mừng rỡ. Vô nhai đạo hữu, chúng ta tới tương trợ ngươi. U Long cùng U Vũ không chần chờ chút nào, bay thẳng thân gia nhập chiến trường, hai người lấy thế sét đánh lôi đình phân biệt chặn lại Đen Huyền cùng Thương Sơn hai vị đạo tôn, trong nháy mắt ổn định thế cục. U Long U Vũ, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta yêu tộc giống như không có có đắc tội các ngươi a. Cựu Tuyệt đạo tôn sắc mặt cực kỳ khó coi điệu tức giận nói ra. Là không có có đắc tội chúng ta, nhưng các ngươi đắc tội ta U Nguyên tộc chí hữu. U Long chính nghĩa lâm nhiên cao giọng đáp lại nói. Cái gì? Nhân tộc lúc nào trở thành ngươi U Nguyên tộc chí hữu? Cựu Tuyệt đạo tôn nghi ngờ nói. Một bên đạo vô nhai cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán U Nguyên tộc cử động lần này phía sau thâm ý về sau hắn không khỏi nghĩ đến đế chủ, không phải là đế chủ cùng U Nguyên tộc ở giữa có liên quan gì? Nhưng lúc này cũng dung không được hắn nghĩ lại. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lão phu nói là chính là, ít nói lời vô ích, cho lão phu chết. U Long tiếng hét phẫn nộ nói, ngay sau đó một quyền mang theo sôi trào mãnh liệt lực lượng đem Đen Huyền đạo tôn chấn bay ra ngoài. Dựa vào, Cửu Tuyệt nói lời, ngươi đánh ta làm gì? Đen Huyền có chút bất mãn địa kêu ầm lên. Hắc hắc, không có ý tứ, lão phu ta chính là cố ý dù sao đều muốn đánh, đánh ai cũng cùng dạng. U Long hài hước nói ra. Xoa, thật sự cho rằng ta Đen Huyền sợ ngươi? Đen Huyền đạo tôn phẫn nộ nói, sau đó toàn thân hóa thành một đạo hắc mang tựa như tia chớp giết đi lên. Trong lúc nhất thời, hai cỗ đại đạo chi hình trong hư không mãnh liệt nổ tung, một đen một tím giống lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh người, những nơi đi qua không gian đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Cửu Tuyệt lão nhi, hiện tại không ai giúp ngươi đi. Nhìn bản đạo chủ đưa ngươi đánh nằm xuống. Đạo vô nhai cười lạnh nói, khí thế trên người cũng trong nháy mắt tăng gọn. Nói, đạo vô nhai, đừng tưởng rằng bản tôn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền. Cửu Tuyệt đạo tôn ngoài mạnh trong yếu địa hô, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Đạo vô nhai đã như mãnh hổ nhào tới, song phương trong nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, năng lượng ba động giống như thủy chiều hướng bốn phía khuyết tán ra. Chương 58. Tinh thổ trường thanh thánh địa, lịch luyện nam vực. Thanh Xuyên Châu. Thanh Nưu thôn đã hoàn toàn không có lúc trước tiểu sơn thôn bộ dáng. Toàn bộ Thanh Nưu thôn phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, bị linh khí nồng nặc chỗ vần quanh, kiến trúc hành vĩ mà trang nghiêm, đã sửa lại một cái tên, Trường Thanh Thánh Địa. Lúc này, Trường Thanh trong thánh địa một mảnh tường hòa yên tĩnh, ánh nắng vẩy xuống ở trên mặt đất, tỏa ra một đám hơn 10 tuổi hài đồng. Bọn hắn tại một chỗ rộng lớn trên quảng trường nghiêm túc tu luyện minh tưởng, thần sắc chuyên chú mà đầu nhập. Đây đều là Thanh Nưu thôn ban đầu hài tử, thời gian ma luyện để bọn hắn bây giờ đã một chút rút đi ngày xưa ngây ngô, non nớt gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần thành thục cùng kiên nghị, cái kia ánh mắt kiên định bên trong để lộ ra đối với tu hành chấp nhất cùng khát vọng. Tử phủ chi cảnh, mở tự thân tử phủ, có thể chứa đựng hòa luyện hóa càng nhiều thiên địa linh khí, là trên con đường tu hành giai đoạn thứ tư. Luyện võ tràng phía trên, Tiêu Dư đứng chắp tay, thẳng tắp dáng người tựa như một cây tiêu thương, hắn lẳng lặng địa nhìn phía dưới Thanh Nưu thôn hài tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, khẽ gật đầu. Mà tử phủ cảnh người tu hành có siêu việt thường nhân năng lực cùng thần thông, có thể thi triển các loại kỳ diệu pháp thuật cùng kỹ năng, có được lực chiến đấu mạnh hơn cùng sinh tồn năng lực. Tiêu Dư thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại trong luyện võ trường không, phảng phất mang theo một loại ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy bọn nhỏ hết sức chăm chú địa lắng nghe. Bây giờ các ngươi cách tử phủ cảnh chỉ kém mở tự thân tử phủ. Tiêu Dư ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một đứa bé, thanh âm hơi trầm thấp, mà mở tử phủ lớn nhỏ cũng có liên quan đến ngươi nhóm sau này có thể đi bao xa con đường, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Bất quá cái này không phải là các ngươi nên suy tính, chỉ vì các ngươi có một cái tốt thôn trưởng, hắn cho các ngươi lắt thành một đầu huy hoàng con đường tu hành. Chỉ muốn các ngươi không vấn lạc, tất thành thánh người. Tiêu Dư nói xong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Hắn hồi tưởng lại mình tu hành lịch trình, nếu là lúc trước cũng có thể có cơ duyên như vậy cùng chỉ dẫn, có lẽ mình bây giờ cũng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn a, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, bây giờ có thể nhìn xem những hài tử này khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng cũng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, những hài tử này sẽ là tương lai hy vọng, bọn hắn sẽ ở trên con đường tu hành sáng tạo ra thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Những đứa bé này bên trong xem như Thanh Nưu thôn tiến bộ tương đối chậm một chút. Có mấy cái đã sớm đi vào tử phụ cảnh, mà tiểu thang viên bây giờ càng là cách sinh tử cảnh chỉ có cách xa một bước, thiên tư có thể nói là kinh khủng. Toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa bị Liễu Lâm cùng Mạc Điển quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hai người xem như Trường Thanh Thánh Địa đại tổng quản, mà Tiêu Dư thì là Trường Thanh Thánh Địa lão sư. Cái khác đã có tuổi thôn dân khi lấy được cố trưởng thành cho lúc trước hảo quả tử về sau, liền lâm vào nằm thẳng trạng thái. Mỗi thiên nhàn thời điểm liền tu luyện như vậy một hồi, cho nên bọn hắn tu vi đại đô tại ngưng khí kỳ. Cũng may mắn ăn bổ thiên đan, thiên phú đều đạt đến màu đỏ, không phải liền bọn hắn một năm muốn đạt đến ngưng khí kỳ căn bản không có khả năng. Tiểu tiên sinh không xong. Lúc này, Trường Thanh Thánh Địa lối vào chỗ chạy tới nhất tinh tráng đại hán, hán bộ pháp đội vàng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đại tráng, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tiêu Dư nhìn xem cái này vội vàng chạy tới đại hán, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Bây giờ Trường Thanh Thánh Địa bị cố Trường Thanh phân thân vận dụng hắn thông thiên triệt địa chi năng, đem nơi này tỉ mỉ đánh tạo thành một cái ngăn cách đảo nguyên thánh địa. Toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa bị mấy tầng uy lực tuyệt luân sát trận tầng tầng bao phủ, những này sát trận đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Liền xem như cái kia đứng tại đỉnh cao nhất đại đế cường giả tùy tiện xâm nhập, cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây, tuyệt không còn sống khả năng. Mà muốn đi vào cái này thần bí mà thần thánh Trường Thanh Thánh Địa, nhất định phải nắm giữ cố Trường Thanh tự mình chế tạo Trường Thanh lệnh bài, đây là duy nhất thông hành bằng chứng. Đại tráng ở trong đó đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật, hắn có thể nói là Trường Thanh Thánh Địa cùng ngoại giới giao lưu mấu chốt đầu mối then chốt, cho tới nay đều là từ hắn phụ trách cùng ngoại giới tiến hành câu thông cùng liên hệ. Đồng thời, cảnh giới của hắn tại cố Trường Thanh phân thân thần kỳ lực lượng dưới, bị ngạnh sinh sinh cất cao mấy cái cảnh giới, hắn hôm nay đã bước vào chuyển luân cảnh, trở thành một tên làm cho người kính ý cao thủ. Bên ngoài, ngoại giới xảy ra chuyện lớn, yêu tộc bắt đầu xâm lấn nhân tộc, bọn chúng muốn xưng bá Huyền Thiên Đại Lục. Đại tráng một đường băng băng mà tới, mệt mỏi thở hổn hển, thật vất vả mới đứt quãng nói hết lời. Yêu tộc náo động, bọn chúng sợ không phải đắm chìm quá lâu, đầu đều ngốc hả. Đại nhân là đi, cũng không phải chết. Tiêu Dư cau mày, vắt hết óc cũng muốn không minh bạch cái này yêu tộc đến cùng tại làm cho gì. Hôm đó cố Trường Thanh cùng chọc long cái kia kinh thiên động địa một trận chiến, đến nay còn tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện hiện, cái kia rung động tràng cảnh phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn làm sao dám tại đại nhân vừa mới rời đi giống như này làm càn? Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là có thể không nhìn đại nhân đã từng cho thấy thực lực kinh khủng sao? Tiêu Dư trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đồng thời cũng đối yêu tộc một cử động kia cảm thấy thật sâu phẫn nộ cùng kinh thường. Đã yêu tộc tự tin như vậy, vậy liền để Thanh Nưu thôn hải tử đi lịch luyện một phen a. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, một cái áo bào đen thân ảnh phảng phất như bóng ma đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Dư bên cạnh. Minh Hắc tiền bối. Tiêu Dư nhìn thấy người này, đuổi đội cung kính địa cúi đầu. Người này là bị cố Trường Thanh luyện thành khôi lỗi đại đế cấp cường giả, đối mặt loại tồn tại này, hắn có thể không dám chút nào có bất kỳ vô lễ tiến hành. Ân. Minh Hắc chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, xem như làm ra đáp lại. Tiền bối đây có phải hay không là có chút nhanh? Những hải tử này nhỏ nhất mới 7 tuổi, lớn nhất mới 19 tuổi a. Tiêu Dư mặt lộ vẻ lo lắng, nhịn không được lên tiếng nói ra. Nhanh sao? Cũng không thể để bọn hắn một mực tránh tại chủ nhân che chở cho, như là nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng a. Minh Hắc thanh âm bình tĩnh mà lại dẫn một tia không thể nghi ngờ. Tiền bối nói có lý, nhưng ta sợ. Tiêu Dư muốn nói lại thôi, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Nguy hiểm. chỉ cần bất tử, có ta ôm lấy. Minh Hắc lời nói chém đinh chặt sắt, mang theo một loại tuyệt đối tự tin cùng bá khí. Tiêu Dư nghe lời này, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng cũng biết Minh Hắc lời nói không loa, có vị này đại đế cấp cường giả tại, bọn nhỏ an toàn hoàn toàn chính xác có thể được đến cực lớn bảo hộ. Nhưng mà, đối với có chút còn bị thành niên bọn nhỏ sắp gặp phải không biết khiêu chiến, Tiêu Dư trong lòng thủy chung vẫn là có khó mà tiêu tan lo lắng cùng lo lắng. Có lẽ Tiêu Dư cũng không biết tại cùng bọn nhỏ chung đụng thời gian, đã đối bọn hắn có tình cảm. Hắn ngày bình thường đối những hải tử này khắc nghiệt, cũng là bảo hộ về sau bọn hắn tại trên con đường tu hành có thể gặp được nguy hiểm, có đầy đủ ứng đối năng lực cùng cứng cỏi ý chí. Hắn kỳ vọng lấy bọn hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, có thể trong tương lai trong mưa gió sừng sững không ngã, thành là cường giả chân chính. Có thể giờ phút này, làm đây hết thảy thật sắp xảy ra, Tiêu Dư nội tâm nhưng lại nhịn không được địa đánh lên trống. Cái kia từng sợi lo lắng giống như thủy triều tại đáy lòng lan tràn, để hắn trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu mâu thuẫn cùng dãy rủa bên trong. Suy tư sau khi, hắn nhẹ gật đầu. Có Minh Hắc tiền bối lời này, vậy ta liền an bài bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen. Sau đó Tiêu Dư bắt đầu an bài bọn nhỏ chuẩn bị ra ngoài lịch luyện.